Chương 322, Công Tôn Vô Cực Giả Vọng, Công Tôn Vô Cực Giả Vọng, chương 322, Công Tôn Vô Cực Giả Vọng, Công Tôn Vô Cực Giả Vọng. Lúc này Công Tôn Vô Cực hắn là quyết tâm muốn đến nơi đây một trận tin dữ, muốn đem bọn này giết chết con trai mình ra hỏa toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hắn mặc dù tuổi tác đã đến 50 nhiều tuổi, nhìn có chút già mua, nhưng là hắn chiến đấu trình độ nhưng rất mạnh. Hắn hai cái trên cánh tay cơ bắp tựa như là không ngừng băng liệt mà lên phía trên toát ra nhiệt khí. Công Tôn Vô Cực cùng trước mắt Mộ Dung Trùng hai người cơ hồ chính là không đối phó. Ngay tại cùng ngày trên yến hội liền đánh nhau tàn nhẫn, cây kim so cọng râu. Đồng Kiện Vũ biết chuyện này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hắn cũng muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là vào thời khắc này hắn lại không có tránh thoát công kích, bởi vì phía sau hắn vậy mà cũng có người bắt đầu phát động tiến công. Xem ra có người cũng muốn tính mạng của hắn. Cái này Tưởng Thiên Chấn hắn là tại năm đó có gọi nhị phẩm võ trạng nguyên xưng hô, hắn mặc dù không phải đỉnh cấp võ trạng nguyên, nhưng là đối với phương diện võ công cũng coi là tương đối cao cấp, có thể lãnh binh đánh trận. Nam nhân như vậy nhà của hắn tài bạc triệu, hơn nữa tại phương diện chiến đấu cũng là có một ít xuất sắc địa vị. Chỉ là mấy tuần bên trong liền bắt đầu bức đỉnh chỉ Đồng Kiện Vũ, mong muốn để cho ta đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp tiêu diệt. Đồng Kiện Vũ ánh mắt đã bắt đầu bốc lên máu tanh, hắn biết đám người này kẻ đến không thiện. Hơn nữa quả thật là vì mình mà đến, đã dạng này, vậy hắn liền có thể thừa cơ hội này xử lý hắn. Dù sao nếu là lúc trước cái kia trong đội ngũ, đám người kia đều là chính mình đồng bạn, bọn hắn mặc dù ác liệt, nhưng lại không thể đem nó tiêu diệt. Thế nhưng là cái này đổi chỗ khác liền không giống nhau, nó có thể nhẹ nhõm giải quyết đi đám người kia. Tưởng Thiên Chấn liền như là hắc hổ đào tâm như thế, hai cánh tay trực tiếp giết ra ngoài. Vương Soái nhìn xem một màn này, đều đã trong mắt trừng tròn vo, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ác như vậy. Hơn nữa mục tiêu này là hướng về phía Đồng Kiện Vũ đi, cái này Vương Soái hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì đám người này ác liệt như vậy? Vốn là Đồng Kiện Vũ tiếp nạp bọn hắn, để bọn hắn tiến vào thành trì bên trong, mà bây giờ lại muốn đảo khách thành chủ. Mong muốn bắt lấy Đồng Kiện Vũ loại sự tình này có thể thật là có chút khó làm. Vương Soái hắn nghiêng tai lắng nghe, chạy tới Đồng Kiện Vũ bên người hỏi thăm tiểu tử này, có cần hay không ta hỗ trợ? Đám người kia đều kẻ đến không thiện, ta giúp ngươi xử lý bọn hắn a. Giờ phút này toàn bộ hội trường đều loạn làm một đoàn, giống như sắp muốn ra tay đánh nhau đồng dạng. Mộ Dung Ba Thiên hắn có chút không thể làm gì, dù sao đây là hắn tổ chức kiến hội, chưa từng nghĩ lại náo thành hỗn loạn. Hắn mong muốn đem cục diện này vãn hồi một chút, sửa đổi một chút cái tràng diện này bên trên loạn tượng. Dù sao nếu là một người, hắn có ý tưởng đi sáng tạo một cái mới khu vực, hắn nhất định nỗ lực một chút cố gắng. Mà sự thật đã bày ở ngoài sáng, Mộ Dung Ba Thiên hắn cho tới nay thu thập đông đảo nhân tài ưu tú, mà hắn những này cố gắng chung quy là trở thành ngâm nước nóng. Bởi vì hắn triệu tập đám người này, mỗi một cái đều có tư tâm, cũng tỉ như nói Đồng Kiện Vũ, hắn chính là một cái địch quân đánh ra tới gián điệp. Còn có Đồng Kiện Vũ bên cạnh kia hai tên giá hỏa đều là gián điệp, chỉ chẳng qua hiện nay đều đã chiến tử xa trường. Còn lại cái kia Vương Soái trái tim của hắn càng thêm không thể tưởng tượng, khả năng hắn có càng lớn dạ tâm. Hiện nay lại triệu tập tới cái này Công Tôn Vô Cực, nhìn một mặt dương quang xoáy khí. Tại toàn bộ cái này trên giang hồ coi là một cái mỹ nam tử, anh tuấn tiêu sái. Bất quá nếu là đem hắn cầm ra đến, hắn hiện tại rất rõ ràng là tại cùng Mộ Dung Trùng đối nghịch. Đây chính là muốn tạo phản tiết tấu cùng Tây Bắc Thành đứng ở mặt đối lập, loại người này có thể khoan dung. Nghĩ đến đây sự kiện, lúc này vị Lao tiên sinh này trực tiếp diễn xuất trường tròn vo. Hắn biết cái này hết thảy đều đã tới rất khó nắm chắc tình trạng, hắn vẫn nộ đến cực điểm. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm một chút đường ra, hắn tìm tới một đám ưu tú nhân viên chiến đấu. Những người này đều là Mộ Dung gia tộc chi kỷ thị vệ, coi là một đám rất mạnh người. Giờ phút này cái Mộ Dung gia tộc đỉnh đầu tên là Mộ Dung Phi. Hắn là Mộ Dung Bá Thiên thúc thúc bối nhân vật, chẳng qua là phương xá thân thích. Thấy được bây giờ cái này loạn tượng, bởi vì ngày bình thường tiếp ứng cái này Mộ Dung Phi toàn bộ đều là Mộ Dung Bá Thiên bản nhân, lúc này cái này Mộ Dung Phi hắn nở nụ cười, toàn bộ cảnh tượng càng loạn, ta càng hưng phấn, các ngươi liền đến thật tốt để cho ta đánh một cái đi. Cùng phong quyển tịch lấy mây đen, một mảng lớn tiên địa đều ở đằng kia ảm đạm phai mờ. Mộ Dung Bá Thiên hai mắt như là một cái sáng ngời có thần đèn đuốc. Hắn lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, phấn đấu quên mình, trực tiếp giết mặt ra. Lúc này Mộ Dung Phi trực tiếp nhảy lên một cái, hắn hướng thẳng đến Công Tôn Vô Cực vào tới. Dù sao lúc này trên chiến trường hỗn loạn người dẫn đầu chính là Công Tôn Vô Cực, muốn đem nó trước tiêu diệt. Mà Tưởng Thiên Chấn mục tiêu của hắn là Đồng Kiện Vũ, muốn đem Đồng Kiện Vũ biến mất. Đồng Kiện Vũ hắn đương nhiên không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, dù sao đây là hướng về phía hắn tới. Nếu là hắn lưu lại thể diện, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị tại chỗ giết chết. Vương Soái trông thấy Đồng Kiện Vũ cũng bắt đầu đem hết toàn lực đi công kích, cũng không đi hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Dù sao hiện tại Vương Soái cùng Đồng Kiện Vũ tính được là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Hai người là quan hệ tương đối mật thiết, tình huống như vậy không thể nghi ngờ. Cho nên tại lúc này Vương Soái hắn cũng liền đi theo cầm lấy một thanh trường đao cùng Đồng Kiện Vũ đi lên giao thủ. Hai người bọn họ cùng đi công kích Tưởng Ruộng Chấn, thậm chí nhường Tưởng Ruộng Chấn cũng không đủ sức đi tránh né. Hắn Tưởng Thiên Chấn cả người cũng bắt đầu hai chân như nhũn ra ném xuống đất, mà Đồng Ngạn Vũ trực tiếp một đao đi qua đem hắn cắt cổ, máu tươi bằng bay. Chiến trường này thật sự là khói lửa tràn ngập, Đồng Kiện Vũ cảm thấy muốn tốc chiến tốc thắng. Toàn bộ Mộ Dung gia tộc đỉnh cấp đại đầu lĩnh cũng không có tất cả đều tụ tập ở chỗ này, chỉ có một cái Mộ Dung Trùng coi là một cái nhân vật đứng đầu. Mà Mộ Dung Ba Thiên người này xác thực còn tính là tương đối không sai, hẳn là còn có thể. Cùng phong tại phòng bên ngoài tùy ý thổi lất phất, mà Đồng Kiện Vũ hắn tiếp tục giết tới đám người ở giữa. Giờ phút này cái kia Công Tôn Vô Cực rốt cục ý thức được cái này Đồng Kiện Vũ giống như thật làm phản rồi. Lúc trước hắn mong muốn mượn lý do này đi giết chết Đồng Kiện Vũ, chưa từng nghĩ hắn vậy mà thật đứng ở một phương này. Lúc này Công Tôn Vô Cực hắn mặc dù tướng mạo phong lưu phong khoáng, văn chất nhẹ nhàng. Thế nhưng là thực lực của hắn nếu là cùng trước mắt Mộ Dung Trùng so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Mộ Dung Trùng xem như bây giờ gia chủ cũng coi là một cái ngạnh hán. Hắn hai cái cánh tay chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp dốc lên tới cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt đem Công Tôn Vô Cực chèn ép. Công Tôn Vô Cực cảm giác có chút chết lặng, nhưng là hắn lại bất lực dãy rủa, chỉ có thể chậm rãi chìm vào xuống dưới, hai chân như nhũn ra, kẻ có chút khó mà chống đỡ được. Hai người ở giữa là không ngừng công kích, sau đó lẫn nhau rút lui. Thuộc về là căn bản không có biện pháp tổn thương tới đối phương mảy may. Hai người bọn họ đánh như thế cháy bỏng, Đồng Kiện Vũ ở một bên cũng không do dự, trực tiếp nhảy lên một cái. Cánh tay của hắn bên trên lực lượng khổng lồ ngăn chặn hai người. Không khí đều bị chấn động rung động. Chương 323, Đồng Kiến Vũ sát thủ chương 323, Đồng Kiến Vũ sát thủ cái này Công Tôn Vô Cực địa vị cũng không nhỏ, hắn là trung nguyên khu vực Công Tôn gia tộc. Trải qua thời gian dài một mực là ẩn cư sinh hoạt, bất quá dù sao lúc ấy trung nguyên hỗn loạn. Tại Đông Hán những năm cuối, quân hùng tranh bá, quân phiệt cắt cứ coi là dân chúng lầm than. Bọn hắn những ngày bình thường ẩn cư ở đằng kia chút hòa bình niên đại gia tộc cũng bắt đầu tranh nhau đi ra ngoài. Dù sao nếu là bọn họ lại dẫn tiến đi xuống, chỉ sợ bọn họ đều không có sinh hoạt nơi phát ra. Thế là Công Tôn gia tộc bọn hắn từ từ cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Một đám tương đối ưu tú nhân vật, bọn hắn từ từ trong lịch sử leo lên sân khấu. Trong đó trong này bình thường nhất một người chính là Công Tôn Nam, hắn bình thường học tập một chút kỳ dâm xảo kỹ. Những vật này đều là loại kia đặc biệt có chuyên nghiệp, có tu dưỡng đồ vật. Mỗi một cái đều rất là có tố chất cùng kỹ xảo tính, cho nên nó có thể tại ngay từ đầu trong chiến đấu thắng được rất cao tiên cơ. Đáng tiếc, những vật này tại bọn hắn Công Tôn trong gia tộc luôn luôn không bị coi trọng, cho rằng đây là rất bình thường đồ vật. Chỉ có cha của hắn Công Tôn Vô Cực coi là đặc biệt coi trọng chính mình đứa con trai này. Thế là tại trận này ân ân đoán đoán gió táp mưa xa bên trong, hắn mang con của hắn gia nhập quân đội. Bọn hắn xem như Triệu Vân dưới tay đám kia đỉnh cấp nhân viên chiến đấu, cũng coi là lập xuống bất thế chi công. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn nhận lấy rất nhiều ban thưởng, còn có ưu tú chào đón. Hiện nay con của hắn tại làm gián điệp quá trình bên trong chiến tử xa trường, loại chuyện này căn bản không người có thể khoan dung. Thế là vị này Công Tôn Vô Cực hắn rút ra trường đao trực chỉ thương khung lạnh lùng nổ một ngụm nước bọn, người đâu kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt một chút cái gì. Quá khứ dù sao con của ta đã rời đi, ta hiện tại cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Sau khi nói xong, Công Tôn Vô Cực dường như đã tìm tới thế giới mới lại môn, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía người đối diện dễ ra. Mộ Dung Trùng lúc này trong mắt đã bắt đầu toát ra cảm giác sợ hãi, hắn cảm nhận được Triệu Vân uy hiếp. Trước đó hắn trên chiến trường nhận lấy Triệu Vân xung kích, giờ phút này đã có chút khó mà vãn hồi. Gặp những cái kia mạnh mà hữu lực chiến tướng, hắn đều có chút đau đến không muốn sống. Không nghĩ tới lần này lại gặp dạng này đối thủ, hắn bắt đầu cắn răng giống giận. Thế nhưng là rất nhanh liền bị tia trước mắt Công Tôn Vô Cực một đao chém xuống. Mộ Dung Trùng trước đó đến cỡ nào cuồng vọng, hắn hiện tại cũng là đến cỡ nào thảm thiết, trực tiếp ngã xuống máu tươi bên trong. Nam nhân này lúc trước hắn trên chiến trường trải qua vô số người đều không có chết đi. Hiện tại hắn thân thể có chút khó chịu, chỉ có thể nôn một ngụm máu tươi ngã xuống đất. Đây là hoàng hôn đến, cái này Mộ Dung gia tộc đỉnh cấp một cái binh sĩ cứ thế biến mất. Dù sao cái này Mộ Dung Trùng coi là đặc biệt có huyết tính một nhân vật, hắn có thể dẫn đầu đại quân một mình vòng qua địch nhân phòng bị, đi hướng quân đội đằng sau tiến hành phá vây. Một người như vậy thế nhưng là dũng khí cùng trí tuệ cùng tồn tại. Bất quá Mộ Dung Trùng qua đời cũng cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ Mộ Dung gia tộc giống như là sụp đổ đồng dạng tiêu vong. Vào thời khắc này cái này Mộ Dung Trùng thi thể của hắn còn không có từ từ trở nên lạnh, cái kia Công Tôn Vô Cực lại bắt đầu vòng qua phương hướng tiếp tục công kích. Trước đó Công Tôn Vô Cực liền biết cái này Mộ Dung Bá Thiên địa vị coi là tương đối cao. Trước đó ngay tại trên đầu thành khiêu chiến, giống như là một cái đỉnh cấp lãnh tụ đồng dạng đặc biệt tàn nhẫn. Lúc này không có cái gì nói nhiều, bọn hắn nhất định phải đem cái này Mộ Dung Bá Thiên cũng cho tiêu diệt đi. Mà giờ phút này kia Công Tôn không có gì lạ nhảy lên một cái, trong tay hắn lưỡi dao hướng thẳng đến Mộ Dung Bá Thiên giết tới. Nguyên bản thanh này vũ khí không ai có thể né tránh được, mà ngay một khắc này một người trực tiếp chặn lại cái này. Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem một màn này, trực tiếp nổ một ngụm nước bọt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã ở chỗ này không có chút nào địch thủ, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta ở chỗ này ngươi mơ tưởng đạt được. Sau khi nói xong, hai người bọn họ ở giữa liền bắt đầu hỏa hoa vang khắp nơi, đánh là lẫn nhau bành trướng. Đồng Kiện Vũ hắn cái này một cái chặn đường liền đủ để chứng minh Đồng Kiện Vũ đã làm phản. Cái này Công Tôn Vô Cực càng thêm cuồng vọng cùng nhỏ bé, dù sao mục tiêu của hắn chính là xử lý Đồng Kiện Vũ. Hiện tại Đồng Kiện Vũ chính hắn bại lộ mình đã làm phản thân phận. Như vậy vấn đề đã tới, hắn nhất định phải đem tiểu tử này trực tiếp giết chết. Kết quả là cái này Công Tôn Vô Cực hắn cái kia thanh lưới dao bỏ rơi càng thêm nhanh. Dù sao hắn đã đạt tới thành phố này bên trong, làm một ám sát thích khách. Hắn đã sớm biết mình tính mệnh đã không có bất kỳ giá trị. Ở chỗ này hắn là không có cơ hội chạy trốn, rất dễ dàng liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Loại tình hình này phía dưới hắn nhất định phải mang đi mấy người đến buổi táng. Công Tôn Vô Cực hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mà phía sau lại có một người trực tiếp phi thần tới. Người này là Mộ Dung Phi, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, trước đó cho tới nay đều ẩn nút trong bóng tối. Dù sao hắn là Mộ Dung Bá Thiên cuối cùng một đòn sát thủ, đồng dạng thời điểm sẽ không sử dụng. Giờ phút này Mộ Dung Phi tựa như một cái không ngừng bay lượn chim én như thế tại bên trên bầu trời xoay quanh. Mấy chiêu về sau liền đã nhảy vọt tới Công Tôn Vô Cực bên người, muốn cho hắn chơi lên một đao. Máu tươi bắn tung tóe, giờ phút này loại kia sát khí đã xối không sai đặt ở cái này toàn bộ chiến trường phía trên. Mộ Dung Phi thực lực cũng là vượt mức bình thường, hắn thậm chí so trước đó Mộ Dung Trùng đều mạnh hơn. Ngay sau đó hắn mấy cái khoái đao cùng Công Tôn Vô Cực đụng vào nhau, đánh là có đến có bể. Vương Soái ở một bên lạnh lùng nhìn xem cuộc chiến đấu này, trong nháy mắt liền cười, ta liền nói Mộ Dung Bá Thiên cho tới nay không có cái gì mãnh liệt thủ hạ, không nghĩ tới là hắn đang bảo lưu lấy đâu. Hắn lúc này không khỏi phá lên cười, hắn rốt cuộc biết chính mình lúc trước dã tâm là cỡ nào buồn cười. Dù sao cái này Mộ Dung Bá Thiên coi là một cái có đầu gân người, cân nhắc sự tình gì đều là đặc biệt có chi tiết, cho nên trong lúc nhất thời là không có cách nào đem hắn cho xử lý. Ngay cả Đồng Kiện Vũ đều có chút chấn kinh, dù sao Mộ Dung Bá Thiên cho tới nay đều như thế nhìn thẳng vào chính mình. Vốn cho là mình đã trở thành Mộ Dung Bá Thiên một người cường đại nhất thủ hạ, nhưng là bây giờ cũng có chút không thích hợp. Cái này Mộ Dung Bá Thiên nguyên lai vẫn luôn tại giấu giấu diếm diếm, hắn có chính mình một chút tương đối thân, tương đối tin mặc cho thủ hạ. Mấy người này mới là hắn chân chính át chủ bài cùng thực lực. Lúc này Đồng Kiện Vũ lạnh lùng quan sát, hắn biết mình ngay từ đầu tâm tất cả đều sai thanh toán, đây là hắn sai lầm. Cho nên hắn ngay từ đầu đối Mộ Dung Bá Thiên giữ lại những cái kia tình cảm đều là một chút ngu xuẩn hành vi. Đồng Kiện Vũ trực tiếp rút ra một thanh cương đao quan tới, phía trên lưỡi đao toát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Tại trong chớp mắt hắn chém qua, cái kia Mộ Dung Bá Thiên vậy mà không có né tránh. Không nghĩ tới Mộ Dung Bá Thiên trước mắt vậy mà trực tiếp dần hiện ra đến một người đàn ông, thân thể của hắn khỏe mạnh cường tráng. Hắn là Mộ Dung Bá Thiên một cái khác thủ hạ, tên là Mộ Dung Sấm. Chương 324, đòn sát thủ chương 324, đòn sát thủ cái này Mộ Dung Sấm cùng Mộ Dung Phi hắn huynh đệ hai người bọn họ đều là Mộ Dung Bá Thiên bà con xa họ hàng. Bởi vì năm đó ở cô của hắn Mộ Dung Hiệu tại toàn bộ Tây Bắc thành bên trong dần dần đứng lên thời điểm, đã từng chiêu mộ toàn bộ thiên hạ Mộ Dung gia tộc. Khi đó chỉ cần cùng bọn hắn có thể có làm thân mang cho nên người đều sẽ tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Trong đó có một ít tương đối xa xôi Mộ Dung gia tộc thân thích liền không có may mắn như vậy. Dù sao những người này cùng gia tộc của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt có quan hệ. Cho nên tại Mộ Dung Hiệu trong mắt, bọn hắn cũng không có đầy đủ tư cách tiến vào bọn hắn Tây Bắc thành vị trí hạch tâm. Dù sao vào niên đại đó cũng không có thân phận chứng, không có cái gì liên quan tới bản nhân tin tức ghi chép. Có rất nhiều thật giả lẫn lộn, chính mình thay tên sửa họ, sau đó tại cái này trong đời gia nhập Tây Bắc thành. Cuối cùng tới bên trong trở thành một cái chính cống sâu mọt, đem toàn bộ quốc gia phá hủy. Chuyện như vậy không phải số ít, cho nên Tây Bắc thành kẻ thống trị Mộ Dung Hiệu căn bản không nguyện ý tiếp nhận. Trong đó cái này Mộ Dung Sấm cùng Mộ Dung Phi hai huynh đệ chính là như vậy một cái tình huống. Bọn hắn là Tây vực địa khu Mộ Dung gia tộc, hai người đều là quan hệ rất không tệ hàng xóm. Ngay cả hai người bọn họ cũng không phải thân huynh đệ, chẳng qua là một chút họ hàng loại hình. Thế là vì gia nhập Tây Bắc thành, bọn hắn cũng là đã hao hết tâm cơ. Tây Bắc thành tại toàn bộ cắt vàng đầy trời Tây Bắc khu vực coi là một cái cỡ lớn tị nạn sở. Trung nguyên khu vực người không tiếp tục chờ được nữa, đều sẽ đến nơi này, sau đó Tây vực người ở bên trong không tiếp tục chờ được nữa cũng biết đến nơi này. Dạng này một cái tội ác đô thị tại từ ấy năm tới nay như vậy vẫn như cũ đứng vững vàng, ngay cả Đông Hán Vương triều sụp đổ. Tại bọn hắn Mộ Dung gia tộc bảo hộ phía dưới vẫn như cũ có thể chiếu sáng rạng rỡ, hổ hổ sinh phong. Cho nên bọn hắn tại cái này Mộ Dung gia tộc chỗ chi phối cái này Tây Bắc thành bên trong nhất định phải tìm tới chỗ dựa của mình. Hơn nữa bọn hắn chỉ cần kết thúc năng lực của mình liền có thể ở chỗ này xem như làm phúc. Cuối cùng Mộ Dung Sấm hắn quyết định đi theo cái này Mộ Dung Bá Thiên, dù sao tiểu tử này tương đối trọng nghĩa khí. Ngày bình thường cũng coi là một cái có đảm đương nam nhân. Hắn bị mời chào thiên hạ hiện tại, đã hao hết tâm tư, tìm tới rất nhiều ưu tú nhân vật tại bên cạnh hắn. Dạng này một vị nam nhân hắn kiên cường như vậy, nói chung đều rất là khẳng khái. Nhưng là Mộ Dung Sấm cùng Mộ Dung Phi hai huynh đệ gia nhập vào Mộ Dung Bá Thiên dưới tay về sau một mực bị tuyết tàng. Bất quá Mộ Dung Bá Thiên cho tiền vẫn không có từng đứt đoạn. Cho tới nay đều đem chính mình những cái kia vàng bạc châu báu phân cho hai cái này huynh đệ. Dù sao mục đích của hắn cũng không phải là vì đem những người này đều cho vứt bỏ rơi. Hắn biết trong tương lai nhất định sẽ có lớn tác dụng, cho nên hai cái nhân vật kia tại bị giấu ở thâm cư trong khu nhà cao cấp, cho tới nay đều không có từng đứt đoạn huấn luyện. Bọn hắn thân thể hai người tố chất cũng biến thành càng thêm cường hãn, thậm chí đều đã đạt đến cứng cỏi trình độ. Mà Mộ Dung Sấm hắn song cánh tay đã phía trên cơ bắp bạo dạng, giống như là một cái manh thú. Vừa rồi Đồng Kiện Vũ xuất ra một thanh cương đao mong muốn đi tổn thương cái này Mộ Dung Bá Thiên thời điểm, không có nghĩ đến cái này Mộ Dung Sấm vậy mà mạnh mẽ tiếp nhận cái này vũ khí. Hắn sử dụng chính là một thanh lưu tinh truy, trực tiếp đem Đồng Kiện Vũ cái này cương đao trực tiếp rơi đập mà ra. Một màn kinh khủng đã xảy ra, thảm thiết hình tượng để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay một khắc này, cái kia Mộ Dung Bá Thiên hắn lạnh lùng nhìn xem quanh mình tất cả, giống như hết thảy đều đã biến có chút ma huyễn cùng kinh khủng. Dù sao cái này Đồng Kiện Vũ vậy mà công kích, đây thật là có chút khó lường. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái, dù sao cánh tay của hắn đã gây mất một cái, hiện tại hắn không muốn lại gây mất một cái trực tiếp rút lui tới đằng sau. Vương Soái thấy được Đồng Kiện Vũ, giờ phút này đã bắt đầu làm phản rồi, trong nháy mắt cũng có chút mắt trợn tròn. Không có nghĩ đến cái này chuyện vậy mà đã đến trình độ này, trước đó hắn vô luận như thế nào cũng không có đem Đồng Kiện Vũ cho kéo qua chính mình trận doanh bên trong. Hiện tại cái này Đồng Kiện Vũ vậy mà trực tiếp bắt đầu làm phản rồi. Đây thật là nhường hắn có chút vui. Ngoài cửa sổ Vương Soái trực tiếp cùng Đồng Kiện Vũ đứng ở mặt trận thống nhất bên trong cùng người đối diện giao lưu. Vương Soái hắn là một cái cho tới nay đều coi là tọa sơn quan hổ đấu ở một bên xem như một cái nhường chiến tranh lửa cháy đổ thêm dầu người. Hiện tại hắn biết đã đến hắn nên vào cuộc thời điểm. Hắn trực tiếp xách theo một thanh trường kiếm cùng Đồng Kiện Vũ cầm lấy một thanh cương đao. Hai người lẫn nhau nhìn xem phương xa, kia trong không khí đều mang một tia sát khí, mà Công Tôn Vô Cực lại có chút trợn tròn mắt. Trước đó Công Tôn Vô Cực vẫn cho là Đồng Kiện Vũ làm phản rồi, hiện tại hắn vậy mà cùng mình chiến đấu mặt trận thống nhất. Lần này Công Tôn Vô Cực mục tiêu mong muốn giết chết Đồng Kiện Vũ đã có chút khó mà làm được. Dù sao hắn hiện tại lúc đầu cũng đã là cô một khó biết, khó mà chống cự. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn nếu là còn khư khư cố chấp, không cùng Đồng Kiện Vũ hợp tác, vậy thì xong. Cho nên hắn cùng Đồng Kiến Vũ, Vương Soái ba người hợp thành một cái tiểu nhân tổ hợp lẫn nhau dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Bọn hắn đã giết chết cái kia Mộ Dung Trùng cái gọi là đỉnh cấp chiến đấu viên. Còn lại chính là làm đến mấy người này, hiện tại có thể chiến đấu chỉ có cái này Mộ Dung Sấm cùng Mộ Dung Phi. Giữa song phương giống như là đạt tới ăn ý nào đó như thế không ngừng rằng co nhìn liền rất là tàn khốc. Nơi xa một cái trong lầu cát, ở trong đó một người đàn ông ngậm một cây thuốc phiện thường, lạnh lùng nhìn xem một màn này long tranh hổ đấu. Nụ cười của hắn từ từ nở rộ mà mở, hơn nữa xa xa nhìn lại cảm thấy trong phòng kia người thật giống như sắp cũng phải chết ở trong lòng bàn tay hắn như thế. Tựa như là một cái ở sau lưng trưởng khống toàn cục nhân vật, hắn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn không phải người khác, chính là Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Lôi, hắn là trước kia cái kia Mộ Dung hiệu thân đệ đệ. Nhưng là dựa theo bình thường kế thừa chính tự, kia Mộ Dung gia tộc toàn cả gia tộc lớn nhất người chính là đại ca của bọn hắn Mộ Dung Hy. Mà Mộ Dung Tây con của hắn chính là trước mắt Mộ Dung Bá Thiên, còn có lúc trước cái kia Mộ Dung chỉ lên trời hai tiểu tử này tất cả đều chết đi. Đến lúc đó hắn mới có thể chân chính chấp trưởng nơi này toàn bộ Tây Bắc Thành, cho nên Mộ Dung Lôi ở phía xa quan sát. Cho dù hắn bên người có tứ đại hán tướng, cũng vẫn không có ra tay lạnh lùng dự định nhường trận chiến đấu này trung cực. Mà hắn tâm tư tương đối sinh động, nếu là trong này có một chút thắng lợi nhân viên chỉ sợ sớm đã lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn liền để dưới tay của mình tướng quân trực tiếp xông qua đem đám người kia toàn bộ thu thập rơi. Giờ phút này Mộ Dung Lôi hắn đã đem cái này tiền căn hậu quả đều cho nghĩ suy nghĩ rõ ràng, hắn ngậm một cây thuốc phiện thương tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Mà tại cái kia tiệc rượu bên trong, song phương lại căng thẳng có chút khó mà duy trì, qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng đã giết là người chết ta sống. Cái này Mộ Dung Bá Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy. Vào thời khắc này, kia yêu mến nhất chiến tướng vậy mà làm phản rồi. Chương 325, ác ngộng đột kích chương 325, ác ngộng đột kích Mộ Dung Bá Thiên hắn rất là cháy bỏng. Hắn mong muốn hỏi thăm một chút Đồng Kiện Vũ đến cùng vì sao lại làm phản hắn. Ta ngay từ đầu chính là gián điệp, chuyện này ta không muốn đi giải thích, ngươi chẳng qua là quá tín nhiệm ta mà thôi. Đồng Kiện Vũ hắn lúc này biết cái này Mộ Dung Bá Thiên nếu là không có những này thần bí khó lường đồ vật cùng chuẩn bị ở sau, chỉ sợ hắn sẽ còn cho rằng Mộ Dung Bá Thiên là một cái không có tâm cơ, chỉ là giảng cứu nghĩa khí giang hồ nam nhân, muốn kéo lũng một đám huynh đệ. Tình huống như vậy phía dưới, Đồng Kiện Vũ đi theo cái này Mộ Dung Bá Thiên làm một cái bạn tốt, hảo bằng hữu, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này Mộ Dung Bá Thiên hắn nhưng thật ra là một cái đặc biệt có tâm cơ gia hỏa, ở hậu bối bên trong lưu lại thật nhiều. Tỷ như cái này trước mắt Mộ Dung Sấm, còn có Mộ Dung Phi hai người bọn họ chiến đấu trình độ không tại Đồng Kiện Vũ phía dưới. Cho nên nếu là đem đến từ mình trở thành một cái phế vật không có cách nào lợi dụng tình huống phía dưới, cái này Đồng Kiện Vũ có thể hay không trực tiếp giết chết. Thậm chí liền chính mình lúc trước chết như thế nào cũng không biết, Đồng Kiện Vũ tựa như là thấy được chính mình ác mộng như thế. Hắn cẩn thận suy tư một lát, sau đó ngậm một điếu thuốc chậm rãi đứng dậy. Nhìn phía xa kia một đám lao nhanh chiến sĩ, hắn trợn mắt hốt mồm. Xem ra Mộ Dung gia tộc nội tình vẫn còn rất cao. Không phải loại kia người tầm thường liền có thể đem nó tiêu diệt tiêu chuẩn, giờ phút này vô số giả binh ở một bên trưng bày. Bọn này chiến sĩ có thể nói là loại kia tinh anh trong tinh anh. Chắc không được lúc trước Tây Bắc Uồng Đồ cũng không nhận được rất sâu ưu đãi bởi vì Mộ Dung gia tộc tự thân tựa như năm đó Hạng Vũ như thế thân mình. Vì cái gì Mộ Dung gia tộc bọn hắn luôn luôn không lọt mắt những người khác? Nếu như là bọn hắn tự thân rất cường hãn lời nói, đối với những người khác cơ hội là chẳng thèm ngó tới. Cường giả đủ để có chính mình những cái kia đỉnh tiêm sức chiến đấu, siêu cao thuế nặng. Giờ phút này Mộ Dung Bá Thiên hắn đứng ở phía sau lạnh lùng quan sát lấy đây hết thảy phảng phất là nhìn chăm chú thương sinh. Thế nhưng là dù cho cái này Mộ Dung Bá Thiên như vậy thao tác, Đồng Kiện Vũ vẫn không có đem hắn để ở trong lòng. Mặc dù tiểu tử này là có điểm tâm cơ ở trên người, thế nhưng là tại chiến đấu lực phương diện hắn quả thực chính là một cái thái kê, căn bản là không lấy ra được. Loại người này còn có cái gì có thể lấy đi nói nhiều? Mà Đồng Kiện Vũ tay hắn nắm một thanh cương đao, đây chẳng qua là tại ven đường đi nhặt được một thanh. Hắn ngày bình thường đi theo Triệu Vân học tập 18 ban võ nghệ, đã đối với các loại vũ khí lô hỏa thuần thành. Cho nên lúc này hắn chỉ là nhặt lên một thanh bình thường nhất đao liền đã gia nhập chiến đấu. Thấy được đối diện cái kia Mộ Dung Sấm đem một thanh lưu tinh truy sử dụng hổ hổ sinh phong, đem một đám người đều cho đánh tan. Vương Soái ánh mắt của hắn sáng rực, có chút trong lòng bất đắc dĩ, xem ra tiểu tử này hiện tại tiêu chuẩn vẫn là rất mạnh, người bình thường là không có cách nào chống lại. Dù sao Vương Soái trước đó chẳng qua là một cái bán muối, hắn cho rằng có ít người đem đặc thù vũ khí sử dụng rất lợi hại, liền xem như đại lão. Thế nhưng là không nghĩ tới sau lưng cái kia Đồng Kiện Vũ vậy mà nhảy lên một cái, hắn cây đao kia tại đối diện Mộ Dung Sấm trên thân chỉ là lung lay mấy lần. Liên đệ Mộ Dung Sấm cả người trực tiếp không cách nào né tránh hắn kia hai cái lưu tinh truy trực tiếp bị quăng bay ra đi. Kinh khủng như vậy. Ngay sau đó cái kia Mộ Dung Sấm liền hai chân trượt đi trực tiếp ném xuống đất, hắn có chút khó có thể tin. Dù sao hắn coi là Mộ Dung gia tộc chỗ một mực bồi dưỡng đỉnh cấp anh hảo. Nam nhân này hắn đứng ở toàn bộ Mộ Dung gia tộc phía trên cũng coi là một cái người nổi bật. Hắn cái này lưu tinh truy từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải qua, thế nhưng là Đồng Kiện Vũ chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Mà Đồng Kiện Vũ hắn biết Mộ Dung gia tộc đám người này chỉ cần để bọn hắn sống sót, liền sẽ giống như là vi khuẩn như thế không ngừng sinh sôi. Trong tương lai khẳng định sẽ đều báo thủ, cho nên Đồng Kiện Vũ trực tiếp rút ra cương đao vung bay ra ngoài. Một thanh cương đao trực tiếp cắm vào Mộ Dung sống ngực, máu tươi phun ra ngoài. Thảm thiết một màn nhường cả vùng bên trên tựa như là bị nhuộm đỏ đồng dạng. Phía sau vị kia Mộ Dung Bá Thiên hắn trong mắt trừng tròn go, không nghĩ tới chính mình tướng tài đắc lực vậy mà chết thảm như vậy. Mà Mộ Dung Phi giờ khắc này ở một bên lặng lặng quan sát lấy. Mộ Dung gia tộc hai cái vương bài nhân vật hiện tại bây giờ chỉ còn hắn. Mộ Dung Phi lúc trước hắn một mực tại lĩnh Nam tiến hành đặc huấn, hắn lúc đó coi là một cái khó khăn nhất xuất hiện võ học kỳ tài. Thu vào sư phó của hắn rất cao ca ngợi, kia là một cái trong núi sâu ẩn cư lao đạo sĩ, hắn có rất nhiều nội hàm. Cũng tỉ như nói các loại bí tịch võ công đều bị hắn hoàn chỉnh giấu ở nhà của mình, hắn dạy dỗ đồ đệ ngàn vạn. Trong đó liền bao quát cái này Mộ Dung Phi, nhưng là hắn không biết rõ Mộ Dung Phi về sau trở thành một nhân vật như vậy. Đặt tới Tây Bắc thành bên trong, trở thành Tây Bắc quần đồ bên trong một viên. Mà lúc này cái này Mộ Dung Phi hắn là Mộ Dung Bá Thiên Phương xa họ hàng, hắn lấy chính mình cái này lập trường cùng đối thủ giao chiến. Vương Soái hắn biết rõ mình bây giờ chính là một cái phản đồ làm phản rồi Tây Bắc thành. Hắn lúc trước quả thật có chút lỗ mãng, cũng không biết cái này Đồng Kiện Vũ là lai lịch thế nào, hơn nữa có dạng gì lực lượng liền trực tiếp làm phản. Chuyện như vậy đã để hắn có chút trong lòng khó mà dứt bỏ. Hắn biết mình hiện tại chạy tới đầu này tuyệt lộ tới, thì sẽ không thể lại có bất kỳ do dự. Đi theo Đồng Kiện Vũ hắn muốn một mực thủ tới cuối cùng. Dù sao nếu là Đồng Kiện Vũ chết, hắn ác mộng cũng không xa. Thế là lần này Vương Soái dũng cảm đứng ra, đã từng hắn. Chẳng qua là một cái bán mối dưới tay hộ vệ đi theo cùng một chỗ học tập loại kia phương thức chiến đấu. Hiện nay hắn dùng hết toàn lực, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía kia Mộ Dung Phi giết tới. Mộ Dung Phi thực lực là rõ như ban ngày, hắn chỉ là nhẹ nhàng chặn lại liền đem Vương Soái hai cái cánh tay cho chấn tê dại. Thực lực như vậy cùng thể lực nhường đồng dạng người đều khó có thể chịu được. Ngay sau đó kia Vương Soái hắn lại tại trên mặt đất thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu như là hắn còn có nửa điểm do dự, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị người loạn đao chém chết. Bên ngoài cuồng phong gào thét, phản phất là tại chiếu dạng gì tận thế đến. Đồng Kiện Vũ cùng đối diện Mộ Dung Phi rằng co, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mà tại đối diện lầu các phía trên, Mộ Dung Lôi vẫn là lặng lặng quan sát lấy chiến trường này. Đến hắn ngồi thu ngư ông chi lợi lúc sau đã nhanh hơn, hắn muốn nhìn tận mắt bọn hắn tự giết lẫn nhau. Dù sao trước đó những người này bọn hắn đều là kẻ giống nhau. Mộ Dung Lôi dưới tay hắn tứ đại hán tướng, trong đó liền bao quát Triệu Thiên Phong. Hắn nhìn thấy mấy người này đánh như thế cháy bỏng, trực tiếp tại ban công phía trên nhảy xuống. Dù sao hắn mong muốn đi làm chịu ngư ông chi lực, cảm thấy cái này quá không có gì hay. Thế là hắn trực tiếp liền bay xuống, toàn bộ thân thể bên trên cơ bắp bành trướng. Nhường thân thể của hắn có thể nhẹ nhàng chạm đất tại đại địa phía trên. Triệu Thiên Phong lai lịch của hắn cũng không nhỏ, có rất cao trình độ, giờ phút này hắn thì gia nhập vào cái này chiến đấu cảnh tượng bên trong. Cùng Phong quyển tịch lấy mây đen. Chương 326, huyết chiến Triệu Thiên Phong chương 326, huyết chiến Triệu Thiên Phong lúc này Công Tôn Vô Cực cũng đứng ở trong phòng này mặt cùng rất nhiều người giao thủ. Dù sao trình độ của hắn cũng không tệ, cho nên hắn phụ trách quân thanh, này quân binh sĩ mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Nhường Công Tôn Vô Cực đi xử lý đám người này căn bản cũng không có cái gì chuyện bé xé ra to vấn đề. Công Tôn Vô Cực hai chân đạp trực tiếp dọn bay lên. Đối diện một cái binh giáp bên trong ẩn giấu đi Mộ Dung Bá Thiên mặt khác một đòn sát thủ. Tên điên là Mộ Dung Bá Thiên trước đó chỗ thu lưu Tây Bắc cuồng đồ, cái này Tây Bắc cuồng đồ cơ thể của hắn bành trướng. Hắn là Mộ Dung Bá Thiên trước đó một mực thu lưu một cái tiểu mê đệ. Dù sao cái này toàn bộ Tây Bắc thành là tội ác ngập trời hắc ám đô thị. Bên trong có thể cho phép đủ loại phạm tội nhân viên. Dù sao cái này Tây Bắc thành tại trung nguyên khu vực dung thân không giới đám người kia đều sẽ đến nơi này. Năm đó cái này Mộ Dung Bá Thiên liền chứa chấp một cái trong đó hài tử. Đứa bé này bởi vì lúc ấy đã là sắp gặp tử vong, cho nên tiểu tử này cuối cùng đi theo Mộ Dung Bá Thiên. Tên của hắn trước đó căn bản không có ai biết, cho nên đi theo Mộ Dung Bá Thiên về sau, cái này Tây Bắc thành thiếu đương gia trực tiếp ban cho hắn một cái tên. Nhưng hắn xem như nghĩa tử của mình, cũng chính là gọi là Mộ Dung Hồng Phi. Tiểu tử này vẫn giấu kín tại Mộ Dung Bá Thiên bên người, mặc một tầng áo giáp, đặc biệt không khai người thái mắt. Tại ác chiến bên trong, hắn tựa như là một cái thích khách như thế ở một bên nghe chuyện. Công Tôn Vô Cực căn bản không có coi người này là một chuyện, cho nên tại thời khắc này phát động tiến công. Hai người lẫn nhau va chạm lên, cùng tồn tại vô cực cùng dao của hắn xung kích lẫn nhau. Trong chớp mắt hỏa hoa văng khắp nơi. Ngay một khắc này Công Tôn Vô Cực trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lực lượng mạnh như thế lớn. Ngay từ đầu hắn đã từng nhìn thấy qua như thế người có thiên phú, không nghĩ tới vậy mà tại Tây Bắc thành bên trong có thể gặp. Công Tôn Vô Cực mong muốn đi đào thoát. Quả thật bị mạnh mẽ chặn ngang chặt xuống một đầu ống tay áo, cái này về sau Công Tôn Vô Cực nếu như không phải sử dụng ra vẻ sâu thoát xác, chỉ sợ hắn liền bị mất mạng tại chỗ. Mà liền tại một phương hướng khác bên trên, Đồng Kiện Vũ hắn đã phát giác được có một cao thủ phiêu hốt mà đến. Giống như là một đạo thiểm điện như thế tốc độ bên cạnh hắn có loại kia khí lưu chấn động. Cái này quá kinh khủng, lúc này Đồng Kiện Vũ cẩn thận quay đầu phát hiện một cây trường thương đã bắn tới. Triệu Thiên Phong hắn sử dụng chính là một cây trường thương, nam nhân này mặc dù là Tây Bắc thành một cái hán tướng, nhưng là hắn cùng Triệu Vân là một chỗ đi ra đều là loại kia tiên tiên ở nơi đó luyện qua trường thương. Triệu Vân hắn năm đó ở Giải Sơn thời điểm học qua rất nhiều võ nghệ, luyện qua rất nhiều bản sự, hơn nữa hắn cái kia sư phó vẫn như cũ còn sống. Cho nên hắn tại nhiều năm như vậy quá trình bên trong thu rất nhiều đồ đệ, trong đó cái này Triệu Thiên Phong chính là mặt khác một cái. Triệu Thiên Phong ngón tay của hắn ở giữa nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cái kia thành trường thương bắn tới. Ngay cả Mộ Dung Bá Thiên đều đã trợn tròn mắt, dù sao cái này Triệu Thiên Phong là Mộ Dung Lôi thủ hạ. Nếu như là Mộ Dung Lôi cũng tại phụ cận lời nói, như vậy chỉ sợ hắn đã sớm đã thấy hắn chán nản. Mà trước mắt cái này Mộ Dung Lôi hắn cũng nhìn thấy Mộ Dung Bá Thiên kinh ngạc, trực tiếp liền để bên cạnh mình một vị khác hán tướng ra sân, ngươi đi trợ giúp một chút cái kia Triệu Thiên Phong a. Một bên nam nhân này cánh tay của hắn bên trên có ba cái thiết hoàn, hơn nữa đầu ngón tay của hắn còn chuyển một thanh cương đao. Nam nhân này cương đao là dùng đồng thau cộng thêm ngân cái này rèn đúc mà thành. Ngày bình thường, tại Tây Bắc thành phụ cận cướp bóc đốt giết, hắn cũng thu được đại lượng vàng bạc tài bảo. Dù sao cái này Tây Bắc thành cái này đô thị bọn hắn coi như cướp bóc cũng không có ai đi quản hạt. Cho nên liền vào thời khắc này, cái kia cầm trong tay một thanh cương đao người liền bay ra ngoài. Người này người trên giang hồ đều gọi làm hắn Phi Thiên Thần Đạo, nhưng là chính hắn chân thực tên là Mã Thiên Tây. Giờ phút này hắn trực tiếp tại đại địa phía trên phi tốc chạy vọt thẳng tiến vào đối diện cái kia thành lâu bên trong. Toàn bộ cửa ra vào bị đụng nát bấy, vô số cái rào chắn bị đánh thành bã vụn tử. Mộ Dung Ba Thiên ánh mắt trừng tròn vo, hắn biết đám người này là muốn hướng về phía tính mạng của hắn tới. Trước đó hắn một mực là hảo tâm thu lưu cái kia Mộ Dung Lôi, không nghĩ tới cuối cùng lại bị đâm lưng. Đây thật là đem hắn cho làm cho có chút trong lòng khó mà chống đỡ. Ngươi chẳng lẽ không biết cô của ta tại Tây Bắc thành thu lưu ngươi là hạ quyết định lớn cỡ nào quyết tâm sao? Giờ phút này Mộ Dung Bá Thiên trong mắt trừng tròn vo, mà đối diện cái kia Mã Thiên Tây trực tiếp vung tới một thanh cương đao, kém chút liền đem Mộ Dung Bá Thiên tại chỗ chém chết. Dù sao cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Mộ Dung Bá Thiên cuối cùng sẽ nói ra những lời này. Mã Thiên Tây lạnh lùng đối với đối diện cái kia Mộ Dung Bá Thiên nói rằng, ta liền nói cho ngươi biết, hôm nay liền xem như ngươi tìm nhiều ít người đến, các ngươi Mộ Dung gia tộc cũng biết hoàn toàn tại Tây Bắc thành bên trong biến mất hầu như không còn. Lúc này cái này Mã Thiên Hy trong mắt bắn ra một cỗ hỏa diễm, nhưng tất cả mọi người cảm giác có chút không hợp thói thường, dù sao Mộ Dung Bá Thiên hắn cũng nghĩ đến. Đối diện Mã Thiên Tây lão đại cũng là Mộ Dung gia tộc người, nhân vật như vậy nếu là có chút vấn đề, nói những lời này chẳng lẽ sẽ không bị hắn lão đại Mộ Dung Lôi cho nghe thấy, sau đó đến tìm hắn để gây sự sao? Thế nhưng là đối diện cái này Mộ Dung Lôi hắn giống như đem nơi này hết thảy đều tiến nghe trong lỗ tai. Dù sao Mộ Dung Lôi hắn tuy nói là Mộ Dung gia tộc người, nhưng là hắn đã sớm là mượn nhờ cái tên này đạt tới cái này Tây Bắc thành. Hắn tại Tây Bắc thành bên trong chẳng qua là muốn trộn lẫn cái tên tuổi. Hắn năm đó gặp cái kia Mộ Dung Lôi cũng sớm đã chết mất. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ngay cả muội muội của hắn Mộ Dung Hiểu đều không nhận ra hắn tướng mạo. Hắn là một cái tội ác tẩy trời đạo tặc. Giờ phút này cái này Mã Thiên Hy vung tay liền phải xử lý đối diện cái này Mộ Dung Bá Thiên, muốn đem hắn hoàn toàn tại nhân thế ở giữa thanh trừ. Thế nhưng là ngay một khắc này, Mộ Dung Bá Thiên hắn còn có một đòn sát thủ, chính là trong tay hắn có một thanh phi tiêu. Thanh này nhanh chóng phi tiêu bay thẳng xuyên qua, mạnh mẽ cắm vào đối diện Mã Thiên Hy ngực. Nguyên bản cái này Mã Thiên Hy hắn là rất ngạo kiều, cho rằng cái này Mộ Dung Bá Thiên chẳng qua là cái gân gà. Thế nhưng là ngay một khắc này, đối diện tiểu tử này vậy mà sử dụng ra một thanh đặc biệt nhanh phi tiêu, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đâm xuyên, máu tươi chảy ngang bể ra. Chuyện như vậy là thật để cho người ta có chút khó mà khoan dung. Nguyên bản hắn đều đã nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới tại lúc này vậy mà nuốt hận Tây Bắc. Mộ Dung Bá Thiên hắn ngậm một điếu thuốc lặng lặng quan sát hiện trên chiến trường thế cục biến hóa. Đồng Kiện Vũ hắn cẩn thận quan sát một lần, trong nháy mắt cũng có chút khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem ra đây hết thảy đều là tiểu tử này đặt ra bẫy. Chính mình làm gián điệp lâu như vậy đến nay không có bị giết chết, hoàn toàn là chính mình phúc lớn mạng lớn. Lại còn có phi tiêu cái này một cái tay nghề, thật đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế là tại cái này trong chớp mắt, Đồng Kiện Vũ hai chân nhảy một cái, hắn chuẩn bị trước giải quyết tới Mộ Dung Bá Thiên. Hắn muốn thay chính mình một phương này trận doanh tới lôi kéo cục diện. Chương 327, Mộ Dung Bá Thiên cái chết. Chương 327, Mộ Dung Bá Thiên cái chết. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn hai cái cánh tay cơ bắp từ từ bành trướng, trong tay hắn cầm cương đao cũng bắt đầu ra sức. Thời điểm đó hắn đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cương đại cương đao trong nháy mắt liền lật ngược trước mắt mấy người lính. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất là, chân cụt tay đứt. Mà Vương Soái ở một bên trừng lớn trong mắt, không nghĩ tới Đồng Kiện Vũ vậy mà lại một lần nữa liều mạng. Lúc trước hắn chẳng qua là một cái bán muối, mong muốn tại cái này Tây Bắc thành bên trong lăn lộn đến một bát cơm ăn. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cùng Đồng Kiện Vũ cao thủ như vậy cùng một chỗ thành đỉnh cấp phản đồ. Thật là làm cho hắn trong lòng có chút ảo não. Khó lường nha, xem ra ta là theo đúng người. Cho nên Vương Soái hắn giờ phút này trực tiếp đi theo Đồng Kiện Vũ trên đường đi vào tới. Dù sao hiện tại cái kia Vương Soái hắn biết nếu là không giết chết Mộ Dung Bá Thiên, bọn hắn ở chỗ này hết thảy đều hủy. Mộ Dung Bá Thiên trước đó coi là chỉ có Mộ Dung Lôi bọn hắn đám người này là hướng về phía hắn tới muốn giết chết hắn. Không nghĩ tới tình huống hiện tại biến thành càng thêm khó mà suy nghĩ dáng vẻ. Ngay một khắc này, đối diện cái này Vương Soái hắn trực tiếp phi thăng mà lên. Hắn hướng phía Mộ Dung Bá Thiên vọt thẳng tới, kia mạnh mà hữu lực công kích kinh khủng như vậy. Mộ Dung Bá Thiên đã cảm nhận được thân thể của mình giống như có một cái khí lưu ngay tại đánh thẳng vào. Cái này Vương Soái sức chiến đấu có thể nghĩ là như vậy ngạc nhiên, hơn nữa có lực sát thương. Vương Soái kia khuôn mặt bên trên cũng đã đầy đủ hiện ra hắn ác tính, hắn đối với giờ phút này thương nhân ý nghĩ đã đạt đến đỉnh phong. Trước đó cái này Vương Soái tại đã từng bán mối quá trình bên trong đều là nhận người khác người bảo vệ. Hiện tại hắn thông qua thực lực của mình đã bắt đầu từ từ cảm nhận được vũ lực trị tăng lên về sau khoái cảm. Ngay cả một bên Đồng Kiện Vũ đều mở to hai mắt nhìn xem tiểu tử này đến cỡ nào mạnh. Nếu như là tương lai cái này Vương Soái có thể nhận lôi kéo tới lời nói, hẳn là một cái không sai tiểu tử. Lúc này cái này Tây Bắc thành bên trong, Mộ Dung Bá Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn lúc trước sau là hối hận. Hắn biết nếu là lúc trước không có cùng hai người kia nói ra lá bài tẩy của mình, chỉ sợ còn có thể có còn lại một hơi. Nhưng là bây giờ cái kia Mộ Dung Phi ngay cả mình đều có chút khó mà chống đỡ, hắn bị Công Tôn Vô Cực để đánh. Làm sao có thể còn sẽ có đưa ra tay chống rông đến bảo hộ hắn đâu, thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Ngay một khắc này cái kia Triệu Thiên Phong hắn sử xuất một thanh cương đao trực tiếp nhảy lên một cái. Kia một màn kinh khủng để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ. Mặc dù nói cái kia Mộ Dung Lôi, hắn cũng không để ý dưới tay mình giết ai, chỉ cần đem người ở đó đều thành không liền có thể. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Đồng Kiện Vũ vậy mà cùng hắn tới cứng đụng cứng rắn giao thủ. Chuyện này có thể thật là khiến người ta có chút trong lòng khó có thể chịu đựng. Ngay lúc đó Mộ Dung Lôi liền hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhường những người kia tuyệt đối không nên do dự, trực tiếp để toàn bộ cái này trong lầu các người toàn bộ biến mất, ai rất nhiều, ta đến lúc đó cho các ngươi một chút tiền tài. Lúc này cái này Mộ Dung Lôi hắn hạ đạt mệnh lệnh này về sau, một đám người đeo vàng đeo bạc cũng giết đi vào. Đây đều là Tây Bắc cùng đồ, bọn hắn có rất nhiều chiến đấu tố dưỡng. Nói chung bọn hắn đều sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng là bây giờ Mộ Dung Lôi đã ra lệnh. Cái này Mộ Dung Lôi hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đã đem Tây Bắc thành tất cả mọi người hấp thụ tới trên người hắn. Cho nên hiện tại Mộ Dung Lôi là đem toàn bộ Tây Bắc thành đại quyền đều thao túng tại trong tay chính mình. Mà lúc đó cái này Mộ Dung Lôi hắn biết rõ mình rốt cuộc làm chính là một phương diện nào công tác. Nguyên lai hắn ngay từ đầu tiến vào Tây Bắc thành bên trong, chính là vì đem toàn bộ Tây Bắc thành quấy làm là một mảnh hỗn độn. Ngay lúc đó Đồng Kiện Vũ nhìn thấy cái kia Mộ Dung Lôi, trực tiếp nâng lên một thanh cương đao. Phi tốc vào tới, hắn biết vẫn là phải bắt giặc trước bắt vua. Cái này Mộ Dung thế gia tại Tam Quốc thời kỳ vẫn là Tây Bắc thành một cái tiểu gia tộc. Ở phía sau đến ngũ hồ loạn trượt thời điểm, Mộ Dung gia tộc mới quật khởi mạnh mẽ. Lúc ấy Mộ Dung gia tộc lao tổ tông, Mộ Dung rủ xuống, còn có tiếp xuống mấy cái huynh đệ lẫn nhau sáng lập chính quyền. Nhân vật như vậy vào niên đại đó bên trong coi là một cái người nổi bật. Đáng tiếc đều bị sau cùng cái kia Tống triều chính quyền, cũng chính là Lưu Dụ trực tiếp đem bọn hắn cho diệt vong. Thậm chí đem bọn hắn Mộ Dung gia tộc hoàn toàn tại trong dòng sông lịch sử cho tiêu trừ. Bất quá kia hết thảy đều là nói sau, trước đó cái này Mộ Dung gia tộc vẫn là một cái rất mới tinh gia tộc. Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp nhảy ra lầu cát, hắn hướng về phương xa cái kia Mộ Dung Lôi vị trí chào lên một vòng. Giờ phút này không khí cũng bắt đầu đọc lại. Một đám người đều đang chất vấn lấy cái này Đồng Kiện Vũ phải chăng có thể đem cái này Mộ Dung Lôi đánh giết. Nhất là phía sau cái kia Vương Soái hắn ngậm một điếu thuốc, cẩn thận quan sát lấy Đồng Kiện Vũ phong cách chiến đấu. Nhìn cũng là có chút không hợp thói thường, bất quá nếu là thật sự đánh lên, thật không biết Đồng Kiện Vũ có thể hay không được. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn mặt lộ vẻ một tia nụ cười, hơn nữa hắn cho tới nay đối ở phương diện này đều không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Dù sao Đồng Kiện Vũ mục tiêu của hắn chính là ở đây làm gián điệp, hơn nữa đánh giết nơi này cái gọi là Tây Bắc thành chủ nhân. Bất luận cái này Tây Bắc thành chủ nhân là cái gì trình độ, là địa vị gì, hắn đều biết một đao kết thúc. Hơn nữa hắn cũng làm xong dạng này một cái dự định, nếu là hắn không cách nào giết chết cái này Tây Bắc thành chủ nhân lời nói, trong tương lai hắn sẽ trực tiếp chết tại toàn bộ Tây Bắc thành bên trong, cũng sẽ không trở lại chính mình cố thổ. Chuyện này là hắn đã làm tốt một cái lựa chọn, một cái dự định, hắn không có quá nhiều cảm ngộ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống kết quả. Đồng Kiện Vũ hắn mong muốn đem hết toàn lực đến một trường ác đấu. Hắn kia một thanh cương đao trực tiếp lắp tại đối diện cái kia Tây Bắc thành Mộ Dung Lôi trước mặt. Thế nhưng là Tây Bắc thành Mộ Dung Lôi dưới tay một viên hãn tướng đặc biệt hung ác. Nam nhân này không phải người khác, chính là lúc trước hắn cho tới nay bồi dưỡng thân nhi tử. Tên là Mộ Dung Đến Thiên. Cái tên này cùng trước đó Mộ Dung gia tộc là một cái bối phận, tất cả đều là chữ thiên bối. Cùng Mộ Dung Ba Thiên hẳn là một cái bối phận người. Dù sao Tây Bắc Mộ Dung gia tộc trong này đều là có huyết thống của mình cùng tu dưỡng, bọn hắn luôn luôn giảng cứu loại kia truyền thừa. Dù cho cái này Mộ Dung Lôi hắn là một cái phản đồ, hắn hiện tại cũng biết tuần hoàn theo trước đó cái chủng loại kia đạo lý tiến hành tương quan dung hợp. Giờ phút này Mộ Dung Lôi rút ra một thanh cương đao trực tiếp nhảy lên một cái. Bên cạnh hắn nhi tử Mộ Dung Đức Trời cũng cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đứng dậy đối với cái kia Đồng Kiện Vũ, giờ phút này Đồng Kiện Vũ lâm vào trong tiền hậu giác công, hắn lạnh lùng nhìn xem xung quanh. Hiện tại đây hết thể hoàn toàn lâm vào một cái đại loạn đấu bên trong, mà tại Tây Bắc thành bên trong một người khác Mộ Dung Hiểu, hắn còn đang lặng lặng mà nhìn trận chiến đấu này. Trước đó tất cả mọi người coi là Tây Bắc thành thực tế chủ nhân chính là Mộ Dung Hiểu. Chương 328, Mộ Dung Hiểu cái chết chương 328, Mộ Dung Hiểu cái chết ngay cả Mộ Dung Bá Thiên đều vẫn cho là cô của mình hiện tại là Tây Bắc thành thực tế người cầm quyền. Dù sao cái này Tây Bắc thành là người ta một tay sáng lập, nếu như là hắn không nắm quyền, còn có ai có thể cầm quyền đâu. Hiện tại tình huống này thật là khiến người ta có chút khó mà chống đỡ. Nhưng là Mộ Dung Bá Thiên hắn vẫn là rất tin cậy cô của mình tại cuối cùng khẳng định sẽ xuất binh trợ giúp hắn thắng đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Cô của hắn năm đó là trung nguyên khu vực một cái Mộ Dung gia tộc, về sau bọn hắn mấy nhà đều di chuyển tới Tây Bắc nơi này. Mộ Dung Hiểu vốn là muốn gả cho trung nguyên khu vực Tào gia, Từ Châu Tào gia là tương đối nổi tiếng một cái thế gia đại tộc. Vào niên đại đó bên trong có thể đến nơi đó coi là có chút mệnh số, thế nhưng là cái này cô lại có chút thể sống chết không theo. Hắn là một cái rất có tâm người, làm chuyện gì đều tương đối giỏi về nghị sâu tính kỹ. Hắn cho rằng cái kia Tào gia khẳng định tại tương lai không có gì tốt phát triển, cho nên hắn không nguyện ý gả làm vợ người. Thế là trực tiếp nhà ở đi theo phụ thân của mình các huynh đệ đạt tới Tây Bắc thành. Cái này Mộ Dung Hiểu hắn lấy chính mình cái chủng loại kia kiến thức còn có can đảm trong này mời cháo các loại nhà tài. Bất quá đám người này đều là những cái kia trung nguyên khu vực cùng Tây vực khu vực đều dung không được người đạt tới hắn cái này biên giới tam giác màu đen trận doanh bên trong. Cho nên Mộ Dung Hiểu liền dần dần tại Tây Bắc thành sáng tạo lên rồi thế lực của mình, từ đó cầm chắc lấy đám người này. Mà Mộ Dung Hiểu lúc trước hắn vẫn cho là chính mình là có cổ tay, có thể nắm chặt nơi này cả côn. Thế nhưng là vấn đề một khi xảy ra liền để người khó mà duy trì. Đợi đến bọn hắn Tây Bắc thành cuối cùng thật nhập không đủ suất, không thể thừa nhận thời điểm. Tất cả liền biến ác, cũng tỉ như nói cái này Tây Bắc thành bên trong, tướng quân một đời người toàn bộ chiến tử. Chỉ có thể xuất động thân binh của mình, đám người này vật là hắn ưu tú chiến đấu nhân tài. Đều là Mộ Dung gia tộc tiếp thân những cái kia thân hữu đoàn, đợi đến thật ra đến loại trình độ này thời điểm. đủ để chứng minh Mộ Dung gia tộc đã dầu hết đèn tắt, dần dần đi hướng hủy diệt. Cho nên bây giờ Mộ Dung hiểu hắn mong muốn cầu trợ ở xa xa Mộ Dung Lôi, mong muốn nhường cái này Mộ Dung Lôi tiếp tục tại Tây Bắc thành bên trong phát sáng phát nhiệt. Mục đích của hắn là có thể nhường Mộ Dung Lôi đến giúp đỡ Tây Bắc thành từ từ khôi phục. Thế nhưng là người ta Mộ Dung Lôi hắn có chính mình những tâm tư đó. Nếu là không đem Tây Bắc thành giao ra, đại quyền đều để Mộ Dung Lôi đi trưởng quản lời nói, chỉ sợ cái này Mộng Lôi nửa điểm đều sẽ xuất thủ. Cho nên cái này Mộ Dung hiểu từ từ bị ra không, chính hắn không có cách nào cầm quyền, hết thảy tất cả đều giao cho Mộ Dung Lôi. Thế là nhân thần cậu vẫn, thời gian nói lên tất cả, cái này bốn cho là gia tộc trụ cột vững vàng Mộ Dung Lôi. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành gia tộc này trúc tông, làm cho cả Tây Bắc thành lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà Mộ Dung Lôi giờ phút này hắn đã đem Mộ Dung Hiểu cho nhốt lại, căn bản nhường hắn không có cách nào ra sân. Nếu như là Mộ Dung Hiểu ra sân lời nói, chỉ sợ cũng dễ dàng tạo thành một loạt hỗn loạn. Dù sao trước đó cái này Tây Bắc thành bên trong còn có rất nhiều trung tiểu dòng chính, đây đều là thân binh của hắn. Cái này Mộ Dung Hiểu là vừa ra trận, cái kia chính là nuôi hổ gây họa, một đám người liền sẽ phát triển ra bạo động. Mộ Dung Lôi hắn tâm tư rất đơn giản, chính là đem Mộ Dung Hiểu nhốt ở bên trong, nhường hắn trở thành một cái linh vật. Đồng Kiện Vũ giờ phút này đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem đám người này chuẩn bị giết người. Hắn biết nếu là cái này Mộ Dung Lôi hắn hay là một mực đến nay như vậy ác liệt lời nói, sợ rằng cũng không có cách nào thắng được trận chiến đấu này. Cho nên nếu là muốn giết chết Mộ Dung Lôi, liền cần một chút tương đối đặc thù kỹ xảo đến tiến hành thao tác. Dù sao lúc này Tây Bắc thành tất cả đều bị Mộ Dung Lôi khống chế được, đây hết thảy đều giao cho hắn đi chủ quản. Rất có thể trong tương lai cái này Mộ Dung Lôi sẽ còn triệu tập ra một chút cái khác nhân viên chiến đấu đến tiêu diệt hắn. Người dù sao vẫn cần đi ác chiến, hơn nữa cần phải đi gắng gượng. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn biết thân ở tại địch nhân trận doanh bên trong, hắn nếu là có nửa điểm lùi bước, chỉ sợ cũng sẽ bị chém giết. Hắn mong muốn đi triệu tập một chút chính mình những cái kia thân hữu. Thế nhưng là hắn biết mình cái kia bom khói đã cất giữ trong thành Bắc cái kia nhỏ nhà xí bên trong. Căn bản không có biện pháp cho hắn cầm tới, tình huống như vậy nhường Đồng Kiện Vũ rất là cháy bỏng, mà Vương Soái hắn giống như thấy được Đồng Kiện Vũ nghi hoặc. Có vấn đề gì sao? Ta có thể giúp ngươi lời nói, ta sẽ cố hết sức. Vương Soái sau khi nói xong liền đem dao của mình thu tại trong lòng bàn tay của mình, hắn định nghe mệnh tại Đồng Kiện Vũ. Cái kia Công Tôn Vô Cực thấy được hai người trò chuyện về sau, trong lòng trong nháy mắt chính là ngũ vị tạp trần. Không có nghĩ đến cái này Đồng Kiện Vũ tại Tây Bắc thành thành thị còn giao cho một người bạn, thật sự là thật đáng mừng. Hắn Công Tôn Vô Cực tiến vào cái này Tây Bắc thành về sau, dưới tay mình kia hai cái người thân cận nhất đều thảm chết ở chỗ này. Chuyện như vậy đã để hắn có chút trong lòng rất là nóng nảy. Dù sao hắn ưu tú nhất hai cái tâm phúc cùng nhau đều chết mất. Đến một bước này hắn còn có cái gì dư thừa nỗi lòng đâu. Hắn cũng nghĩ chính mình ở chỗ này lấy thân thử nghiệm, ở sau đó cùng nơi này tới một lần ác chiến. Thế nhưng là đối diện cái này Mộ Dung Phi nhưng vẫn không có bất kỳ thư giãn, thật giống như là muốn tự mình đem hắn xử lý như thế. Đến giờ khắc này, trước mắt mấy cái người cũng đã trong lòng có chút khó mà mở miệng. Sự thật đã bày ở trước mặt. Mộ Dung Phi hắn chiến đấu trình độ tuyệt đối là có rất lớn thiên phú. Tại thời khắc này, hắn thông qua chính mình mạnh mà hữu lực cơ bắp cùng liều lĩnh phong cách, hướng thẳng đến đối diện cái kia Công Tôn Vô Địch giết tới, hai người coi là có đến có về. Công Tôn Vô Cực hắn đã từng cũng là có một cái gia tộc đại thế tử. Vào lúc đó, gia tộc của hắn mặc dù còn tại biên cảnh khu vực trải qua du mục sinh hoạt cùng cây rong cùng loại kia mi nạ sở lẫn nhau cùng tồn tại. Bất quá dù sao dưới tay hắn trông coi mấy vạn con dê bò, vào lúc đó tính được là một cái cuộc sống xa hoa ra. Cho nên hắn luôn luôn đều là rất cao ngạo, dù cho gia nhập cái này quân đội, hắn cũng vẫn như cũ rất là ngạo kiểu. Nam nhân này hắn ngày bình thường liền đối Đồng Kiện Vũ rất là không hài lòng. Nhưng là hiện tại bọn hắn là buộc tại một sợi dây thường bên trên châu chấu. Hắn biết nếu là mình ở thời điểm này lại cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đồng Kiện Vũ ngươi nếu là có bản lĩnh gì, nhanh lên nói với ta một chút, ta đến lúc đó trực tiếp cùng ngươi tới một lần hợp tác. Câu nói này nói cũng là rất hợp lý, nhưng là Đồng Kiện Vũ lại đối với hắn rất là chẳng thèm nó tới. Ta vì cái gì cần ngươi hợp tác đâu? Câu nói này đem cho tới nay rất là cao ngạo đến cực điểm cái này Công Tôn Vô Cực cũng phải có chút khó mà chống đỡ. Công Tôn Vô Cực trong mắt trừng tròn xoe, hắn một mặt khó có thể tin, không có nghĩ rằng chính mình lại bị từ chối. Hắn cuồng ngạo như vậy một người, lại còn có một ngày bị người khác cho chẳng thèm nó tới. Giờ phút này Công Tôn Vô Cực hắn cực kỳ tức giận mong muốn giết ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Phi lại ngăn cản hắn. Chương 329, Mộ Dung Phi lựa chọn chương 329, Mộ Dung Phi lựa chọn Mộ Dung Phi lúc trước hắn là Mộ Dung gia tộc một cái bà con xa họ hàng, tính được là hầu như không được sủng ái một con kia. Hắn lúc ấy chỉ có điều còn tại trên đường bên đường thời điểm ăn xin liền nghe nói hắn một cái phương xa biểu cô tại Tây Bắc thành bên trong sáng lập một cái lớn chính quyền. Hắn lúc này đi theo phụ thân của mình, còn có chính mình nhà hàng xóm ca ca một đường đuổi theo người ta. Lúc này hắn luôn cảm giác chính mình là ăn nhờ ở đậu. Dù sao gia tộc của hắn phụ thân, mẫu thân đều đã qua đời. Loại chuyện này nhường trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, rất là khó mà chống đỡ. Nhưng là dù sao đi Tây Bắc thành chính là có một chút hy vọng sống. Bằng không đến nơi đây chẳng qua là một cái nhà cùng khổ hải tử. Đến lúc đó rất dễ dàng liền bị người xem như một cái nô lệ cho bán đi, bán đến Tây vực bên trong. Thời điểm đó sinh mệnh tựa như là có rác như thế, căn bản không có bất kỳ đáng tiền. Thậm chí tại thảo nguyên phía trên hắn còn không bằng một cái dê bò có giá trị. Cho nên Mộ Dung Phi hắn khắc khổ luyện tập các loại kiếm thuật, hắn không biết rõ bái phỏng nhiều ít sư phó. Tại những sư phụ kia bên người làm trâu làm ngựa, thế là hắn từ lúc nhỏ liền luyện thành một thân tốt võ nghệ. Nghe nói hắn bà con xa biểu cô Mộ Dung Hiểu tại Tây Bắc thành sáng lập cái này lớn chính quyền. Thế là hắn liền dùng hết toàn lực, trực tiếp đi hướng Tây Bắc thành bên trong, chuẩn bị đến nơi đầy cắm rễ. Cũng ngay lúc này, hắn gặp chính mình cả đời Bá Nhạc Mộ Dung Bá Thiên. Nguyên bản dựa theo bối phận của mình tới nói, hắn hẳn là Mộ Dung Bá Thiên thúc thúc. Thế nhưng là vì mình, hắn có thể tại thành phố này bên trong sinh tồn được, hắn quyết định tự hạ một đời. Tại danh tự bên trên cũng có chỗ sửa đổi, lúc trước hắn gọi là Mộ Dung Phi, hiện tại đổi là Mộ Dung Phi Thiên. Thế nhưng là dù sao lúc trước hắn vẫn có một ít bằng hữu tương đối tán thành hắn, thế là một mực gọi hắn Mộ Dung Phi. Hơn nữa Mộ Dung Bá Thiên cũng là một cái người rất khẳng khái, hắn biết người thủ hạ này của mình rất là mạnh hơn. Thế là cũng không có ép buộc cái này Mộ Dung Phi cải danh tự. Thế là đến bây giờ hết thảy mọi người còn gọi làm hắn Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi hắn giờ phút này đã là cảm thấy gặp rất khai sáng chủ nhân, hắn biết mình nếu là không báo đáp lời nói, như vậy thiên lý bất dung. Thế là Mộ Dung Phi hắn đứng ở phía trên chiến trường này, một mực bị tuyết tàng nhiều năm. Hắn chính là Mộ Dung Bá Thiên lưu lại tới sau cùng một đòn sát thủ. Nếu như là tại thời khắc này hắn thật rút lui, như vậy hắn cơ hồ chính là không có mặt lại làm người. Nam nhân này hắn hoành đao lập mã, cầm lấy một thanh cương đao trực tiếp phi thân lên. Mạnh mà hữu lực công kích tại thời khắc này hóa thành cực nóng lửa giận. Hắn bị Mộ Dung Bá Thiên, hắn cơ hồ bằng lòng hy sinh sinh mệnh của mình, hắn trực tiếp cùng Công Tôn Vô Cực tới một lần ác tính giao phong. Hai người sát thực thật tuyệt, lẫn nhau liều mạng loại kia hỏa hòa vàng khắp nơi. Trong chớp mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ trong phòng cơ hồ là vô cùng thê thảm. Hai người bọn họ ở giữa giao thủ có rất nhiều tương đối yếu ớt binh sĩ, bọn hắn cũng nghĩ tiến lên công kích. Thế nhưng là gặp loại này mạnh mà hữu lực đả kích, cơ hồ những cái kia được xưng là Tây Bắc thành bên trong tinh anh đều bị trong nháy mắt cắt đứt tiết hầu, sau đó máu tươi rải đầy đại địa. Rất rõ ràng cái này Công Tôn Vô Cực hắn cũng không phải ăn chay, hắn đã từng cũng là gia tộc mình con rơi. Cái kia cái gọi là cuộc sống xa hoa ra, chỉ bất quá hắn cho tới nay khoác lác vô liếng. Kỳ thật hắn sớm đã bị đá ra gia tộc của mình, hắn Công Tôn gia tộc căn bản dung không được hắn cùng đệ đệ của hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng đệ đệ của hắn cho tới nay chu du tại các nơi trên thế giới, bọn hắn tự xưng là Công Tôn gia tộc người, mà lại nói mình rốt cuộc đến cỡ nào quyền thế cùng bản lĩnh. Kỳ thật đều là tại đền bù hai người bọn họ yếu đất tự tôn. Mà đệ đệ của hắn cho tới nay tựa như là một cái không có tính danh người như thế, cho nên đệ đệ của hắn mới là loại kia nhìn liền tư chất thường thường, cho tới nay không phải loại kia hiển lộ sừng đầu người. Có thể là như vậy một vị ưu tú đệ đệ lại cuối cùng chết tại Tây Bắc thành bên trong, rất nhường Công Tôn Vô Cực bất đắc dĩ. Đây cũng là Công Tôn Vô Cực hắn đem hết toàn lực muốn đi vào Tây Bắc thành nguyên nhân, hắn muốn vì đệ đệ của mình báo thù. Giờ phút này Công Tôn Vô Cực, hắn xuất ra một thanh cương đao đến dùng hết quyền lợi của mình cùng người đối diện giao thủ ác chiến hết sức căng thẳng, hai người đều là ôm mình tín ngưỡng. Mỗi người đều có nội tâm của mình cái chủng loại kia ràng buộc, bọn hắn giờ phút này ràng buộc đều sắp hỗn loạn đứt gãy. Cho nên bọn hắn liền phải vì mình bọn này đã từng quá khứ tới một lần ác tính giao phong. Một bên Vương Soái trợn to trong mắt, hắn chẳng qua là một cái căn bản không có bất kỳ tâm thương nhân. Cái này Vương Soái hắn tại từng ấy năm tới nay như vậy tại Trung Nguyên khu vực phạm nói liền là ai có tiền người đó là cha. Cho nên hắn đối với trước mắt hai người loại này ràng buộc cùng liên quan thân tình cùng cảm nộ căn bản khinh thường người đầu. Cho nên hắn ở một bên nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói chút gì. Bởi vì Vương Soái hắn cho tới nay đều là lấy một cái rất yếu người tại cái này Tây Bắc thành bên trong. Ngay cả kia một bên Triệu Thiên Phong đều không lọt mắt cái này Vương Soái, thậm chí cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Cái này Vương Soái cảm nhận được bị lạnh lùng cùng xem thường. Trong nháy mắt trong mắt trừng tròn bo, hắn biết Triệu Thiên Phong thực lực rất mạnh, cùng Triệu Vân là một chỗ người tới. Thế nhưng là cái này Vương Soái hắn không quan tâm tiểu tử này đến cùng là cái gì bắt nguồn. Tiểu tử ngươi thật sự là chán sống rồi. Sau khi nói xong, Vương Soái trực tiếp nhảy lên một cái, trên thân thể cơ bắp bành trướng. Hắn bình thường là bán muối, nhưng là hắn những cái kia dê bò thịt còn có đủ loại những cái kia bình thường nghèo khó người ta căn bản là không có cách ăn vào đồ vật, hắn là như thế không ít. Cho nên Vương Soái trên người cơ bắp cùng thân thể của hắn năng lượng là vượt mức bình thường. Trong chớp mắt bay bật lên, kia đại khảm đao trực câu câu đánh tới hướng đối diện cái kia Triệu Thiên Phong. Hai người kia căn bản là không liên quan nhau, hai người không nghĩ tới tại thời khắc này vậy mà lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ. Vương Soái hắn tự mình biết, nếu là mình không có cái này giác ngộ lời nói, chỉ sợ cái kia Triệu Thiên Phong căn bản đối với hắn đều chẳng thèm ngó tới. Hai người bọn họ ở giữa là đời này cũng không có cách nào dung hợp một chỗ người. Trước đó cái kia Triệu Thiên Phong đi theo Mộ Dung Lôi cùng một chỗ tiến vào cái này Tây Bắc thành thời điểm. Ngay lúc đó Vương Soái đã cảm thấy cái này Triệu Thiên Phong không phải cái gì tốt đồ chơi, đem tiểu tử này giết chết, đó nhất định là một cái rất có ý tứ chuyện. Cho nên Vương Soái hắn bây giờ quyết định muốn cùng cái này Triệu Thiên Phong tới một lần so đấu. Triệu Thiên Phong hắn người này luôn luôn rất là cao ngạo, thấy được Vương Soái tới tiến công, thậm chí cũng không nguyện ý vung đao. Cảm thấy tiểu tử này hoàn toàn là đang cố lộng huyền hư. Một cái bán muối tiểu tử có lý do gì cùng hắn tiến hành giao phong đâu? Giờ phút này Triệu Thiên Phong lạnh lùng rút ra một thanh cương đao cùng người đối diện chẳng qua là nhẹ nhàng một cái trốn tránh, liền đem Vương Soái cho bỏ lại. Vương Soái hắn lúc ấy liền chết lặng một đầu đâm vào một bên cái kia lầu các phía trên. Cái hắn là hai mắt mở. Chương 330, Vương Soái phẫn nộ chương 330, Vương Soái phẫn nộ Vương Soái hắn đời này đều không có trải nghiệm qua loại tình huống này. Dù sao hắn cho tới nay đều là loại kia rất giàu có phú thương ở các nơi lưu tính. Trước đó hắn tại Trung Nguyên khu vực bán muối, sau đó chính mình đám bạn kia nhóm cũng đều theo hắn cùng đi buôn bán. Thế nhưng là về sau Trung Nguyên khu vực Đông Hán những năm cuối đại loạn, dẫn đến hắn không có cách nào tại lúc ấy tiếp tục buôn bán muối ăn. Vương Soái trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, thế là chạy trốn tới Tây Bắc thành bên trong, giờ phút này hắn bị Triệu Thiên Phong đè chế lấy đánh, rất là khó chịu. Dù sao hắn cho tới nay cũng là một cái bị thương, cái này Triệu Thiên Phong là cái gì? Triệu Thiên Phong chẳng qua là cái này Mộ Dung Lôi một cái cho săn mà thôi. Cho nên Vương Soái hắn cẩn thận suy tư một lát, hắn chuẩn bị đi chuyển đổi một cái chiến đấu mạch suy nghĩ. Đứng dậy nhảy một cái, bay vọt lên. Hắn hai cái trên cánh tay cơ bắp không ngừng bành trướng, chỉ là trong chớp mắt liền chặt bên trong đối diện người đùi. Cái này Triệu Thiên Phong cho tới nay đều là rất ngạo kiểu, hắn tại Mộ Dung Lôi tứ đại hãng tướng bên trong coi là một cái nhất đẳng hảo thủ. Thế nhưng là lúc này lại bị gia hỏa này đánh trúng đùi, hơn nữa máu tươi chảy ngang. Tình huống như vậy nhường trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, rất là khó chịu. Triệu Thiên Phong hắn là một cái rất nhiệt tình người, hắn biết cái này Vương Soái vẫn muốn cùng hắn giao chiến. Cho nên hắn quyết định cho cái này Vương Soái tới một cái thông khoái trực tiếp rút ra một thanh cương đao. Phía trên quang mang buồn bán, sau một khắc liền phải cắm xuống đi. Mà Vương Soái hắn biết mình sinh mệnh sắp nhận uy hiếp. Dù sao một người sinh mệnh đều là rất ngoan cường, hắn do ngoại ý muốn tạo thành tử vong thời điểm là không biết mình sắp nhận sinh mệnh hấp hối. Cho nên cũng tỉ như nói hiện tại cái này Vương Soái, hắn mặc dù thực lực của mình cùng Triệu Thiên Phong có khác nhau rất lớn, nhưng là cái này Triệu Thiên Phong hắn mỗi một lần công kích Vương Soái thời điểm, Vương Soái trong lòng đều là có chính mình nắm chắc. Vương Soái, hắn căn bản không có nhận thức đến Triệu Thiên Phong, rất có thể tiếp được sẽ giết chết hắn. Cho nên Vương Soái hắn cho tới nay không ngừng dãy rủa thân thể của mình, mong muốn đi tránh né công kích. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Triệu Mũi Kiếm cái kia thanh cương đao mạnh mẽ cắm vào Vương Soái trên cánh tay. Máu tươi phun ra ngoài, mà sau một khắc Triệu Thiên Phong liền định một cước đạp trúng Vương Soái đầu óc. Vương Soái hắn biết nếu là lại không tránh né lời nói, chỉ sợ thật sắp xong rồi. Thế là Vương Soái đem trong lồng ngực của mình một thanh đoạn đao trực tiếp bắn ra ngoài. Triệu Thiên Phong hắn cho dù là có dự kiến trước, là cái dạng gì thần nhân tại thời khắc này cũng không có cách nào ngăn cản. Một khi bên trong liền bị bắn thủng độ ngực của mình, máu tươi bắn tung tóe, hắn ngã trên mặt đất, cái này Triệu Thiên Phong trước đó không ai bị nổi tại thời khắc này đều đã hóa thành bụi bặm. Triệu Thiên Phong hắn ngã xuống đất, thân thể nhiệt huyết còn có chút nóng hổi, nhưng là đã không có biện pháp đứng lên. Mộ Dung Lôi hắn ở phương xa nhìn đều có một ít mà người, đây chính là dưới tay hắn một viên đỉnh cấp hán tướng. Chiến đấu trình độ đều là rất mạnh, không nghĩ tới vậy mà thảm chết ở chỗ này. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn phát hiện cái này Vương Soái lại có thể đánh giết đối thủ, cũng là có chút điểm bản sự. Xem ra trong tương lai nhất định phải đem Vương Soái cho mang đi ra ngoài, sau đó mang theo hắn cùng đi đầu nhập vào Triệu Vân bọn hắn. Đến lúc đó cũng là rất có cơ hội nhường hắn tăng lên chính mình địa vị, sau đó trở thành một cái tướng quân. Thế nhưng là lúc này Vương Soái hắn đều có chút chấn kinh, chính mình vốn là một cái lao thái kê, không nghĩ tới lại có thể dùng đánh lén phương pháp xử lý cái này Triệu Thiên Phong, thật là không tầm thường. Mà cái này Triệu Thiên Phong tại chết mất về sau, một người khác đều đã trợn tròn mắt. Xem như Mộ Dung Lôi kỷ nguyên hán tướng, bọn hắn cũng bắt đầu hướng phía Vương Soái lao đến. Trong đó một vị chính là Mộ Dung Lôi dưới tay tướng tài đắc lực gọi là Mộ Dung Hạo Thiên. Người này là hắn thu dưỡng nghĩa tử, không có liên hệ máu mủ, nhưng là cũng bởi vì là Mộ Dung Lôi nhi tử, cho nên cũng bị gọi là Mộ Dung chữ thiên thế hệ thành viên. Vào thời khắc này cái này Mộ Dung Hạo Thiên hướng phía đối diện cái này Vương Soái giết tới, hắn mỗi một chiêu, mỗi một thế đều là hướng về phía Vương Soái mạng nhỏ. Nếu như là lại nhiều tránh một cái, chỉ sợ cái này Mộ Dung Hạo Thiên liền trực tiếp đem Vương Soái giết chết. Cái này Mộ Dung Hạo Thiên thực lực là rất mạnh, cái kia Mộ Dung Bá Thiên trước đó cũng đã có hiểu rõ, bọn hắn bọn này cùng một cái chữ thiên bối thành viên đều cùng một chỗ từng uống rượu. Bọn hắn bình thường tại Tây Bắc thành bên trong chính là ăn như gió cuốn, uống rượu, ăn thịt, có rất nhiều lần tụ hội phương thức. Bọn hắn lúc này mấy cái bưng rượu tại lẫn nhau giao bôi cạn ly ở giữa, thật sâu lộ ra nụ cười. Nhưng lúc ấy Mộ Dung Bá Thiên đối với cái này Mộ Dung Hạo Thiên một chút cũng không có quá nhiều yêu thích. Dù sao cảm thấy cái này mọc ra một cái mặt hẹo, hơn nữa trên đầu rối bời, giống như là bị bỏ hung cào một lần. Cái này Mộ Dung Hạo Thiên không có cái gì quá lớn thực lực, cho nên Mộ Dung Bá Thiên đối với hắn thật sâu trào phúng lấy. Thế nhưng là cái này Mộ Dung Hạo Thiên mặc dù là tướng mạo kỳ lạ, nhưng là công kích của hắn tiêu chuẩn cùng thực lực là rất mạnh. Ngày hôm đó lúc uống rượu, Mộ Dung Bá Thiên nhường trước mắt cái này tiểu đệ phơi bày một ít thực lực của mình. Mộ Dung Hạo Thiên lúc ấy mặc một cái da trâu ngắn tay, còn là loại kia cây lanh chất tuyến tính quần áo. Mà đao trong tay của hắn tử là một thanh loại kia đa ma cất thép rèn đúc, tương đối có bản lĩnh, cho nên hắn tại ngay lúc đó cái kia trong hội trưởng múa chính là hổ hổ sinh phong, cương đại hữu lực, hơn nữa đặc biệt có chiến đấu tiêu chuẩn. Nam nhân này hắn tại thời khắc này lấy ra cương đao múa lên ngày đó, làm cho cả Mộ Dung gia tộc chữ thiên bối thành viên đều khiếp sợ đầu giảm xuống đất. Bọn hắn không nghĩ tới một người đàn ông như vậy lại có thể có dạng này trình độ. Dù sao cái này Mộ Dung gia tộc bọn hắn luôn luôn đều là sùng bái loại kia âm lưu dương lưu, loại kia tung hành chi thuật, không nghĩ tới bọn hắn còn có một loại vũ lực cách xa tới loại trình độ này ra hỏa. Cho nên ngay một khắc này, Mộ Dung Bá Thiên tự mình cho người đệ đệ này của hắn ban phát một cái huy chương, nhường hắn đi thống lĩnh một chi đội ngũ nhỏ. Cho nên cái này Mộ Dung Hạo Thiên lúc trước cùng Mộ Dung Bá Thiên quan hệ vẫn tương đối không sai. Thế nhưng là đạt tới phía trên chiến trường này, cái này Mộ Dung Hạo Thiên là Mộ Dung Lôi ý tứ, giữa bọn hắn có rất lớn ngăn cách. Nói cách khác Mộ Dung Bá Thiên hiện tại đã cùng Mộ Dung Hạo Thiên bọn hắn chính thức xác định muốn trở thành quan hệ thù địch. Mộ Dung Bá Thiên lúc ấy cũng có chút khiếp sợ không thôi, hắn đang suy nghĩ nếu là lúc trước hắn liền cho tiểu tử này hạ độc, như vậy chẳng phải không có hiện tại những chuyện này. Mộ Dung Hạo Thiên trực tiếp cá mà cất cánh trên thân đến, mục tiêu của hắn là hướng phía đối diện cái này Vương Soái tiến công. Vương Soái hắn biết Đồng Kiện Vũ còn giao cho hắn một cái kế hoạch, nhường hắn đi thành Bắc nơi đó trong nhà xí lấy bom khói. Đến lúc đó cái này bom khói phóng ra đi ra ngoài liền sẽ có người tới trợ giúp. Cho nên Vương Soái hắn không muốn cùng cái này Mộ Dung Hạo Thiên tiếp tục giằng co nữa, hắn bay thẳng thân ra ngoài, phi tốc thoát đi cái này sân bãi. Mà cái kia Mộ Dung Hạo Thiên cũng là một cái xương cứng, hắn trực tiếp đuổi theo, muốn cùng hắn tới một lần át chiến. Chương 331, trời xui đất khiến chương 331, trời xui đất khiến Vương Soái lúc ấy liền đã rút lui, hắn biết mình nếu là ở lại chỗ này nữa, như vậy vấn đề gì cũng không có cách nào giải quyết. Cho nên hắn tựa như là trên đùi lâm bay quặng lông như thế trực tiếp thoát đi nơi này, mà Mộ Dung Bá Thiên lúc ấy liền trợn tròn mắt. Chính mình nguyên lai tưởng rằng lưu lại một cái Mộ Dung Sấm cùng một cái Mộ Dung Phi liền coi là có rất cao hậu bị ẩn giấu thế lực. Không nghĩ tới bây giờ cái này Mộ Dung Sấm đã chết trận, Mộ Dung Phi hắn cùng cái kia Công Tôn Vô Địch đánh là có đến có về. Lại sau này chỉ sợ cũng sắp xong rồi, cái này Mộ Dung Bá Thiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì át chủ bài, cái này hắn hiện tại đã lòng dạ biết rõ. Chiến đấu còn như vậy tiếp tục kéo dài, hắn cũng biết chết ở chỗ này. Thế là cái này trước đó đến nay một mực tại Tây Bắc thành bên trong xem như thiếu đương ra Mộ Dung Bá Thiên hắn dự định thoát đi. Mà bên cạnh hắn vậy mà không có một người có thể yểm hộ hắn chạy trốn nhân viên chiến đấu. Cho nên lúc này Mộ Dung Bá Thiên trực tiếp hắn giống như là một cái lăn rơi bao cát như thế, tại cái này trong lầu các lăn xuống dưới. Mộ Dung Lôi hắn mặc dù bây giờ cùng Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ giao chiến, nhưng là hắn cho tới nay đều quan sát đến đối diện tình hình. Cho nên tại lúc ấy cái này Mộ Dung Lôi nhìn thấy Mộ Dung Bá Thiên đã đào thoát, lúc ấy liền đã phổi tới tức nổ tung. Cho nên hắn chạy vội mà lên, trên hai cái đùi cơ bắp không ngừng bành trướng. Cái này Mộ Dung Lôi hắn không có cái gì tâm tư khác, hắn lại tự tay đi kết chính mình cái này nhỏ hậu bối cũng chính là Mộ Dung Bá Thiên. Toàn bộ Tây Bắc thành bên trong lợi hại nhất thuộc về năm đó cái kia Mộ Dung Trùng. Thế nhưng là Mộ Dung Trùng ở phía sau đến ở đằng kia trận yến hội bên trong trực tiếp bị giết chết. Mà cái kia Mộ Dung Trùng đại ca Mộ Dung Hy cũng tại ngay lúc đó thích khách trong tay chết đi. Cho nên Mộ Dung Hiểu bây giờ bị cầm tù tại thành trì bên trong, chỉ còn lại có hiện tại cái này Mộ Dung Lôi. Nếu là Mộ Dung Lôi giết chết cái này Mộ Dung Bá Thiên, như vậy hết thảy đều coi là hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ Tây Bắc thành mặc dù bây giờ là lang bạt kỳ hồ, nhưng là nương tựa theo Lôi hắn ý nghĩ của mình nhất định có thể nhường hắn lần nữa phục hưng. Cho nên Mộ Dung Lôi vọt tới muốn đích thân chấm dứt Mộ Dung Bá Thiên. Mà lúc này Mộ Dung Đắc Thiên hắn cùng Đồng Kiện Vũ bắt đầu giao thủ. Thấy được phụ thân của mình vọt thẳng tới, mà cái này Đồng Kiện Vũ hắn cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Nếu như là cái này Mộ Dung Bá Thiên bị xử lý lời nói, hắn là không quan trọng. Mà bây giờ Mộ Dung Lôi đã bị hấp dẫn, cái này khiến Đồng Kiện Vũ cảm giác đã bị rất nhiều ưu thế. Cho nên giờ phút này Mộ Dung Bá Thiên ở thời điểm này mặc dù sắp nhận sinh mệnh kết thúc, nhưng là Đồng Kiện Vũ có thể cùng trước mắt Mộ Dung Đắc Thiên tới một lần một v một đối kháng. Mộ Dung Đắc Thiên hắn vốn là muốn đi dãy rủa, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Mộ Dung Đức trời bị Đồng Kiện Vũ một đao chém dứt. Nguyên bản cái này Mộ Dung Đức Thiên cho là mình cùng cái này Đồng Kiện Vũ thực lực cũng không phải là rất cách xa. Không nghĩ tới bây giờ máu tươi phun ra. Đồng Kiện Vũ hắn đứng ở cái này lầu các phía trên, bên cạnh hắn đã không có một người tại có thể giao thủ với hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú dưới đài, nhìn xem kia vô số người ngay tại giao chiến, trong nháy mắt liền thích thú. Bởi vì hắn làm Tây Bắc thành gián điệp mục đích đã đạt đến. Mục tiêu của hắn chính là làm cho cả Tây Bắc thành lâm vào chính mình nội loạn bên trong. Muốn để nơi này toàn bộ địa khu đều biến vô cùng thê thảm, hủy diệt. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian mấy tháng thật đạt đến kết quả này. Cho nên Đồng Kiện Vũ cảm thấy mình nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu của hắn chính là cực nhanh triệu tập tới quân đội. Đến lúc đó đem người nơi này toàn bộ thu thập rơi. Lúc này chỉ có thể dựa vào Vương Soái hắn đi thành Bắc đi lấy cái tín hiệu kia phóng ra bóng khói. Thế nhưng là hắn cũng biết cái kia Vương Soái sau lưng có cái kia Mộ Dung Hạo Thiên đang truy tung lấy. Nếu như là nhất thời nửa khắc không có cách nào vứt bỏ lời nói, rất có thể liền chết thảm ở trong đó. Cho nên Đồng Kiện Vũ kế hoạch của hắn không nhất định có thể thực hiện. Ngay lúc đó cái này Đồng Kiện Vũ bay thẳng dưới thân cái này lầu cát, hắn cũng nghĩ nhìn cái kia Mộ Dung Bá Thiên một lần cuối cùng. Trước đó cái này Mộ Dung Bá Thiên cũng coi là Mộ Dung gia tộc nhất chi độc tú. Tại đông đảo Mộ Dung Bá Thiên thành viên gia tộc bên trong, mỗi người đều đặc biệt ưa thích uống rượu làm vui, mà hắn lại ưa thích kết giao anh hùng hào kiệt. Cho nên có thể đủ giải thích do cái này Mộ Dung Bá Thiên tại toàn bộ Mộ Dung nhà vẫn có chút bản lãnh. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ cũng là hơi xúc động. Dù sao năm đó cái này Mộ Dung Bá Thiên, tính được hắn là một cái chí kỷ. Bằng không có gia hỏa này, chỉ sợ hắn vào không được Tây Bắc thành. Mộ Long Bá Thiên hắn là nửa điểm võ nghệ cũng sẽ không, hắn cùng Mộ Dung Lôi giao thủ một khắc liền đã thua. Mộ Dung Bá Thiên hắn vốn là thừa một cái cánh tay, bây giờ bị một đao kia chặt lên đi. Máu tươi bắn tung tóe, mà lúc đó nam nhân này một cái khác cánh tay cũng bị trực tiếp chặt đứt. Mộ Dung Bá Thiên chịu đủ các loại đau đớn tàn phá bên trong rất là khó mà cháy bỏng. Cho nên hắn biết, lại hướng đi xuống, chỉ sợ hắn liền phế đi. Cho nên cái này Mộ Dung Bá Thiên quyết định liền xem như kết thúc tính mạng của mình a, hắn đám kia tinh binh cường tướng tại thời khắc này đã toàn bộ tử vong. Nếu là còn kiên trì lời nói, chỉ sợ cũng không có xoay người đường sống. Thế nhưng là ngay tại cái này trong chớp mắt, Mộ Dung Lôi còn không có xuất thủ thời điểm, một người đàn ông liền ngăn khuất trước mặt hắn. Đây đương nhiên là lúc trước Mộ Dung Bá Thiên thông qua chính mình Lôi Đế thủ đoạn nhận lấy cái này tiểu mê đệ, cũng chính là Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi lúc trước hắn cùng cái kia Công Tôn Vô Cực một mực giao thủ. Bất quá hắn nhìn thấy chủ nhân của mình nhận lấy uy hiếp, hắn vẫn là dùng hết toàn lực, trực tiếp nhảy lên một cái, hai chân chụm lại phi thân mà đến. Dù sao cái này Mộ Dung Phi hắn khác không cầu, chỉ cầu có thể bảo vệ được lao đại của mình. Cương đao nâng lên một phút này, hai người hoàn toàn lâm vào cháy bỏng. Ngay cả sau lưng cái kia Công Tôn Vô Cực đều cười. Thật không nghĩ tới bây giờ thời đại này bên trong còn có si tình như vậy nam tử. Cái này Mộ Dung Phi ta là rất kính nể cái này một cái đối thủ. Sau khi nói xong, cái này Công Tôn Vô Cực cũng không có đi lên truy đuổi, mà là giống như là tọa sơn quan hổ đấu như thế, nhìn xem đối diện hai người kia giao thủ. Giờ phút này Mộ Dung Lôi cũng lâm vào một tia do dự bên trong, dù sao hắn đứa con trai kia đã chết một cái. Mặt khác đứa con trai kia đuổi theo cái kia Vương Soái cũng đi chỗ rất xa. Giờ phút này mặc dù đây là hai phe cánh người, mà hắn lại có chút một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá tới trình độ này hắn cũng không có cái gì nói nhiều. Liều mạng cái mạng già của mình hướng phía người đối diện khởi xướng một vòng mới công kích. Cái kia Mộ Dung Phi trước đó đã cùng kia Công Tôn Vô Cực đánh có chút thân thể chống đỡ hết nổi, cho nên tại Mộ Dung lôi một phen xung kích về sau, chính bản thân hắn liền hướng xuống đất bên trên té xuống. Cái này Mộ Dung Phi hắn cho tới nay chính mình sẽ chết tại một cái anh hùng hào kiệt trong tay, không nghĩ tới vậy mà chết tại cái này Mộ Dung lôi trong tay, dù sao hắn là cái loạn thần tử. Thừa dịp Tây Bắc thành nội bộ chống dốc thời điểm tiến vào bên trong đến làm phá hư. Chương 332, Mộ Dung lôi chí tử chương 332, Mộ Dung lôi chí tử Tần Vũ ở phía xa ngoài thành, nhìn ra xa trong thành, không biết có thể hay không thắng lợi. Giờ phút này Mộ Dung Phi hắn máu tươi phun ra ngoài, cả người hắn ngã trên mặt đất. Thống khổ không chịu nổi, gian nan không thôi, nhưng là hắn lại không có cách nào xoay chuyển trời đất. Sự thật đã bày tại nơi này, cái này Mộ Dung Phi hắn trước khi chết xác thực là chủ nhân của mình lấy hết một phần lực. Nhưng là đến lúc này, hắn cũng không có cái gì cơ hội đi cứu trợ hắn chủ nhân của mình. Dù sao cái này Mộ Dung Phi hắn hiện tại đã máu tươi từ trong cổ họng hắn phun trào mà ra. Ừ ngực phát hỏa, mà hắn hoàn toàn chết tại nơi này, mà sau lưng Mộ Dung Bá Thiên một mặt kinh ngạc. Hắn biết mình người huynh đệ này theo hắn đã rất nhiều năm, qua nhiều năm như vậy bỏ ra rất nhiều tinh lực, nhưng là bây giờ lại không có cơ hội tiếp tục sống sót. Mà Mộ Dung Bá Thiên sau cùng một cái át chủ bài cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mộ Dung Bá Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nước mắt thấm vào toàn bộ nhiễm máu đỏ tươi gương mặt, có chút khổ không thể tả. Mà một mặt khác tên kia cũng chính là Mộ Dung Lôi hắn một mặt kiên nghị, trong ánh mắt mang theo nghiêm nghị sắc khí. Mặc dù cái này Mộ Dung Lôi hắn có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là dù sao con của hắn cũng chết tại cái này trong chiến đấu. Mặc kệ hắn hiện tại giết chết nhiều ít người, hắn đều cảm thấy đây là không đáng, hắn hao tốn qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng đứa con trai này. Mộ Dung Đức Thiên nguyên bản có thể kế thừa cái này Tây Bắc thành toàn bộ thực lực. Thế nhưng là nhường Mộ Dung Lôi khó mà nghĩ tới là, tiểu tử này vậy mà chết tại cái kia Đồng Kiện Vũ trong tay. Đồng Kiện Vũ hiện tại sắc mặt của hắn hồng nhuận, cầm lấy một cây đao cắm ở đao của mình trong vỏ một bộ sảng khoái biểu lộ giống như là đang giễu cợt. Cái này Đồng Kiện Vũ sắc mặt hắn hồng nhuận, tựa như là đã thắng được trận chiến đấu này, thắng lợi thế là Mộ Dung Bá Thiên hắn nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mặc dù không phải thủ hạ của ta, nhưng lại cũng làm ta một cái muốn làm sự tình. Cái này Mộ Dung Bá Thiên hắn mặc dù sắp chết, nhưng là trên mặt của hắn còn lộ ra nụ cười, dù sao hắn xem như thắng. Bởi vì cái này Mộ Dung Lôi mặc dù giết chết chính mình đám kia tinh binh cường tướng, hơn nữa còn có những thứ kia không được đòn sát thủ đều bị Mộ Dung Lôi nổ tận gốc. Thế nhưng là cái này Mộ Dung Bá Thiên trong lòng của hắn rất có ý nghĩ, bởi vì Mộ Dung Lôi duy nhất con trai độc nhất Mộ Dung Đắc Thiên tại trong trận chiến đấu này biến mất, cho nên liền xem như toàn bộ Tây Bắc thành cũng bị cái này Mộ Dung Lôi tàn sát không còn, cũng coi là thẳng. Nhìn thấy kia Mộ Dung Bá Thiên một mặt cười ngượng ngùng, cái này Mộ Dung Lôi tại chỗ liền phẫn nộ, trực tiếp rút ra một thanh cương đao hướng phía Mộ Dung Bá Thiên ngực đâm tới. Bất quá ngay tại Mộ Dung Lôi muốn động thủ thời điểm, kia Đồng Kiện Vũ tại bên trên bầu trời bay xuống tới. Sắc mặt của hắn như là một cái màu đen thiết tháp, mà tay của hắn giống như là hai cái cự long xuất động trong tay hắn, cái kia thanh cương đao tựa như một thanh kình thiên cự kiếm. Tại thời khắc này lại mạnh mẽ bổ trúng Mộ Dung Lôi cái kia cánh tay, Mộ Dung Lôi cánh tay của hắn lúc ấy cũng có chút mỏi như phát đau nhức. Không nghĩ tới một thanh máu tươi trực tiếp phun ra trên mặt đất, Mộ Dung Lôi hắn không chịu nổi loại này đau đớn, khó mà mở miệng, trực tiếp mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt nhường hắn có chút khó mà chống đỡ, mà một bên cái này Mộ Dung Lôi lại nở nụ cười. Không nghĩ tới chính mình muốn đi làm đơn giản như vậy một sự kiện, chẳng qua là giết chết cái này trước mắt một mặt ác độc Mộ Dung Bá Thiên, cũng khó có thể đi thực hiện cái này. Mộ Dung Lôi thật sự là cảm thấy cái này tựa như là vận mệnh cho phép, tạo hóa trêu ngươi. Cho nên giờ phút này cái này Mộ Dung Lôi hắn chỉ có thể thật chặt nhắm mắt lại, hắn cảm thấy vẫn là kết thúc ga, bất luận cái này Đồng Kiện Vũ hắn muốn đi làm cái gì, hắn đều tùy ý. Ngay tại Đồng Kiện Vũ hắn cười lạnh đối trước mắt cái này Mộ Dung Lôi muốn hạ sát thủ thời điểm, một người đàn ông ngăn cản Đồng Kiện Vũ tay, người này không phải người khác, hắn chính là ngay lúc đó cái kia Công Tôn Vô Cực, hắn là một cái càng thêm ác liệt nam nhân. Hắn đi vào Tây Bắc thành mục đích đúng là đệ đệ của mình báo thù, mà đệ đệ của hắn Công Tôn Nam nguyên nhân cái chết chính là lúc trước đi theo Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ đạt tới nơi này làm gián điệp, cuối cùng mới chết thảm. Nếu như không phải cùng Đồng Kiện Vũ có quan hệ, cái này Công Tôn Vô Cực căn bản là không tin. Giờ phút này Công Tôn Vô Cực mặt tâm trầm, giống một cái ngoan độc đầu bạc ương như thế. Cho nên ngay một khắc này, Công Tôn Vô Cực trực tiếp nằm ngang một thanh cương đao, hoành đao lập mã, quyết đoán hướng phía Đồng Kiện Vũ đi chém giết. Mà Đồng Kiện Vũ hắn biết tiểu tử này trong lòng khẳng định là có chút ý nghĩ, dù sao đệ đệ của hắn chết tại Tây Bắc thành. Bất quá Đồng Kiện Vũ rất rõ ràng, cũng không phải mình giết chết tiểu tử này đệ đệ. Nhưng là vô luận như thế nào hắn giải thích cũng không có nhường cái này Công Tôn Vô Địch nghe bảo. Công Tôn Vô Cực nhảy lên một cái, hắn hai cái trên cánh tay cơ bắp bành trướng, giờ phút này kia vận động đao vụ vụ xé gió, đặc biệt có lực sát thương. Cương đại lực trùng kích tại thời khắc này lại bắt đầu tiến hành chấn động. Đồng Kiện Vũ hắn chỉ có chốt tránh, cũng không có đi lên tiến công, hắn không nghĩ tới chính mình muốn là cùng một chiến tuyến Công Tôn Vô Địch vậy mà hướng phía hắn đánh nhau tàn nhẫn. Mà bây giờ phút này đối diện cái kia Công Tôn Vô Cực, hắn vậy mà liều lĩnh chính sách cùng pháp định bọn hắn vốn là mong muốn đem Tây Bắc thành quấy long trời lở đất. Không nghĩ tới bởi vì Công Tôn Vô Cực giờ phút này đã khó mà chịu đựng đệ đệ mình đã qua đời tâm tình. Dù sao Công Tôn Vô Cực chính hắn là có ý tưởng, đệ đệ của hắn đã chết tại thành phố này bên trong, qua nhiều năm như vậy hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Loại tình huống này, nếu như là hắn thật thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, như vậy tại tương lai thế nào chúc mừng đâu. căn bản không có cái gì chúc mừng cảm giác vui sướng. Đệ đệ của hắn đã chết tại nơi này, cho nên hắn hiện tại muốn vì đệ đệ của mình báo thù. Giờ phút này đối thủ này bắt đầu phát động xem một vòng mới tiến công, hắn Đồng Kiện Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn là gắng gượng lấy đi giao thủ. Không có nghĩ đến cái này, Mộ Dung Lôi hắn hiện tại trong mắt đều cười tủm tỉm thành một đường nhỏ tử, cho dù hắn cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Cánh tay của hắn phía trên máu tươi phun ra, đã bắt đầu khó có thể chịu đựng ở kịch liệt đau nhức. Có thể là hắn hay là không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm cùng cái khác dị dạng biểu lộ, lặng lặng quan sát lên trước mắt mấy người giao thủ. Lúc này toàn bộ bên ngoài cuồng phong gào thét, tại Tây Bắc thành bên trong có rất nhiều thường gặp phong bạo cùng cuồng giết, bọn hắn hiện tại sẽ phải đứng trước loại tình huống này. Cho nên Mộ Dung Lôi hắn vẫn có chút ưa thích loại tình huống này, dù sao dễ dàng chạy trốn. Nếu là hắn dưới tay mình liền có bất cứ người nào tới, đến lúc đó đem thân thể của hắn gánh đến mang đi, hắn cũng có thể tùy tiện sống sót. Cho nên lúc đó cái này Mộ Dung Lôi, hắn cho là mình còn có cơ hội sống sót, sau đó lại tiếp sau đó có thể đào thoát. Bất quá Mộ Dung Lôi hắn còn tại suy tư thời điểm, sau lưng một người liền lấy ra một thanh cương đao tới. Cái này Mộ Dung Bá Thiên mặc dù giờ phút này đã xong cánh tay đều đứt gãy, giờ phút này nam nhân này, hắn trực tiếp đem trên mặt đất cây đoạn kiếm kia chọn lấy xuống tới, phi tốc bắn tới. Chương 333, Mộ Dung Bá Thiên, chết. Chương 333, Mộ Dung Bá Thiên, chết. Mộ Dung Lôi lúc ấy liền không có chú ý tới hắn cho tới nay đem cái này Mộ Dung Bá Thiên xem như một cái tàn phế, cho rằng cái này Mộ Dung Bá Thiên chẳng qua là một cái bình thường tiểu tử, bình thường luôn luôn ưa thích ăn chơi đàn điếm. Cho nên hắn hiện tại lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người kia giao thủ, căn bản không có đem sau lưng cái này đã mất đi hai tay Mộ Dung đem tiên để vào mắt. Thế nhưng là ngay tại trong chớp mắt, kia một cây đoản kiếm liền đã đâm trúng Mộ Dung Lôi ngực. Mộ Dung Lôi hắn rất cường hãn, thực lực trình độ ở chỗ này lại không chiếm được bốn có hiện ra. Hắn cảm giác lồng ngực của mình một trận lạnh buốt, một thanh dao sắc tại thời khắc này đã quán xuyên lồng ngực của hắn. Máu tươi tại lồng ngực của hắn bắt đầu không ngừng lưu lại loại kia cực nóng chất lỏng, trong chớp mắt nhường hắn có chút đầu váng mắt hoa. Bất quá Mộ Dung Lôi trước đó đã từng có rất nhiều qua sắp gặp tử vong thời khắc, nhưng là hắn chưa từng nghĩ đến lần này tới như thế chân thực. Hắn lại cũng không có cơ hội đứng lên sống sót. Giờ phút này cái này Mộ Dung Lôi hắn phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ ho khan, trực tiếp ngã xuống đất. Cái này Tây Bắc thành một đời kiêu hùng hoàn toàn yên lặng tại cái này trong hoang mạc mà cùng xa đời trời. Bên ngoài sắp bắt đầu một trận báo cát, thi thể của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ mai táng tại ở trên vùng đất này. Mà Đồng Kiện Vũ hắn thấy được cái này Mộ Dung Lôi đã chết, cũng liền đem chính mình nỗi lòng lo lắng buông ra. Dù sao hắn biết cái này Mộ Dung Lôi coi là một đời kiêu hùng, nếu là không đem hắn chém tận giết tuyệt, hắn tương lai nhất định sẽ giống như là trên thảo nguyên cỏ dại như thế, gió xuân thổi lại mọc. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn cùng Công Tôn Vô Cực ở giữa giao thủ cho tới nay đều là rất cố kỵ. Dòng suy nghĩ của hắn lơ lửng không cố định, cho rằng cái này Mộ Dung Lôi nhất định phải xử lý. Cho nên hắn cùng Công Tôn Vô Địch ở giữa giao thủ cũng không phải là rất là chắc tuyệt, mà bây giờ Mộ Dung Lôi chết, cho nên giờ phút này cái này Đồng Kiện Vũ hắn rút ra một thanh lưới mũi tên, chuẩn bị cùng Công Tôn Vô Cực tới một lần nhất sau quyết đấu. Thế nhưng là hai người còn tại giao thủ thời điểm, một cái khía cạnh khác người còn đang tiến hành ác chiến. Cũng chính là Vương Soái hắn giống như là trên lòng bàn chân đạp dầu như thế phi tốc chạy nhanh, mục tiêu của hắn là thành Bắc cái kia nhà xí, hắn muốn đi dẫn đốt cái kia hỏa diễm máy phát xạ. Đến lúc đó có thể triệu tập ngoài thành đám kia quân đội tiến đến. Như vậy, bọn hắn liền có thể hoàn toàn đem cái này Tây Bắc thành hoàn toàn tiêu diệt. Đây chẳng qua là một cái cùng loại pháo hoa đồ vật, không biết rõ cái kia Đồng Kiện Vũ vì sao lại đem đồ vật này đặt ở cái này. Vương Soái hắn một mặt thống khổ mặt nạ, nhưng là hắn hay là liều mạng chạy, dù sao phía sau hắn có một người đang đuổi giết hắn. Trước đó hắn giết rơi mất cái kia rất mạnh đối thủ Triệu Thiên Phong, thế nhưng là vậy chỉ bất quá là một cái may mắn tập kích bất ngờ. Nhưng là bây giờ phía sau hắn truy kích người này quả thực chính là một cái ma quỷ được xưng là Mộ Dung Lôi mấy tên nghĩa tử bên trong mạnh nhất một cái. Đồng thời bởi vì hắn cường hãn, Mộ Dung Lôi tự thân vì hắn sửa lại danh tự, cho hắn phong làm Mộ Dung gia tộc chữ Thiên Bối thành viên. Mộ Dung Hạo Thiên hắn hiện tại tóc xóa tung, hơn nữa sắc mặt như thường, tựa như là truy kích một cái rất bình thường con thỏ hay là nai con. Tựa như là hắn bình thường ở đằng kia chút thảo nguyên phía trên săn thú thời điểm như thế. Hắn cũng không có đem cái này Vương Soái xem như cái gì cường hãn đối thủ, chỉ là muốn mau chóng tốc chiến tốc thắng, đem hắn cho trực tiếp cho tiêu diệt đi. Lúc này Mộ Dung Hạo Thiên hắn hung tợn bung ra đến một thanh cương đao, mạnh mà hữu lực lưỡi đao trực tiếp cắm vào Vương Soái đằng sau, bắp đùi của hắn trực tiếp bị xỏ xuyên. Vương Soái lúc ấy liền tê, cả người quẳng xuống đất đau ngã gục, trên mặt kẽ là mặt mũi tràn đầy bùn não. Tại cái này một mảnh địa khu, những người đi đường kia đều rối rít nhìn xem bọn hắn, cảm giác rất là giật mình. Mộ Dung Hạo Thiên hắn cảm thấy có thể tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đi qua tránh cho đối diện cái này một cái Vương Soái một đao. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, một cây trường thường trực tiếp bay tới, mạnh mẽ quán xuyên Mộ Dung Hạo Thiên ngực. Máu tươi phun ra, Mộ Dung Hạo Thiên hắn cho tới nay rất là cuồng vọng, không có nghĩ tới giờ khắc này vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Giết người không phải người khác, chính là Tần Vũ, hắn đã giết tới đây. Phía sau là hắn một hệ liệt thiết kỵ, bọn hắn đã tiến vào trong thành thị. Dù sao cái này Tây Bắc thành bên trong lâu như vậy đến nay đều là đặc biệt yên tĩnh. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là ca múa mừng cảnh thái bình tối nay toàn bộ cái này Tây Bắc thành đặc biệt yên tĩnh. Cho nên bên trong nhất định xuất hiện biến cố gì. Giờ phút này Chu Du hắn đong đưa một thanh quạt lông cẩn thận ở bên ngoài quan sát lấy, hơn nữa bên ngoài cùng xa bốn phía. Hắn cẩn thận nhìn trận chiến đấu này, cảm thấy bên trong nhất định sẽ có cái gì hỗn loạn tình huống. Cho nên lúc này cái này Chu Du hắn liền trực tiếp nhường Tần Vũ dẫn đầu quân đội xông đi vào liền có thể. Thế là Tần Vũ hắn mang theo một nhóm lớn quân đội trực tiếp liền xông ra ngoài, cái này thành trì chi trung nguyên vốn là có rất nhiều thủ thành người. Bất quá bởi vì tối nay thời tiết tình huống rất là cháy bỏng, rất nhiều người đều tiến vào trong phòng, không có ở bên ngoài trông coi. Tần Vũ hắn dẫn đầu đại quân trực tiếp đi công kích, vậy mà ngoài ý liệu đem cái này thành trì đại môn cho va chạm mà mở. Đại môn bị đụng nát bét, mà Tần Vũ bọn hắn liền giết tiến vào bên trong. Nếu như không phải cái này Tần Vũ dũng cảm đứng ra, chỉ sợ Vương Soái đã chết thảm ở trong đó. Ngay lúc đó Tần Vũ hắn một bộ rất là cao ngạo biểu lộ, hắn không biết rõ cái này Vương Soái là thế lực nào người. Nhưng là hắn biết rõ cái kia truy sát tiểu tử nhất định là một cái ác nhân, dù sao liền dáng dấp cái kia bộ dáng, chính là Mộ Dung gia tộc một cái kia nội tình. Cho nên lúc đó cái này Tần Vũ hắn xử lý cái này Mộ Dung Hạo Thiên về sau, liền cưỡi lớn ngựa chạy như bay, cái này Tần Vũ trên mặt đặc biệt tư thế hiên ngang. Vương Soái lúc ấy liền nhận ra cái này ban đầu ở Trung Nguyên khu vực nổi danh nhân vật. Thế là lập tức cao giọng la lên một tiếng, Đồng Kiện Vũ ngay tại phương xa tây nam sừng trong lầu cát, các ngươi mau đi đi. Vương Soái hắn nhảy vọt mà lên, hắn cực lực la lên Tần Vũ, hắn nhìn chăm chú phía sau tiểu tử kia, lạnh lùng đáp lại một tiếng, biết. Tại lúc ấy, cái này Vương Soái hắn cũng coi là thở phào một cái. Dù sao quân chính quy đã tới hiện trường, bọn hắn bọn này không chính hiệu gián điệp cũng coi là có cam đoan. Hắn ngồi ở một bên trên đường cái, cánh tay của hắn cùng trên đùi bị đâm mấy cái huyết động, đã máu tươi chảy ngang. Thống khổ không thôi, nhưng là hắn cũng đã nhận rõ hiện thực. Dù sao giờ phút này người đã tới chi viện, hắn chỉ cần ngồi tại chỗ này chờ đợi thắng lợi cuối cùng là được. Mà liên tại lầu các phía trên, Đồng Kiện Vũ hắn còn tại cùng Công Tôn Vô Cực giao thủ, hắn biết cái này Công Tôn Vô Cực là quyết tâm muốn xử lý hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia Đồng Kiện Vũ đột nhiên nghe được lập tức vó thanh âm, hắn biết giống như có người nào tới. Lúc này có thể tuyệt đối không nên là đám kia Tây Bắc cường đồ nhóm đến. Bằng không thể lực của hắn bây giờ đã khó mà chống đỡ được xuống dưới. Cùng bọn này tướng quân dường như nhân vật giao thủ thật lâu, hắn đã rất khó mà chống đỡ được. Chương 334, Đồng Kiện Vũ ác chiến. Chương 334, Đồng Kiện Vũ ác chiến. Tần Vũ hắn gót sắt đạt tới hiện trường, hắn phát hiện toàn bộ hiện trường bên trong máu tươi bắn tung tóe. Có rất nhiều người thi thể trưng bày ở chỗ này, thế nhưng là quá khốc liệt. Cho nên tại thời khắc này, Tần Vũ trực tiếp tung người xuống ngựa, hắn biết trận chiến đấu này đã kết thúc, toàn bộ Tây Bắc thành hạch tâm một đời thành viên toàn bộ hy sinh vì nước. Ngay lúc đó cái này Tây Bắc thành là cỡ nào không ai bị nổi, mà giờ phút này cũng đã biến mất hầu như không còn. Lúc này cái này Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn lại, thấy được thoi thóp cái kia Mộ Dung Bá Thiên ngay tại thở hổn hển, hắn hai cái cánh tay đã đứt gãy. Tiểu tử này trước đó đến nay coi là Mộ Dung trong gia tộc một cái hùng chủ, mà tại tương lai rất có thể trở thành cái này Tây Bắc thành chính thức người nối nghiệp, nhưng là giờ phút này lại kinh khủng thảm chết ở chỗ này. Cái kia Mộ Dung Lôi trước đó cũng là rất kêu gạo, hắn ở chỗ này có thể đem Tây Bắc thành một lần nữa xây dựng thêm. Thế nhưng là ở thời điểm này, cái này Tây Bắc thành đã biến mất, hoàn toàn bị xâm lấn. Mà Mộ Dung Lôi thậm chí đều không thể trông thấy hắn cái gọi là Tây Bắc thành có thể phát triển tới dạng gì tình huống. Giờ phút này Tần Vũ hắn cười lạnh, lúc trước hắn coi là suy đoán của mình còn là rất không tệ. Cái này Tây Bắc thành có thể bị Đồng Kiện Vũ làm một cái long trời lở đất, nhưng là không nhất định có thể bị trong một đêm cho tiêu diệt. Thế nhưng là giờ phút này Tây Bắc thành đã bị hoàn chỉnh xâm lấn. Bất quá nhường Tần Vũ mở rộng tầm mắt là Đồng Kiện Vũ vậy mà cùng cái kia Công Tôn Vô Cực tiến hành giao thủ. Chuyện này thật là khiến người ta có chút khó mà tin được, dù sao hai người kia đều là cùng một chiến tuyến bên trong. Tần Vũ hắn tại hỏi đến, Đồng Kiện Vũ ngươi đang làm cái gì? Thế nào còn cùng Công Tôn Vô Địch đánh nhau? Cho nên ngay một khắc này, cái này Công Tôn Vô Cực trực tiếp dừng tay, hắn đối với Tần Vũ nói, Đồng Kiện Vũ tiểu tử này phản loạn, hắn không làm chuyện tốt, trực tiếp làm phản rồi chúng ta. Cái này coi là bị cắn ngược lại một cái, nhường cái này Đồng Kiện Vũ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là Tần Vũ hắn đương nhiên là có lo nghĩ của mình, hắn biết Đồng Kiện Vũ tại lâu như vậy đến nay hắn theo bọn hắn những tướng quân này nam chinh bắc chiến, là cỡ nào thuần túy một cái tiểu tử. Cho nên lúc đó Tần Vũ liền rất là rõ ràng, trực tiếp phân phó đám người ra tay, đem cái kia Công Tôn Vô Cực cho nén ở một đám người tới, tại chỗ liền đem cái này Công Tôn Vô Cực cho trực tiếp bắt lại. Công Tôn Vô Cực lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đem chính mình cho bắt bỏ vào trong đại lao. Lúc này chính vào đêm khuya, bên ngoài cùng giết nổi lên bốn phía, Chu Du bọn hắn hoàn toàn nhập chủ Tây Bắc thành bên trong. Mà Nguyên Soái bọn hắn một đám người cũng tiến vào nơi này, lúc ấy Tây Bắc thành cung điện đã tu rất hoàn thiện, bọn hắn muốn hoàn toàn ở chỗ này sáng tạo một cái chính quyền. Cho nên bọn hắn tiến vào bên trong có thể khỏi bị các loại báo cát xâm lấn cùng đủ loại nguy hiểm. Ngay lúc đó tòa này to lớn bằng son lộng lẫy cung điện là toàn bộ Tây Bắc thành bên trong Mộ Dung gia tộc mấy đời người cố gắng cuối cùng tạo nên. Thế nhưng là hiện nay bọn hắn Tây Bắc thành người chính mình không nắm chắc được cơ hội này, nhường gia tộc của bọn hắn tiếp tục tồn tại. Lúc này cái này Tần Vũ hắn ở trung quanh, là một đám tiêu binh hán tướng, bọn hắn ở chỗ này liên lặng chờ đợi lấy. Giờ phút này Tây Bắc thành đã bị hoàn toàn đánh hạ, bọn hắn muốn tiến hành một chút chiến đấu, đem mặt khác những này tàn binh bại tướng đều cho thu thập. Dạng này bọn hắn mới xem như lấy được toàn bộ Tây Bắc thành hoàn toàn thắng lợi. Tần Vũ dẫn đầu đại quân mạnh mẽ đâm tới, hắn tại bốn phía cuốn động lên, đã đem vùng này địa khu hoàn chỉnh cho đi một lượt, phát hiện người nơi này đa số đều là một chút đám ô hợp. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, chẳng qua là phô trương thanh thế. Tại ngay từ đầu tuyên truyền Tây Bắc thành là cái gì tội ác chi đô, nhưng là chờ đến chiến đấu chân chính thời điểm, bọn hắn đều có vẻ hơi đều vì mình chủ, làm theo ý mình. Đánh làm một chút không có cái gì chiến lực, cuối cùng toàn bộ tiền, sau đó đã mất đi thích hợp nhất chiến cơ. Lúc này Tần Vũ đã để người đem Đồng Kiện Vũ cho đỡ lên, Đồng Kiện Vũ thụ thương nghiêm trọng, trên thân thể máu tươi chảy xuôi không ngừng. Tiểu tử này tại trong trận chiến đấu này lập xuống chiến công hiển hách, nhưng là có rất ít người có thể nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Chu Du hắn xem như cái này quân đội nhân viên chỉ huy, hắn giờ phút này đã nghĩ kỹ thế nào thăm hỏi quân đội. Dù sao đám người kia đều là liều sống liều chết, cuối cùng đạt đến trình độ như vậy. Toàn bộ Tây Bắc thành một mảnh khói mù lượn lờ, trong đó có rất nhiều người đều minh bạch, lần này thắng lợi không phải một cái trùng hợp cùng ngẫu nhiên, bọn hắn bỏ ra hy sinh to lớn. Nhất định phải tìm tới toàn bộ Tây Bắc thành hạch tâm nhân viên, cũng chính là kẻ cầm đầu Mộ Dung Hiểu. Muốn để Mộ Dung Hiểu tự mình đi ra tạ tội, dù sao nếu như hắn không sáng tạo cái này Tây Bắc thành, dẫn đầu một đống Tây Bắc cuồng đồ ở trong nhân thế này tung hành, chỉ sợ cũng không đến nỗi nhường Tần Vũ bọn hắn nhận kịch liệt như vậy xung kích, dẫn đến quân đội của bọn hắn cơ hồ đều muốn toàn quân bị diệt. Bọn hắn ngay tại truy kích thời điểm, không có nghĩ đến cái này Mộ Dung Hiểu vậy mà đã bước hơi khỏi nhân gian. Trước đó cái kia xảo trá âm hiểm Mộ Dung Lôi nói tới cái kia đặc thù nhà tù, hiện tại chỉ còn lại có đầy đất gông xiềng và đã bị dùng cái kéo cắt bỏ dây thừng. Rất rõ ràng một cái kia mỹ lệ ưu nhã Mộ Dung tiểu nữ sĩ giờ phút này đã giống như là ve sầu thoát xác đồng dạng tránh thoát trói buộc, rời khỏi nơi này. Nữ tử này nàng luôn luôn rất xuất sắc, ngay tại tính mạng hắn nguy hiểm nhất sắp nhận kết xù đả kích thời điểm, hắn có thể nghĩ ra một cái vô cùng ghê gớm kế sách. Cái này khiến hắn bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Lúc này Mộ Dung Hiểu đã coi là đào thoát toàn bộ Tây Bắc thành, không biết do hắn đến cùng tiếp xuống sẽ đi hướng phương nào. Thế nhưng là chung quy là có người chú ý tới bọn hắn, có một người mặc một mạc y phục, sau đó toàn thân rách tung tóe, cái hông của hắn treo một thanh dị xét phối đao. Đây là tại Tây Bắc thành bên trong một cái rất bình thường đeo đao thị vệ, lúc này hắn một cái trên cánh tay máu tươi chảy ngang, tựa như là gặp trọng độ xung kích. Tần Vũ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng chỉ nhìn cái này thoi thóp cùng đồ, đối phương chỉ để lại một câu liền buông tay nhân gian. Mộ Dung Hiểu đi Độc Cô nhà núi tuyết, kia là Đại Tuyết Sơn binh sĩ vị trí, Độc Cô gia tộc thế hệ ở nơi đó. Sau khi nói xong tiểu tử này liền trực tiếp rời đi nhân thế, hắn nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí, dường như hết thảy đều biến mất hầu như không còn. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn phía xa xa kia một mảnh tuyết trắng mênh mang diện tích lớn núi tuyết, trong nháy mắt liền trong lòng có một cỗ chí khí. Hắn một thanh bóp lấy bên cạnh tiểu tử này, Đồng Kiện Vũ hắn hiện tại thân thể còn có chút đơn bạc, có chút cảm giác đau đớn tại trong thân thể hắn bồi hồi. Đồng Kiện Vũ hắn có chút hiếu kỳ, nhưng là trong lòng của hắn đã hiện ra một cơn lửa giận. Lão đại, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta à? Lần này ta nhất định sẽ sinh tình ra hỏa này, hắn hại chết chúng ta nhiều ít minh đệ. Câu nói này nói đặc biệt kiên cường, một bên tất cả mọi người cảm kích nước mắt tung hành. Chương 335, biến ảo khó lường. Chương 335, biến ảo khó lường. Tuyết trắng mênh mang Đại Tuyết Sơn phía trên dựng nên lấy một cây hen, nơi này là Ngạo Kiều Độc Cô gia tộc vị trí, bọn hắn là tại cư rơi vào nơi này. Bên trong phần lớn đều là Độc Cô gia tộc thành viên gia tộc, bọn hắn trời sinh lớn một trương diều hâu đồng dạng mặt, nhìn chính là hung ác gác gặp người. Trong đó toàn bộ Độc Cô gia tộc lớn nhất trưởng lão tên là Độc Cô Phi, hắn đã từng ngay tại toàn bộ Độc Cô trong gia tộc là một thiên tài nhân vật, bị lúc ấy tộc quần bên trong trưởng lão cho yêu thích. Cho nên hắn từ nhỏ chịu đến gia tộc bên trong đông đảo người cho bồi dưỡng, cuối cùng luyện thành một thân tốt võ nghệ. Độc Cô gia tộc bọn hắn vị trí cũng là trung nguyên khu vực, Hà Bắc Độc Cô thị, coi là một cái thế gia đại tộc, tại năm đó chịu đủ hàng cân chiến loạn khổ. Một đám người liền rời chỗ ở tới cái này Đại Tuyết Sơn bên trong. Mà Đại Tuyết Sơn bên trong có đã từng Độc Cô gia tộc tiên tổ lưu lại một con kia huyết mạch, cho nên song phương dung hợp lại cùng nhau, lâu dài tháng dài sinh hoạt, cũng liền sáng tạo ra bây giờ Đại Tuyết Sơn các huynh đệ. Mà tại trung nguyên khu vực rời chỗ ở tới Độc Cô gia tộc dẫn đầu gọi là Độc Cô Hạc, hắn ngày bình thường dã tâm mừng mừng, luôn luôn muốn xóa bị, mong muốn đem Đại Tuyết Sơn mà làm toàn bộ chính quyền đều nắm tại trong tay của mình. Cho nên vào lúc này Đại Tuyết Sơn bên trong đã chia ra thành hai cái phe phái, bất quá bọn hắn đều bởi vì một nữ nhân đến từ dung hợp lại cùng nhau. Tây Bắc thành bị triệt để công phá, bên trong bị cướp bóc đốt giết một phen, hơn nữa tàn phá vách tường khả năng cái này trong vòng trăm năm đều khó mà sửa chữa. Mộ Dung Hiểu hắn ở phía xa cưới một thất đỏ tông liệt mã, lạnh lùng nhìn phương xa, cái này Tây Bắc thành là hắn một tay sáng lập to lớn thành trì, giờ phút này đã tiêu diệt. Tựa như là chưa từng tồn tại như thế, trong lòng của hắn rất có không bỏ cùng không cam lòng. Nhưng là lúc này nội tâm của hắn bên trong đã hiện ra kế hoạch của mình. Nếu là không nhanh chóng tìm tới một chỗ nhường hắn đi tiếp nhận, chỉ sợ rốt cuộc khó khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Thế là hắn liền đem mục tiêu đặt ở đồng dạng xem như phạm pháp chi địa, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chỗ Đại Tuyết Sơn phía trên, kia người ở bên trong tính tình cương trực cùng nhiệt liệt hẳn là có thể thích hợp Đông Sơn tái khởi. Thế là cái này Mộ Dung Hiểu hắn thông qua chính mình những cái kia đã từng giao tế mạng lưới liên hệ tới Độc Cô Phi. Thế là Mộ Dung Hiểu thuận lợi tiến vào cái này Đại Tuyết Sơn bên trong. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn đã đem quân đội của mình cho thu tan đến cùng một chỗ cái này một mảnh mãnh liệt quần quận quân đội, bọn hắn vừa mới trải qua Tây Bắc thành ác chiến, liền đã đạt tới nơi này. Bọn hắn đứng thẳng Đại Tuyết Sơn bên ngoài, kia một mảnh phong tuyết quét khí trời rất lạnh, để bọn hắn không thể không tại gần nhất địa phương đi mua sắm một chút qua mùa đông quần áo. Sát trời đã tối, chúng ta không biết rõ tiếp xuống nên khi nào mới có thể đi vào công. Lần này Chu Du cũng đi theo Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ đạt tới phía trên chiến trường này, bọn hắn muốn đích thân giải quyết đi cái này Đại Tuyết Sơn, cho nên phái ra Chu Du tự mình đi đốc chiến, mà Tần Vũ hắn ở phía sau đã tọa chấn. Hắn coi là một cái lãnh tụ, hắn không cần đi trực tiếp tham dự chính diện chiến trường. Bất quá có rất nhiều mật thám bọn hắn đều đã ở phía sau tiến hành lẫn nhau phối hợp cùng truyền lại tin tức, đem tất cả phía trước chuyện đều truyền lại cho cái kia Tần Vũ. Cho nên Tần Vũ liền xem như ở hậu phương tọa chấn, cũng có thể nhìn thấy cái này phía trước tất cả chuyện. Mà lúc này Tần Vũ hắn đã ý thức được lần này cùng Đại Tuyết Sơn cùng Lang Giao chiến khẳng định là một trận rất chật vật chiến đấu. Cho nên hắn phái ra tinh binh cường tướng, cũng tỉ như nói như Đồng Kiện Vũ một nhóm này nhân vật đều đã có rất nhiều, cũng tỉ như nói cùng Đồng Kiện Vũ tính được là đồng môn sư minh đệ. Trong đó có cái gọi là Đường Tam Pháo Gia Hỏa, hắn là một cái thân thể khỏe mạnh. Tựa như là lúc trước tùy đường bên trong La Thế Tin nhân vật, khí tức của hắn phun ra liền có thể đem một cái hùng sư dọa cho lui. Hắn lúc này thì gia nhập vào chiến trường này, hắn cùng Đồng Kiện Vũ tính được là bạn tốt, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Đại Tuyết Sơn trước mặt lãnh địa. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ hắn lòng dạ biết rõ cái này Đại Tuyết Sơn binh sĩ mỗi một cái đều là khí vũ hiên ngang người, bọn hắn đều là loại này ngạo kiều anh hùng tại phía trên chiến trường này luôn luôn thuộc về loại kia hạt giữa bầy gà. Trong đó tại bọn hắn vừa xếp vào tại cái này Đại Tuyết Sơn phía dưới, đã có người tới tìm bọn hắn gây chuyện, tại cái này Đại Tuyết Sơn dân bản địa bên trong có một cái thợ săn tên là Mã Tam. Trong nhà hắn là tại nhỏ khó, cũng là loại kia lên không lên danh tự, người bình thường liền một cái dòng họ đều là một loại xa cầu người. Ngày bình thường hắn luôn luôn mang theo quân đội đi săn, dưới tay hắn có một đống là hắn liền nhau ở giữa những cái kia bạn tốt, tốt các minh đệ. Thế là hắn ngày bình thường trợ giúp Đại Tuyết Sơn giữ gìn chung quanh trị an. Giờ phút này hắn phát hiện kẻ đến không thiện, tất cả đều là đám kia rất ác liệt gia hỏa, là một đám quân đội, hơn nữa cái này quân đội còn giống như rất chính quy, lều vải của bọn họ phía trên đều là loại kia tương đối phồn hoa bộ dáng. Lúc này cái này Mã Tam trực tiếp dẫn đầu một đám quân đội chuẩn bị đi tập kích bất ngờ, dù sao bên trong chiến trường này loạn tượng mọc thành bụi. Luôn có một chút thủ vệ cùng lính gác Mã Tam bọn hắn ngày bình thường am hiểu tập kích tác chiến, tựa như là đi săn như thế. Đều chuẩn bị cho ta tốt, chúng ta liền đi đem lều vải của bọn họ tất cả đều đốt. Ngay một khắc này, kia một đám quân đội trực tiếp đều ở bên cạnh mai phục lên, tại bọn hắn còn có chút không biết làm sao thời điểm, không nghĩ tới phía sau của bọn hắn vậy mà xuất hiện một đám hắc vịt bóng người. Nhìn mười phần kinh khủng, mà liền ở sau đó có một đám người trực tiếp giết xuyên qua. Hắn là Đồng Kiện Vũ dẫn đầu tân binh, Đồng Kiện Vũ hắn giống như đã ý thức được cái này tại Đại Tuyết Sơn phía dưới quân đội không nhất định rất đơn giản. Cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tại buổi chiều đầu tiên đến Đại Tuyết Sơn về sau nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, đem nơi này hết thảy đều cho toàn bộ cầm chắc lấy. Giờ phút này vị lão tiên sinh này đã toàn quân xuất kích kia một mảnh người tựa như là bị cho an vân như thế, trực tiếp dọa sợ bọn hắn từng tại Đại Tuyết Sơn bên trong cơ hồ là tung hoành bách hợp không người có thể địch. Thế nhưng là tại thời khắc này vậy mà toàn quân bị diệt, cái này Mã Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ phút này hắn vậy mà bị người đánh lén, hắn còn muốn đi bắt người khác, nhưng lại chính mình tiến vào lồng giam bên trong. Thảm thiết vô cùng, Mã Tam hắn bị tại chỗ bắt sống, dù sao hắn là tại cái này trong quân đội, xem như dẫn đầu một người, hắn bị theo trên mặt đất, cả người đuổi bắt đầu run lên. Mà nhưng vào lúc này một nhóm người khác đã vây quanh, Đồng Kiện Vũ tự mình nhìn thoáng qua trước mắt quỳ trên mặt đất Mã Tam, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại Tuyết Sơn đến cùng có bao nhiêu người? Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Cái này Đồng Kiện Vũ một đôi độc ác ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tử này, sau đó một thanh bóp lấy đối diện Mã Tam, không có nghĩ đến cái này Mã Tam trực tiếp đau chính là nhe răng niết miệng. Lập tức hắn mặc dù có chút thống khổ, có chút gian nan, nhưng là hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì nhận biết. Dù sao hắn nhận lấy chiến trường này các loại trợ giúp. Chương 336, Đại Tuyết Sơn có khô kho chương 336, Đại Tuyết Sơn có khô kho Mã Tam hắn thể sống chết không theo, hắn làm một triệu đủ Đại Tuyết Sơn các loại quà tặng lễ vật một cái tợ săn, hắn lúc này đã giống như là bán cho Đại Tuyết Sơn một cái nô lệ như thế, hắn lúc này trong lòng rất là ảo não. Nhưng là hắn dù sao đã biết mình không có khả năng có nửa điểm lùi bước. Thế là tại chỗ muốn cắn rơi đầu lưỡi, bất quá nó cắn đầu lưỡi thời điểm vậy mà không có chết. Đồng Kiện Vũ biết tiểu tử này là quyết tâm muốn cự tuyệt chính mình, cho nên Đồng Kiện Vũ trực tiếp rôi ra một thanh cương đao cắm vào Mã Tam ngực. Máu tươi bắn tung tóe, thống khổ không chịu nổi. Tiểu tử này hung tợn cắn đầu lưỡi của mình, sau đó chết mất. Xem ra muốn tại cái này Mã Tam trên thân ra tay là không có bất kỳ cái gì biện pháp, Đại Tuyết Sơn toàn bộ quần thể giống như là bền chắc như thép, căn bản không có bất kỳ biện pháp đem bọn hắn cậy mở một ước, loại chuyện này thật sự là quá mức khó khăn. Đồng Kiện Vũ hắn quyết định dẫn đầu một đám quân đội xem như một chi tham viếng tiểu đội lao ra, dẫn đầu đám người kia đem Đại Tuyết Sơn cái này một mảnh địa khu cho hoàn chỉnh cho tham viếng một lần. Bất quá chi tiểu đội này tựa như là một chi đội cảm tử như thế. Nếu là bọn họ bên trong có bao nhiêu người mong muốn đi không sợ chết, hơn nữa bọn hắn không có cái gì nỗi lo về sau, những người này sẽ bị sàng chọn đi ra, sau đó tại vào lúc ban đêm liền đi vào tham viếng. Bất quá trong đám người này rất nhiều người đều là có chính mình mang nhà mang người, bọn hắn vì đánh trận, vì tham gia quân ngũ, chính là vì cho trong nhà mình có cuộc sống tốt hơn. Cho nên lúc này đám người này rất nhiều người đều lùi bước, mà một bên đường tam pháo hắn xem như toàn bộ quân đội một cái phó tổng tư lệnh, lúc này hắn lòng dạ biết rõ. Nếu là hắn không đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng lời nói, chỉ sợ tiếp xuống liền xong đời. Cho nên đường tam pháo hắn làm ra một cái làm gương mẫu tác dụng, dẫn đầu đám người này đồng thời xuất động, chính hắn tự mình chọn lựa một chút trong nhà chỉ còn lại có chính bọn hắn một thân một mình dẫn đầu những người này cùng tiến lên chiến trường. Trong đó có mấy người là rất ưu tú cái chủng loại kia, dù sao bọn hắn đã là tâm vô bằng hữu, chỉ phát triển thành cỗ máy chiến tranh như thế. Giờ phút này cái này đường tam pháo liền chọn lựa mấy cái chiến sĩ ưu tú. Trong đó một tên gọi là Hoắc Kỳ Tư, hắn mọc ra một cái chuột mặt. Nhưng là hắn nhưng lại có một đôi nhạy cảm ánh mắt, trong tay của hắn cầm lấy cái kia thanh cương đao là đã từng hắn làm đạo tặc thời điểm nhặt được tới. Giờ phút này ra hỏa này hắn biết mình trước đó làm đạo tặc cũng là bởi vì hắn đã không có bất kỳ nỗi lo về sau, tìm đối tượng tìm không thấy. Cha mẹ của hắn tại lúc còn trẻ cũng rời đi như thế. Cho nên Hoắc Kỳ Tư hắn đã không có ôm bất kỳ ý nghĩ trực tiếp tham gia trong quân đội. Thế là đây là thám hiểm tiểu đội đã bắt đầu tiến lên hết thảy chỉ có 10 người, bọn hắn một đường hướng phía Đại Tuyết Sơn phía trên trào lên mà đi, mà ở phía xa đại quân tổng tập hợp chỗ. Một người đàn ông hắn lạnh lùng nhìn xem mật thám cho báo cáo tới chuyện, người này chính là Tần Vũ, hắn xem như toàn bộ chiến tranh tổng chỉ huy, hắn ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng nghe mật thám báo cáo, dù sao bọn hắn đã phái ra tìm tòi bí mật tiểu đội. Dù sao cái này Đại Tuyết Sơn phía trên là một cái rất khủng bố cảnh giới, bên trong có rất nhiều người, đều là loại kia thần bí khó lường, đồng dạng người đều khó mà biết phương hướng của bọn hắn cùng tình huống. Lúc này Tần Vũ hắn nghe đám người này báo cáo, hắn biết nếu là tiếp xuống, đám người này toàn quân bị diệt, như vậy thì đủ để chứng minh cái này Đại Tuyết Sơn là khó mà vượt qua một cái cao phong. Nhưng là có người có thể sống sót lời nói, vậy thì chứng minh cái này Đại Tuyết Sơn là có thể công phá. Cho nên Tần Vũ hắn quyết định nhường đám người này nhất định phải gấp rút đi tìm tòi bí mật, đem chuyện này nhất định phải bắt đầu khống chế vừa bắt đầu tổn thất bên trong. Giờ phút này vị này Tần Vũ, hắn đã đem tất cả tâm đều đặt ở cổ họng. Đồng Kiện Vũ hắn trong lòng cũng là có chút lưu luyến không rời, bọn này ưu tú nhân viên chiến đấu đều là hắn ngày bình thường tỉ mỉ bồi dưỡng ra được chiến đấu dũng sĩ. Lúc này xem như một chi đội cảm tử lên Đại Tuyết Sơn, vận mệnh của bọn hắn chỉ sợ cũng đã bị không hề để tâm, căn bản không có người sẽ quan tâm sinh tử của bọn hắn. Hơn nữa Đường Tam Pháo mặc dù lực lượng của hắn vô tận, nhưng là tới Đại Tuyết Sơn bên trong năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu là hắn tới trên chiến trường, rất có thể cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nhận giá lạnh xung kích, sau đó chiến tử. Bất quá bọn hắn còn tại trong khi chờ đợi, trên chiến trường, cái này Đại Tuyết Sơn tuyết trắng mênh mang, mỗi một chỗ đều giống như băng phong như thế, không biết rõ bọn hắn bao nhiêu năm trước liền đã có người ở chỗ này định cư. Độc Cô gia tộc người dẫn đầu, phân công một cái tiểu tử gọi là Độc Cô Lôi Gia Hỏa, hắn tại phía trên chiến trường này chờ đợi. Hắn phụ trách trong này cửa ra vào trông coi có một cái thành trại phòng ngự công thức, bọn hắn là một nhóm rất ác độc người. Xem như toàn bộ Đại Tuyết Sơn bên trong ngày bình thường dễ dàng phạm sai lầm người, bọn hắn bị đặt ở cửa ra vào đến trông coi. Thế là đám người này cũng đã trở thành ác liệt nhất người, bọn hắn trên chiến trường tính toán là cướp bóc giết, việc ác bất tận, cũng có đôi khi cho Đại Tuyết Sơn bị mất mặt. Bất quá đám người này, lúc này một đám người ở bên ngoài đã từ từ đi tới, đây là một trận liều mạng chiến dịch, đội cảm tử bọn hắn căn bản không có hiểu qua Đại Tuyết Sơn. Giờ khắc này ở Đại Tuyết Sơn duy nhất một con đường bên trên đi lên, phát hiện tại phía trước nhất lại có một nhóm lớn nhân viên bên ngoài muốn xâm lấn cái này Đại Tuyết Sơn Độc Cô Lôi, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Nếu như là để bọn hắn vào về sau, như vậy Đại Tuyết Sơn liền dễ dàng nhận nguy cơ. Bất quá Độc Cô Lôi hắn vẫn là một cái rất có phân tâm người. Nếu là đám người này là tìm tới dựa vào Đại Tuyết Sơn, như vậy hoàn toàn là đem bọn hắn cho hạ lệnh trục khách. Cho nên cái này Độc Cô Lôi quyết định đem bọn hắn trước gọi đến hỏi một chút đến cùng là thế nào một cái tình huống. Độc Cô Lôi giờ phút này hắn đi lên trước muốn cùng cái kia Đường Tam Pháo tiến hành tiếp xúc, không nghĩ tới tại đối diện một cái tiểu nhân trực tiếp lao đến. Gia hỏa này đặc biệt mãnh, Đường Tam Pháo tay hắn nắm một thanh lưu tinh truy, vừa tới Độc Cô Lôi trước mặt, liền đem Độc Cô Lôi cả người vứt đi ra. Đối diện Độc Cô Lôi toàn bộ ngực bắt đầu phun ra máu, đau chính là có chút gian nan, căn bản bất lực đứng lên, hắn không nghĩ tới đối diện tiểu tử này cứng như vậy. Xem ra trận chiến đấu này là nhất định phải tới, cho nên Độc Lôi sau lưng bọn này Đại Tuyết Sơn binh sĩ trực tiếp rút ra những cái kia trắng bệnh băng nhận bỏ ra. Ngay lúc đó Đường Tam Pháo cũng cảm giác chính mình có chút mắc phu. Dù sao trận chiến đấu này có chút gần nhất hắn không nên sớm như vậy liền bắt đầu chiến đấu. Bọn hắn là tới làm đội cảm tử đến tìm tòi bí mật một chút Đại Tuyết Sơn đến cùng là thế nào tình huống. Nhưng là hắn lúc ấy liền có một ít lô mãng trực tiếp xử lý cái này Độc Cô Lôi. Rất rõ ràng trận chiến đấu này có chút không đúng, cho nên lúc đó Đường Tam Pháo hắn liền quyết định muốn quanh co chuyển hướng phương hướng của hắn. Đại Tuyết Sơn nhìn tương đối kinh khủng, nhưng là giờ phút này Đường Tam Pháo thân thể của bọn hắn tố chất vẫn tương đối mạnh, thông qua được một trận phi nước đại đã đạt tới Đại Tuyết Sơn kia một mảnh thành khu. Tại cái này một mảnh trong thành khu đánh cửa ngõ chiến đấu, bọn hắn vẫn có một ít nắm chắc. Chương 337, đầu đường hẻm nhỏ chiến dịch chương 337, đầu đường hẻm nhỏ chiến dịch Đường Tam Pháo hắn lưu tinh truy tại cái này Đại Tuyết Sơn phía trên sử xuất tác dụng cũng không phải là rất cao. Hắn lúc này trong mắt đã bắt đầu toát ra lấy màu đỏ máu tanh. Dù sao đây là một trận liều mạng chiến đấu, tại cái này một mảnh địch quân trong quân doanh, hắn không có đủ thực lực là không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên hắn tại thời khắc này đã tương đối cẩn thận. Bên cạnh hắn mấy cái này tiểu tử cũng đều có chút run lẩy bẩy. Nhưng là dù sao bọn hắn lúc ấy đều đã có rất cao giác ngộ, ở thời điểm này nếu như là lùi bước lời nói, chỉ sợ cũng đó là một con đường chết. Cùng phong đột nhiên tuyết vào lúc này Độc Cô Thiên Hạc, hắn xem như Độc Cô gia tộc đời thứ hai thành viên, giờ phút này đã đi, tới. Cái này một mảnh Độc Cô trong gia tộc tương đối có thực lực cùng ưu tú. Hắn thấy được đám người này đã tiến vào gia tộc mình trong hẻm nhỏ trong lòng, sống động không ổn. Trong này có rất nhiều bọn hắn Độc Cô gia tộc thân thuộc. Nếu như là tương lai nhận lấy uy hiếp, sẽ đem đám người này xem như con tin, loại này tình huống ác liệt thật là khiến người ta có chút khó mà suy nghĩ. Cho nên lúc này cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn dẫn đầu quân đội chuẩn bị đi dọn sạch chướng ngại, càng là đến trình độ này càng là phải cẩn thận. Cho nên giờ phút này cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn đã quyết định khởi xướng tiến công. Một nhóm lớn người lần lượt phối hợp lại cùng nhau, bọn hắn tại Đại Tuyết Sơn phía trên nhân số, ưu thế khiến cho bọn hắn đối với chuyện này tuyệt không lo lắng. Độc Cô Thiên Hạc bên cạnh hắn còn có hảo huynh đệ của mình Độc Cô Thiên Phong, hai người bọn họ cùng một chỗ dẫn đầu quân đội tiến lên vây công. Đường Tam Pháo hắn tại cái này đầu đường cuối ngõ đã có rất lớn giác ngộ. Dù sao nếu là hắn có nửa điểm lùi bước, như vậy thì là tử vong. Hắn dự định tới một cái ôm cây lợi thỏ, hắn tại cái này liên hệ bên trong chờ, có rất nhiều người đều bắt đầu lao đến, đám kia Đại Tuyết Sơn binh sĩ trời sinh đều là ăn các loại động vật hoang dã thịt lớn lên, hơn nữa trải qua đặc chủng huấn luyện. Cơ thể của bọn hắn phát đạt, cầm lấy những này cương đao vũ khí vung vậy thời điểm, loại kia lực sát thương cơ hồ là bọn này trung nguyên người khó mà chống lại. Đường Sơn Pháo đã dự liệu được bọn này địch nhân rất khủng bố, cho nên hắn trực tiếp ở phía sau chuẩn bị tập kích bất ngờ cái kia trên cương đao mặt phát ra nhẹ nhẹ bạch quang. Vừa có một người tới liền bị tại chỗ chém đứt đầu, máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng. Đến trình độ này, cái này Đại Tuyết Sơn người lang tựa như là tiến vào cối xay thịt như thế, bọn hắn căn bản không có biện pháp a thắng lợi. Cho nên rất nhiều người cũng làm trận chết mất, tại núi tuyết phía dưới Đồng Kiến Vũ, hắn dòng dã quan sát lấy kia núi tuyết phía trên, đã là tinh hồng một mảnh. Đường Tam Pháo mục tiêu rất rõ ràng, nếu như là trong này sẽ chết mất lời nói. Như vậy hắn cũng liền giải thích rõ chính mình không có cái gì quá lớn thực lực. Hắn giờ phút này cầm lấy một thanh lưu tinh truy điên cuồng chạy nhanh. Mà Đồng Kiện Vũ biết bọn này đội cảm tử ở bên trong đã nhận hết khó khăn chắc trở, cho nên liền trực tiếp dẫn đầu một cái khác đội cảm tử hắn tự mình xuất lĩnh người giết tới tiến đến bên cạnh hắn đi theo lôi bang. Tiểu tử này là một cái ngạnh hán. Bình thường hắn một mực không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là chân chính thời khắc đều là dũng cảm tiến tới. Hắn đem đầu này thư tín lại lần nữa phát đưa cho mình đại ca Tần Vũ. Tần Vũ giờ phút này tiếp đến tin tức về sau, hắn yên lặng hút một hơi thuốc, cảm thấy trận chiến đấu này thật rất gian nan. Đồng dạng người đều khó mà đi thắng được dạng này một lần thắng lợi. Dù sao đối diện thật sự là quá mức bí ẩn cùng thân bí, bọn hắn giống như một nơi xa lạ. Chuẩn bị, nếu như là Đường Tam Pháo quân đội toàn quân bị diệt, ta sẽ đích thân ra sân. Tần Vũ hắn nói chuyện mười phần có khí chất, trong mắt của hắn ngưng tụ một cỗ sát khí, mà một bên mọi người thấy về sau cũng không khỏi đến túi đầu. Dù sao Tần Vũ hắn nói hắn tự mình muốn lên sàn, như vậy thì giải thích rõ cái này Đại Tuyết Sơn hoàn toàn bị phán quyết tử hình. Trong tương lai trực tiếp bị càn quét không còn là rất có thể chuyện, mà Tần Vũ giờ phút này lại ung dung thản nhiên, hắn cho rằng Đường Tam Pháo thực lực của bọn hắn rất mạnh. Huống chi Đồng Kiện Vũ cũng tại hiện trường, nếu như là trực tiếp thua trận lời nói, như vậy thật đúng là thật mất thể diện, bọn hắn thế nhưng là Bình Định Tây Bắc thành tồn tại. Cho nên giờ phút này Tần Vũ vẫn như cũng là không thèm để ý chút nào, mà vào thời khắc này, Đồng Kiện Vũ đợt thứ 2 đội cảm tử đã phát động tập kích bất ngờ. Bọn hắn bắt đầu đi lên trợ giúp Đường Tam Pháo, mà Lôi Bang bộ đội thuộc về là tương đối nhanh. Lôi Bang lúc trước hắn chẳng qua là một cái bình thường tiểu tướng, nhưng là bởi vì cùng Đồng Kiện Vũ quan hệ mật thiết, là cùng một nơi đồng hương, cho nên hắn được đề bạt tới nhất định trình độ cùng cảnh giới, giờ phút này Lôi Bang hắn lòng dạ biết rõ, nếu là có nửa điểm sơ sẩy, tại cái này Đại Tuyết Sơn phía trên liền sẽ đột tử. Cho nên hắn phải có chính mình một cái cách làm, hắn biết giờ phút này vòng thứ nhất phòng ngự đã bị Đường Tam Pháo đánh ra. Hắn chỉ cần đi theo ở phía sau đi trợ giúp Đường Tam Pháo dọn sạch một chút chướng ngại, để bọn hắn tiếp tục tại Đại Tuyết Sơn bên trong tìm tòi bí mật. Đây chính là một cái kết quả tốt. Bất quá Lôi Bang hắn tới Đại Tuyết Sơn về sau liền đã gặp hắn cả đời này chỗ khó mà gặp phải địch nhân, trong đó đối thủ này chính là Độc Cô nhà Độc Cô Cầu Đượn. Độc Cô Cầu Đượn hắn toàn thân trên dưới 10 phần có cơ bắp, tại Đại Tuyết Sơn bên trong chỉ mặc một cái hồ ly da chế tác áo da nhìn rất bình thường. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu hắn lại có vẻ 10 phần rất hay, trực tiếp dẫn đầu quân đội vây quanh Lôi Bang đội ngũ. Lúc này Lôi Bang sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng là hắn biết nhất định phải xông phá tầng này chướng ngại. Xa xa Chu Du hắn cũng đi theo Đồng Kiện Vũ cùng tiến lên tới cái này Đại Tuyết Sơn phía trên, phát hiện lúc trước tiên phong bộ đội đã bị người khác vây quanh. Đây là một cái rất khốc liệt hiện tượng. Nếu là mau chóng thoát khỏi hiểm cảnh lời nói, duy nhất cách làm chính là cứng đối cứng. Ngay lúc đó Đồng Kiện Vũ trong lòng của hắn có chút không vừa ý, dù sao Đường Tam Pháo bọn hắn đã ham sâu ở trong đó. Nếu là bọn họ không nhanh chóng trợ giúp lời nói chỉ sợ cũng xong. Ngay một khắc này, Đường Tam Pháo đã ở bên trong cùng đối phương giao thủ rất lâu, một đám người thi thể thảm thiết nằm ở cái này đầu đường cuối ngõ. Hắn ý thức được chính mình chiến đấu thủ pháp có chút không đúng. Dù sao địch quân là càng ngày càng nhiều, số người của bọn họ càng ngày càng áp bách tính. Trong đó cái kia Độc Cô Thiên Hạc vậy mà tuyệt không dự định tiến vào nơi này, rất là có tâm cơ. Cho nên giờ phút này Đường Tam Pháo biết bắt giặc trước bắt đua đạo lý ở chỗ này là không thể thực hiện được. Hắn mặc dù xử lý rất nhiều Đại Tuyết Sơn nhị lang, nhưng là đây chẳng qua là một cái trì hoãn chính mình tử vong tiểu động tác mà thôi. Bọn hắn bị nhốt tới cái này đầu đường cuối ngõ, căn bản không có cơ hội đào thoát, rất rõ ràng bọn hắn giờ phút này đã đến cùng đổ mạt lộ thời điểm. Đường Tam Pháo hắn ngậm một điếu khói tại trong núi tuyết hít vài hơi, đột nhiên phát hiện có một cái phòng bên trong mặt lại có người. Hắn trực tiếp mấy bước vào, nhìn đến bên trong có một người dáng dấp kỳ lạ tiểu tử, cũng là Đại Tuyết Sơn mà làng cái chủng loại kia làn da màu đỏ. Sau đó hắn một thanh bóp lấy đối phương ngực. Ngươi biết nơi này nào có đường đi ra ngoài sao? Chương 338, hiểm cảnh chương 338, hiểm cảnh Đường Tam Pháo cái này một động tác tương đối hoàn mỹ, hắn bắt lấy một cái dân bản địa, người bên trong này bình thường đều đặc biệt quen thuộc nơi này. Nếu là có thể bắt lấy người bên trong này, như vậy sống sót tỷ lệ cơ hội là gấp bội gia tăng. Tiểu tử này là rất bình thường một cái, dáng dấp là toàn thân trên dưới không có nửa điểm thịt, tựa như là một cái tê dại cắn như thế. Đường Tam Pháo một thanh bóp lấy phía sau lưng của hắn đem hắn xách lên, tiểu tử này cũng rất sợ hãi tử vong, hắn không biết rõ chiến trường này tới đột nhiên như vậy. Ngày bình thường đều là Đại Tuyết Sơn người, nô cũng không phải làm vậy, bọn hắn ở chỗ này hoành hành bá đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới trong này Đường Tam Pháo bọn hắn lại có thể cùng cái này Đại Tuyết Sơn người căng thẳng lâu như vậy. Thật đúng là kinh khủng đến cực điểm. Tiểu tử này lúc ấy liền trợn to trong mắt, Đường Tam Pháo đều đã rút ra đao, sau một khắc liền phải đem tiểu tử này cho chém đứt đầu. Tiểu tử này vẫn tương đối quan tâm tính mạng của mình. Thế là trợ giúp bọn này đội cảm tử nhóm chỉ ra một con đường sáng, cũng chính là hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cái này trong hẻm nhỏ có một cái nam bộ, nơi đó có một cái lối nhỏ có thể thông hướng sân đỉnh. Đường Tam Pháo hắn cũng không có tin tưởng tiểu tử này, trực tiếp đem hắn lôi kéo đi ra. Sau đó đi hướng đỉnh núi. Đường Tam Pháo lòng dạ biết rõ, hắn hướng thẳng đến trên núi đi đến, mà người phía sau cũng theo đuổi không bỏ. Dù sao toàn bộ Đại Tuyết Sơn người đều biết có dạng này một đầu mật đạo. Giờ phút này phía sau tiểu tử này, Độc Cô Thiên Hạc hắn lạnh lùng nhìn xem ngay tại leo lên tới người trên núi, trong nháy mắt liền nở nụ cười lạnh, xem ra gia hỏa này đã bị lừa rồi, hắn tới trên đỉnh núi nơi đó tất cả đều là Độc Cô gia tộc trưởng lão, hắn không phải chịu chết, còn có ai là đi chịu chết. Cân nhắc tới lúc này, Độc Cô Thiên Hạc hắn liền bắt đầu thả chậm bước chân, cùng bên cạnh mình đằm minh đệ này nhóm chậm chậm đuổi theo. mục đích đúng là nhìn tận mắt cái này Đường Tam Pháo tự mình bị đám kia các trưởng lão cho xử lý. Đường Tam Pháo lúc này giống như biết mình đã bị lừa bịp. Dù sao càng đi trên núi đi, bên trong đèn đuốc càng thêm rã rời. Phản phất là một cái đại đô thị, cái này Đại Tuyết Sơn bên trong không nghĩ tới như thế phồn hoa. Đại Tuyết Sơn phía trên có một người đàn ông đang lạnh lùng nhìn xem không ngừng chạy tới Đường Tam Pháo. Hắn là Độc Cô gia tộc một trưởng lão, tên là Độc Câu Ngạo Thiên, hắn người mặc một cái lông dê quần áo, nhìn chẳng qua là một cái gần đất xa trời lão đầu. Thế nhưng là chiến lực của hắn lại là người bình thường khó mà đi chống cự. Giờ phút này nhìn thấy Đường Tam Pháo chạy tới, bên cạnh hắn còn có vụn bật lẻ tẻ mấy cái chiến sĩ. Mấy tên này vừa mới gặp cái kia trên núi cái bóng đen kia tiểu lão đầu nhi liền đã dừng bước, mà lão đầu kia bay thẳng đi qua một cây đao, mạnh mẽ đem Đường Tam Pháo bên cạnh cái kia chiến sĩ đầu đổ xuống, máu tươi phun vãi đầy mặt đất, thảm thiết vô cùng. Đường Tam Pháo lúc ấy liền trợn to trong mắt. Đối diện lão đầu kia nhìn nhỏ gầy khô cạn, không nghĩ tới lại có thể trong chớp mắt đánh chết dưới tay mình những cái kia ưu tú đội cảm tử thành viên. Rất rõ ràng lại là đụng phải địch nhân rồi. Bất quá, Đường Tam Pháo biết mình nhận lấy lừa bịp, trực tiếp đem bên cạnh cái này nhỏ gầy khô cạn tiểu tử đầu tại chỗ bổ xuống. Vào thời khắc này lão đầu nhi kia trực tiếp giống như là một đạo tung bay lông lống tại bên trên bầu trời rơi xuống, hắn đứng ở Đường Tam Pháo trước mặt, lạnh lùng nhìn xem cái này man lực xuất chúng tiểu tử, đồng thời một thanh bóp lấy cánh tay của hắn. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên trên thân thể hắn cơ bắp bành trướng, hắn mạnh mẽ bóp lấy Đường Tam Pháo cánh tay, nhường hắn có chút khó mà dãy rủa. Đường Tam Pháo hắn đời này cũng không có gặp phải như thế bất đắc dĩ trong nháy mắt, dù sao hắn cho tới nay là lấy lực lượng chứ danh. Nếu như là hắn có nửa điểm có thể tránh thoát chỗ trống, giờ phút này hắn cũng muốn tránh thoát. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy tên tiểu tử trước mắt này vẫn luôn tại ác liệt dãy rủa, từng cái chân liền đá trúng bụng của hắn. Lúc này, Đường Tam Pháo hắn cũng không có nửa điểm kêu gào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt bắt đầu phát ra một chuỗi tử hỏa tinh tử. Gia hỏa này thật đúng là bất đắc dĩ nha, hắn không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn bên trong Họa Hổ Tàng Long có nhiều như vậy nhân tài ưu tú. Bất quá Độc Câu Ngạo Thiên cho rằng Đường Tam Pháo là một cái đáng làm tạo nhân tài, cũng không có làm dưới trận đạt sát thủ đem hắn trực tiếp cho giam giữ tiến vào Thiên Sơn trong đại lao. Đồng Kiện Vũ hắn còn tại đằng sau tiến công, thế nhưng là dưới tay mình cái kia Lôi Bang Tiên Phong liền đã bị người vây khốn. Lôi Bang hắn giờ phút này đã tinh bị lực tấn, căn bản đánh không nổi nữa. Kinh cùng đến cực điểm, mà đối diện cái kia Độc Cô gia tộc người đặc biệt rất hay, rất độc. Hắn thấy được Lôi Bang đã khó có thể chịu đựng, cho nên khi dưới trận khiến liền đem vòng vây cho hoàn chỉnh tu nạp. Lúc này Lôi Bang hắn biết mình là không có cách nào trở về. Thế là hắn quân tiên phong tại một lần cuối cùng ác chiến về sau máu tươi bắn tung tóe, chiến tử xa trường. Đối diện Độc Cô gia tộc đã thắng được lần chiến đấu này cơ bản tính thắng lợi. Mà vào thời khắc này cái kia Đồng Kiện Vũ hắn đã biết trận chiến đấu này đã là hắn một phương này hoàn toàn thất bại chấm dứt. Nếu như là rằng có tiếp nữa lời nói chỉ sợ không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên Đồng Kiện Vũ hạ lệnh rút quân. Một bên Chu Du trong mắt trừng tròn bo, trong lòng của hắn đã minh bạch Đường Tam Pháo đã toàn quân bị diệt. Đến cùng Đường Tam Pháo chết hay không hiện tại còn không biết, bất quá bọn hắn nhất định phải rút lui. Tin tức đã thông qua mật hàm phương thức truyền lại cho Tần Vũ, Tần Vũ giờ phút này trong lòng hỏa diễm trùng sinh. Dù sao mình bọn này ưu tú chiến tướng vậy mà thua thành dạng này, thật sự là không nghĩ tới cho tới nay chúng ta khinh địch, cho rằng Đại Tuyết Sơn chẳng qua là một đám lạc hậu địa phương. Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc không ngừng tự hỏi, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Hắn muốn biết mình rốt cuộc có phương pháp gì có thể bài trừ Đại Tuyết Sơn cái này ma chú, để bọn hắn hoàn toàn bị đánh hạ. Trước đó bọn hắn một mực sử dụng chính là loại kia làm gián điệp phương thức tới bên trong đem bọn hắn gây nên nội chiến, từ nội bộ đánh hạ. Bất quá Đại Tuyết Sơn các huynh đệ sử dụng tình huống là bọn hắn là gia tộc quản lý, tất cả đều là Độc Cô gia tộc người, căn bản sẽ không chiêu nhân viên bên ngoài. Muốn đem người ở bên trong nổ tận gốc, đây là một cái rất chật vật chuyện. Cho nên lúc này cái này Tần Vũ hắn yên lặng trầm tư. Hắn đã đem quân đội của mình tụ họp lại, mãi cho đến Đồng Kiện Vũ bên người, bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ thương thảo đối sách. Thái sử từ hắn ở một bên đang ngậm một quặng cỏ can, hắn cũng có chút khó mà lựa chọn, dù sao trận chiến đấu này thắng thua rất trọng yếu. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng cái này Đại Tuyết Sơn ở giữa người chống lại. Nếu là thua, chỉ sợ tiếp xuống rất dễ dàng liền thảm đạm làm cho cả giang hồ đều biết bọn hắn đến cùng trải qua cái gì dạng dáng vẻ. Bị khiến cho chật vật không chịu nổi, thật sự là khó mà tin được. Cho nên thái sử từ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, nhất định phải mời chào ra một vị có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn bên trong, hơn nữa như cá gặp nước nhân vật. Chương 339, nội chiến chương 339, nội chiến Đồng Kiện Vũ nhiều năm làm gián điệp kinh nghiệm cho hắn biết tại Đại Tuyết Sơn bên trong nhất định sẽ có một ít mâu thuẫn. Dù sao mỗi một cái đoàn đội ở giữa đều sẽ có một ít ma sát. Cái này Đại Tuyết Sơn nhìn như không gì phá nổi, nhưng là lúc trước hắn ở trung quanh thăm dò được một chút tin tức, nói Đại Tuyết Sơn bên trong chia hai cái phe phái. Một cái là trung nguyên khu vực tới độc chú ý hạng, hắn là ngoại bộ Độc Cô gia tộc, mà dân bản địa Độc Cô gia tộc là từ Độc Cô Phi xuất lĩnh. Hai gia tộc này liền nhìn đều là họ Độc Cô, nhưng là kỳ thật nội bộ sớm đã có một chút tương đối lớn chênh lệch. Cũng tỉ như nói Độc Cô Phi, hắn coi là một cái bảo thủ người. Xem như toàn bộ Độc Cô gia tộc đại trưởng lão, hắn rất là ngạo kiều. Cho nên ngay từ đầu có người khác đầu nhập vào hắn tới thời điểm, cuối cùng sẽ ở bề ngoài cự tuyệt. Bất quá lần này đầu nhập vào người tới là Độc Cô gia tộc, cho nên hắn cũng chỉ có thể để người khác tiến đến. Giữa bọn hắn nội bộ cạnh tranh lẫn nhau cùng va chạm tầng tầng lớp lớp. Lúc này cái này Độc Cô Phi đã tại toàn bộ Độc Cô trong gia tộc, coi là một cái hạch tâm người nói chuyện hắn cùng Độc Cô Hạc cạnh tranh là ngoại sáng trong tối. Nghe được Đồng Kiện Vũ cái này phân tích, lúc này cái này Tần Vũ hắn liền nở nụ cười, một thanh bóp lấy Đồng Kiện Vũ cánh tay, "Tiểu tử ngươi phải hiểu một sự kiện. Ngươi tất nhiên sẽ làm gián điệp, như vậy lần này cũng giao cho ngươi đi làm gián điệp a." Giờ phút này cái này Đồng Kiện Vũ hắn cười, dù sao lúc trước hắn tại Tây Bắc Thành bên trong liền làm qua gián điệp, lần này nếu là lại đi vào lời nói rất có thể gặp đả kích. Bởi vì Tây Bắc Thành thành chủ, lúc ấy bị phá thành thời điểm, cái kia Mộ Dung Hiểu đã đào thoát, hơn nữa chạy trốn tới cái này Đại Tuyết Sơn bên trong. Nếu là cái này Mộ Dung Hiểu đem hắn phát hiện lời nói, như vậy thì xong đời. Cho nên Đồng Kiện Vũ lần này không dám ra chiến, mà bên cạnh hắn cái này Tần Vũ lại nở nụ cười. Vậy lần này liền phải ta tự mình đi, đều có người nào muốn cùng ta cùng một chỗ, ta mang theo hắn đi xuất chiến. Tần Vũ hắn xem như toàn bộ quân đội đại nguyên soái, đồng dạng người không có người sẽ tự tuyển hắn mời. Cho nên lúc này Tần Vũ hắn lòng dạ biết rõ, lần này gián điệp công tác đặc biệt tác liệt, có rất nhiều người đều sẽ phải gánh chịu đả kích, cho nên hắn nhất định phải muốn chọn ra một chút không sợ chết, bất quá lúc trước đám kia người không sợ chết đều bị Đường Tam Pháo mang đi. Đám kia chiến sĩ đều thảm thiết chết tại cái kia Đại Tuyết Sơn phía trên, kinh khủng đến cực điểm. Cho nên hiện nay cái này Tần Vũ hắn có thể chọn lựa là một đám tướng quân, nhất định phải phái ra một chút càng thêm nhân tài ưu tú có thể cùng đi hắn cùng tiến lên Đại Tuyết Sơn. Bởi vì Đường Tam Pháo đã là một cái rất ưu tú tướng quân, Tần Vũ hắn quyết định tìm ra một chút cùng Đường Tam Pháo một cái trình độ người cùng hắn cùng nhau lên núi. Lúc này vị này Tần Vũ hắn trực tiếp xách rút ra hai người, một cái tên là Đông Phương Hoa Thần, một cái tên là Đông Phương Hoa Thuận. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, trước đó đi theo Tần Vũ cùng một chỗ đánh thiên hạ, lúc này hai người này cũng dự định đi theo Tần Vũ cùng tiến lên Đại Tuyết Sơn. Tuyết lớn đầy trời, mấy người bọn hắn hướng phía kia núi tuyết phía trên đi đến, đây là một trận cược mệnh chiến đấu, dù sao bọn hắn đi lên là cựu tử nhất sinh. Ở phía dưới Đồng Kiện Vũ, hắn thậm chí trước khi đi không có hỏi thăm một chút Tần Vũ tiếp xuống sẽ cắt cử ai trở thành lão đại. Nếu là Tần Vũ không về được, chỉ sợ cũng xong. Lúc này Đồng Kiện Vũ trong lòng của hắn rất là cảm khái. Mà ngay một khắc này, không nghĩ tới đối diện cái kia thật lợi hại, tiểu tử nhìn xem Đồng Kiện Vũ một mặt không vừa mắt. Thái sử từ hắn biết nếu là tiếp xuống đại ca của mình Tần Vũ về không được, vậy thì dễ dàng gây nên toàn bộ quân đội bất ngờ làm phản. Loại sự tình này hắn sẽ không để cho phát sinh, có Đồng Kiện Vũ cùng hắn ở chỗ này tọa trấn. Nếu như là thật xuất hiện loại sự tình này, vậy nhưng thật sự là xong. Tần Vũ giờ phút này đã lên núi, bên cạnh hắn hai cái này Đông Phương gia tộc tiểu tướng mỗi người đều khí vũ như ngang. Bọn hắn lên núi mục đích rất rõ ràng. Nói mục đích đúng là vì đầu nhập vào bọn này Đại Tuyết Sơn, mà đối diện bọn này Đại Tuyết Sơn người cũng đều rất mạnh, dù sao bọn hắn nơi này thật lâu không có người đầu nhập vào. Cái này Tần Vũ hắn vì đem tình huống của mình càng thêm phù hợp đem tên của mình đổi thành Độc Cô Mây. Vì chính là lẫn lộn một chút, để bọn hắn biết mình cũng là Độc Cô gia tộc người đến nơi đây tiến hành. Một cái dung hợp. Bọn hắn Đại Tuyết Sơn bên trong người đều chỉ là muốn Độc Cô gia tộc người tới đầu nhập vào, cho nên bọn hắn nhất định phải cải danh tự. Cái này Đông Phương Hoa Thuận hắn đứng ở cái kia Độc Cô Thiên Hạc trước mặt, hai người bọn họ trải qua một phen trò chuyện vui vẻ đồng thời bắt đầu uống rượu. Cái này Đông Phương Hoa Thuận đem chính mình những làm này hoàn chỉnh cho thực hiện. Loại tình huống này, Độc Cô Thiên Hạc chỉ cần vừa thu lại nạp đám người này, những người khác căn bản không có bất kỳ cự tuyệt. Thế là cái này một nhóm người lớn liền toàn bộ tiến vào Đại Tuyết Sơn bên trong. Tần Vũ nói rất nhẹ nhõm, hắn nói mình cũng là đến từ Trung Nguyên khu vực Độc Cô gia tộc cũng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, lúc trước Tào Tháo rất ác liệt. Cho nên lúc này cái này Tần Vũ hắn giảng thuật xong sau, đối diện cái này Độc Cô Hạc hắn xem như Trung Nguyên khu vực người dẫn đầu. Trong lòng rất là lưu luyến không rời. Dù sao bọn hắn tại cái này một mảnh địa khu chỉ có một phần rất nhỏ, huynh đệ, nếu là có thể lại tìm tới một đám người báo đoàn sưởi ấm lời nói, như vậy tốt hơn. Cho nên cái này Tần Vũ bị bọn hắn tiếp nhận, sau đó đạt tới nơi này, tương đối hài hòa. Vào lúc ban đêm bọn hắn liền dọn lên khánh công rượu, cùng một chỗ ăn như gió cuốn ăn thịt. Giờ phút này cái này Tần Vũ hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ, hắn cùng bên cạnh mình hai cái này Đông Phương gia tộc thành viên nằm ở người ta an bài một gian nhỏ nhà xí bên trong. Tại cái này Đại Tuyết Sơn bên trong đều là da dê, còn có da thú, là đủ loại ấm áp thoải mái dễ chịu tồn tại. Bằng không ở chỗ này chỉ sợ sớm đã dễ dàng chết quóng, thảm đạm rời đi nhân thế. Cùng ngay Tần Vũ ngay tại tính toán như thế nào mới có thể sử dụng, nhường cái này Đại Tuyết Sơn bên trong lâm vào một trận nội chiến bên trong. Càng là tới loại tình huống này, bởi vì có chút nguy hiểm, mà lúc này Độc Cô Thiên Hạc hắn đã đạt tới Tần Vũ trong lều vải, hắn cùng gia hỏa này cùng một chỗ tán gẫu. Hắn cũng muốn biết một chút Tần Vũ đến cùng là thế nào một cái lai lịch, dù sao nếu là Tần Vũ có thể nói rõ ràng, hắn Độc Cô Thiên Hạc cũng sẽ đem mình tâm tất cả đều đem thả xuống đến. Nếu như tiếp xuống cái này Tần Vũ lời hắn nói mơ hồ không rõ, hơn nữa cùng sự thật có chút khó mà cùng nhau dựa sát vào, Độc Cô Thiên Hạc sẽ làm trận giết chết cái này Tần Vũ. Tần Vũ hắn cũng rất là nhẹ nhõm, lúc trước hắn lên núi thời điểm cũng đã đem tất cả tư liệu toàn bộ cho suy tính. Nếu như là có người hỏi thăm hắn, hắn sẽ đem tình huống của mình toàn bộ đỡ ra. Tần Vũ hắn nói chính mình lúc trước từng tại cái kia Tào Tháo dưới tay làm việc, nhưng là người ta Tào Tháo rất ác liệt. Hắn động một chút lại xử lý thủ hạ của mình, còn có hắn trong đó dưới tay cái kia gọi là gì? Tuân Úc vẫn là Trình Dục. Mỗi một cái đều là như lang như hổ, cho nên Tần Vũ hắn lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể đầu nhập vào bên này bên trên Đại Tuyết Sơn. Chương 340, Đại Tuyết Sơn tiệc rượu chương 340, Đại Tuyết Sơn tiệc rượu Tần Vũ hắn đem những tình huống này đều cho giảng thuật rất rõ ràng. Đối diện Độc Cô Thiên Hạc cũng dần dần buông xuống tâm, hắn biết cái này Tần Vũ coi là một cái tương đối có người có bản lĩnh. Cho nên giờ phút này cái này Độc Cô Thiên Hạc mang theo một bình rượu ngon, hắn chuẩn bị cùng Tần Vũ thâu đêm suốt sáng uống. Dù sao Đại Tuyết Sơn người đều là nhiệt tình hiếu khách, bọn hắn lâu như vậy đến nay đều vây khốn tại Đại Tuyết Sơn bên trong. Cho tới nay uống vào chính mình sản xuất rượu, sau đó đi đánh trên núi con mồi. Cuộc sống như vậy thật sự là quá có nhàm chán, tìm tới một chút mới tới người cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng là rất không tệ. Tần Vũ giờ phút này cũng không có cự tuyệt, hai người bọn họ liền uống, trong đó Tần Vũ mỗi một câu nói đều như có như không nhắc nhở lên trước mắt cái này Độc Cô Thiên Hạc. Các ngươi trước khi nói cái này Đại Tuyết Sơn phía trên Độc Cô Phi, hắn thật rất lợi hại phải không? Vì cái gì các ngươi bọn này Trung Nguyên khu vực có người có bản lĩnh còn muốn đi cùng với hắn lan lộn? Tần Vũ chính hắn rất rõ ràng, hắn đến cái này Đại Tuyết Sơn phía trên chính là muốn làm một cái gậy quấy phân heo. Hắn muốn đem nơi này nguyên bản rất hòa hài một mảnh sinh hoạt cho hắc hỗn loạn bất an, dạng này khả năng đạt tới bọn hắn mục đích của quân đội. Cho nên là binh bất tiếm trá, nhất định phải có loại này giác ngộ. Tần Vũ hắn giống như là một cái rất âm hiểm độc ác ngủ khách như thế. Đối diện Độc Cô Thiên Hạc chín bên trên ba tuần, trong lòng cung của hắn tràn đầy bất mãn, hắn xem như Độc Cô Hạc nhi tử. Độc Cô Hạc đối với hắn tràn đầy kỳ vọng. Lúc này cái này Độc Cô Thiên Hạc, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể đem toàn bộ Độc Cô gia tộc chính quyền cho nắm rơi. Trong này hắn có thể thu hoạch được chính mình nên có được vinh quang. Dù sao người ta cha của hắn Độc Cô Hạc cho hắn đặt tên thời điểm, đem tên của hắn bên trong tăng thêm một cái chữ Thiên. Mục đích đúng là vì tại Đại Tuyết Sơn phía trên có thể chống lên một mảnh bầu trời, đây chính là Độc Cô Thiên Hạc danh tự tồn tại. Cho nên lúc này cái này Độc Cô Thiên Hạc mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tại không lâu sau đó hắn có thể xử lý cái kia lò bay, còn có Độc Cô Phi dưới tay đám kia hậu thế nhóm, thu hoạch được toàn bộ Đại Tuyết Sơn hạch tâm chính quyền. Lúc này cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn có lớn như thế dạ tâm, nhưng lại không có chính mình muốn có thực lực. Tại lâu như vậy đến nay, hắn một mực tại góp nhặt lấy lực lượng của mình, mà trước mắt Tần Vũ tựa như là một cái bó đuốc như thế, có thể trong tương lai trợ giúp hắn. Tần Vũ cũng là trung nguyên khu vực người tới, hơn nữa thoạt nhìn chính là một cái luyện võ kỳ nhân. Loại người này nếu là tiến hành lợi dụng, trong tương lai khẳng định là một cái thế lực không nhỏ. Giờ phút này cái này Tần Vũ, hắn lẳng lặng uống xong một bầu rượu, trong lòng rất là hài lòng. Xem ra hắn tìm đúng người, cái này Độc Cô Thiên Hạc đúng là một cái đáng giá lôi kéo người. Nếu là đem hắn lôi kéo tốt, trong tương lai nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Cho nên Tần Vũ hắn hạ quyết định tâm tư, trước cùng cái này Độc Cô Thiên Hạc tìm một chút ý tứ, đến cùng toàn bộ Đại Tuyết Sơn phía trên còn có bao nhiêu người có thể nhận lôi kéo. Bọn hắn biết cái này Đại Tuyết Sơn dân bản địa chính là cái kia Độc Cô Phi thủ hạ, đem cái này Độc Cô Phi trực tiếp cho xử lý. Như vậy thì thuộc về đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn chính quyền lôi kéo tới trong tay mình, chuyện như vậy thật sự là quá mức kinh hiểm. Nhưng có phải thế không thể hoàn thành, Tần Vũ hắn biết trước đó Đồng Kiện Vũ đã thắng được tràng thắng lợi này. Cái kia Tây Bắc thành bên trong coi là có chút công lao. Lần này đến thiên hắn muốn đích thân đem cái này Đại Tuyết Sơn hoàn chỉnh làm cho tới hỗn loạn. Tần Vũ bên người đã thiếu ít một chút rất ưu tú tùy tùng, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là tiến hành nhiễu loạn đối phương. Đại Tuyết Sơn vốn là một khối tấm sắt, tại rất nhiều người giữ gìn phía dưới trở thành kín không kẽ hở một chỗ nhân gian hiểm địa. Nhưng là Trung Nguyên khu vực tới đám người kia Độc Cô Hạc, hắn tại cái này một mảnh địa khu coi là có chút kiên cường. Bản lĩnh của hắn rất lớn, nhưng lại thiếu khuyết một chút trực tiếp cổ tay đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn chính quyền lung lạc tới. Bọn hắn đều không phải là loại kia chơi tâm nhãn nhân vật, dù sao Đại Tuyết Sơn đời sau tất cả đều là loại kia đặc biệt có tâm người. Bọn hắn tại trong triều đình là loại kia trung thành tướng lĩnh, bọn hắn tại trong núi tuyết là gia tộc mình trung thành hải tử, luôn luôn sẽ không sử dụng loại kia lục đục với nhau phương thức tiến hành đối kháng. Độc Cô Thiên Hạc lúc này cùng Tần Vũ cùng một chỗ uống rượu, hai người nâng ly cả chén. Độc Cô Thiên Hạc đối với Tần Vũ thấp giọng nói một câu: Ta nghe nói đối diện trong quân đội có một cái gọi là Đồng Kiện Vũ người. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi nghe chưa nghe nói qua có gọi An Nhã người? Tần Vũ cẩn thận bưng một bình rượu đế cùng đối diện vị này nhân viên đối mặt mắt hắn không có nhiều lời. Hắn đương nhiên nghe qua An Nhã, gia hỏa này là Liêu Đông An gia, lúc ấy cũng coi là một cái thế gia đại tộc, trong đó bởi vì tại trình độ nào đó phía trên, bọn hắn nhận lấy dân tộc du mục và thuốc. Cuối cùng, gia tộc của bọn hắn trôi dạt khắp nơi, trong đó có rất nhiều ưu tú nhân vật anh hùng tại cái này một trôi đảo vòng bên trong đạt tới trung nguyên khu vực. Trong đó cái này An gia người bọn hắn từ bắc sông đến phía nam. Sau đó tại lúc đương thời một cái đội ngũ trực tiếp đạt đến tây bắc biên giới, những người này ở đây nơi này phát triển ra tới một cái gia tộc. Bọn hắn chính là An Lộc Sơn tổ tiên, đây là một cái rất để cho người ta dư vị chuyện. Giờ phút này cái này An Nhã hắn là một người dáng dấp gầy yếu tướng lĩnh. Dáng người khôi ngô, đặc biệt dũng mãnh thiện chiến, cho nên liên quan tới những người này cùng Đại Tuyết Sơn ở giữa chiến đấu từ xưa đến nay. Tần Vũ cẩn thận phân tích một chút, nguyên lai không chỉ là hắn cùng đám người kia có mâu thuẫn, nguyên lai còn có An Nhã người kia cùng Đại Tuyết Sơn ở giữa còn có sâu không lường được quan hệ. Cho nên hiện tại thuộc về xuất hiện phe thứ ba thế lực, cái này nếu là có thể điều chỉnh tốt lời nói, có thể thuận thế liên hợp lại An Nhã cùng một chỗ đem cái này Đại Tuyết Sơn đoàn diệt. Bất quá Độc Cô Thiên Hạc hắn là một người tốt, hắn giờ phút này nhìn xem Tần Vũ hàm tình mạch mạch, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhân huynh, không biết rõ ngươi có cái gì kế hoạch có thể làm cho chúng ta bọn này Trung Nguyên tới gia hỏa thu hoạch được quyền lợi nha. Độc Cô Thiên Hạc mục đích rất rõ ràng, bọn hắn muốn đem Độc Cô Phi toàn bộ nhân viên cho trừ bỏ rơi. Không có phương pháp khác, phương thức tốt nhất chính là thông qua ám sát đem hắn trực tiếp cho xử lý. Câu này lời vừa nói ra, đối diện Độc Cô Thiên Hạc toàn bộ tâm đều ngưng đập một chút, hắn không nghĩ tới trước mắt cái kia tiểu tử như thế dữ dội. Hắn vốn chỉ là ý tứ một chút nhường hắn bày mưu tính kế, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự là ra sức, trực tiếp đưa ra một cái cứng như vậy kết luận. Độc Cô Thiên Hạc đã sớm có ý nghĩ này, nhưng là hắn một mực không có ra tay là bởi vì chuẩn bị cho hắn không đầy đủ. Hắn nhìn chung quanh một chút, có người hay không nghe bọn hắn tán gẫu, nếu là thật bị phát hiện, vậy thì xong. Cho nên Độc Cô Thiên Hạc hắn giờ phút này quay đầu nhìn một cái, phát hiện phía bên mình không có nhận có bất kỳ chú ý gì. Hắn liền tỉnh táo đối trước mắt Tần Vũ nói một câu, ta cảm thấy có thể sử dụng một cái kế sách, có thể mượn An Nhã tay diệt trừ tiểu tử này. Chương 341, An Nhã người đến chương 341, An Nhã người đến Độc Cô Thiên Hạc mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn lấy tay người khác đến diệt trừ trong lòng của mình hoa lớn, đây là hắn hoạch tâm nhất mục đích. Hắn có ý nghĩ này đã rất lâu rồi, nếu như là có thể thông qua một chút không quan trọng người đem đối diện cái này Độc Cô Phi xử lý. Bọn hắn thuộc về là vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, cuối cùng cũng không có người sẽ hoài nghi tới đầu của bọn hắn. Tần Vũ ngay từ đầu coi là tiểu tử này là muốn để mình làm một cái tay súng, sau đó bắt lấy cái kia Độc Cô Phi, không nghĩ tới chuyện thay đổi. Cái này Độc Cô Thiên Hạc mục đích là nhường cái kia An Nhã đi làm một sát thủ. Cho nên lúc này Tần Vũ đương nhiên càng thêm ra sức. Không có cái gì có thể nói, đến lúc đó làm sao chúng ta liên hệ An Nhã đám người kia. Dù sao An Nhã cùng Độc Cô Phi bọn hắn coi là đỉnh cấp địch nhân, lúc này nếu là cùng An Nhã đem so sánh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên cái này Độc Cô Thiên Hạc cho rằng An Nhã là đáng giá lôi kéo đối tượng. Ta nghe nói gần nhất cái này An Nhã nó là có một hộp dự định. Nhưng là chúng ta chẳng qua là mượn hắn thuyết pháp này đem hắn cho kéo qua. Thiên Hạc mục đích rất rõ ràng, bọn hắn một hộp tới khẳng định sẽ phái ra sứ giả, cuối cùng nhường người sứ giả này đi ám sát. Cho nên giờ phút này Độc Cô Thiên Hạc, hắn hoạch tâm nhất tâm tư cũng đã xác định được, chính là nhường Tần Vũ đến lúc đó thừa cơ đi ám sát Độc Cô Phi. Đây cũng là một chiêu cờ hiểm, cái này Tần Vũ sắp lâm vào một cái binh hoang mã loạn cảnh giới, hắn đang suy tư đối sách. Mà đúng lúc này, ở ngoài thành có một sĩ binh trực tiếp la lên tới. An Nhã quân đội của hắn đã qua tới, những người này thật giống như là muốn đánh trận. Lúc này một đám người ánh mắt đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn biết cái này An Nhã không phải một cái loại lương thiện. Bất quá trước đó nói muốn nghị hòa, vì cái gì hiện tại lại muốn đánh trận? Mà Tần Vũ trong lòng của hắn có một tia dự cảm xấu. Dù sao tại Đại Tuyết Sơn phía dưới, Đồng Kiện Vũ quân đội còn trú đóng ở trong đó. Cái này Đồng Kiện Vũ đến lúc đó cùng An Nhã đụng vào nhau, đây chẳng phải là sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. An Nhã hắn mang đến nhiều ít quân đội đều là ân số, hiện tại duy nhất mục đích đúng là mau chóng minh bạch bọn hắn nguyên do. Tần Vũ cùng Độc Cô Thiên Hạc xem như vòng thứ nhất phòng ngự nhân viên, bọn hắn đạt tới Đại Tuyết Sơn phía trước nhất. Mới vừa uống rượu vừa bận đem thân thể bọn họ cho tô đậm ấm áp, không đến mức đói khổ lạnh lẽo. Thấy được Đại Tuyết Sơn phía dưới kia một mảng lớn thành trì đều là tay cụt tàn biên, cái này đều là lúc trước cùng An Nhã giao thủ được đến thành quả. Tần Vũ mục đích đúng là nhường cái này An Nhã cùng Độc Cô gia tộc đối kháng lẫn nhau, cuối cùng nhường cái này Độc Cô gia tộc bị xử lý. Cho nên hắn tới đây mục đích cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái này An Nhã cho bên cạnh phản. An Nhã hắn làm một quân đội hàng đầu tướng lĩnh, lúc này hắn khí vũ hiên ngang ngồi ở trong đại quân. Cùng Phong Bạo Vũ, tại Đại Tuyết Sơn bên cạnh hóa thành phong tuyết. An Nhã đỉnh đầu tiểu đệ gọi là An Tam Bảo, hắn là một cái đặc biệt to mọng đại mập mạp, luôn luôn rất là kiêu ngạo. Dù sao hắn một cái tay liền có thể gánh lúc trước một cái sắt đêm ít có thể kháng đông vũ khí, đây là bị bày ra tại người ta trong miếu. Thế nhưng là cái này An Tam Bảo lại có thể mạnh mẽ đem cái này to lớn thiết truy khiêng lên. Có thể nói là mạnh một nhóm, sức chiến đấu 10 phần chắc tuyệt, hắn trực tiếp dẫn đầu một nhóm to mọng chiến sĩ xông lên Đại Tuyết Sơn. Đồng Kiện Vũ quân đội của bọn hắn ở phía xa chú đóng, căn bản không có tâm tư đi để ý tới đám người kia giễu võ dương ai. Hắn ngậm một cây lao han gói, nhàn nhạt quất lấy, cẩn thận nhìn xem đám người kia công kích, trong nháy mắt liền nở nụ cười, bọn hắn phương thức chiến đấu là có thủ pháp, nhường đám kia tương đối mập người trước sông đi lên. Dù sao bọn hắn nhiệt lượng tương đối cao tương đối có thể tiêu hao sau đó tiếp xuống lại là một chút gầy người, loại người này thích hợp hành quân gấp. Đến lúc đó nhường bọn này mập mạp mở ra một con đường về sau, bọn hắn liền có thể ngay sau đó chiến đấu. Kế sách như thế tương đối hoàn thiện, lúc này vị này Đồng Kiện Vũ hắn cũng sẽ trên người mình những cái kia áo giáp hiệu xuống dưới. Hắn quyết định theo cái kia An Nhã tiến công phương hướng tới một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Mặc dù hai người bọn họ quân đội không phải một nhóm, bất quá mục tiêu của bọn hắn đều là cầm xuống Đại Tuyết Sơn. Cho nên đi theo đám người này cùng một chỗ công kích là tương đối thích hợp. Đồng Kiện Vũ hắn đã quyết định cái này quyết đoán, dù sao Tần Vũ hắn bây giờ ở trên núi tất cả tình huống đều để hắn đến chỉ huy. Đồng Kiện Vũ mục tiêu rất rõ ràng, hắn rút ra một thanh cương đao, trực tiếp toát ra sầm sầm hàn khí. An Nhã ở một bên cưỡi một thất lớn ngựa, hắn biết cái này một bên người cũng là Đại Tuyết Sơn có thủ. Cho nên hắn không có cự tuyệt, hắn kế sách này đã sớm là ngươi định tốt, lúc này trực tiếp xông lên trước núi. An Tam Bảo là một cái 10 phần có lòng người, hắn lúc này mục tiêu không phải người khác, chính là cái kia Độc Cô Thiên Hạc. Bọn hắn đều là bạn cũ, ở giữa giao thủ rất nhiều lần. Hắn đã sớm nhận thức được cái này Độc Cô Thiên Hạc là một cái gì tiêu chuẩn người. Cho nên hắn liền chuyên chọn loại kia dây gai nhỏ nhất địa phương. Một nhóm lớn người liều mạng chém giết, bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, mang theo chính mình bộ đội tinh nhuệ nhất cùng cái này Độc Cô Thiên Hạc các chiến. Độc Cô Thiên Hạc hắn muốn cho là mình chỗ này là muốn thủ không được, sẽ bị đối phương một mực cho nắm. Thế nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này Tần Vũ lại càng thêm dũng mãnh, chỉ ở mấy chiêu bên trong, liền đem tiểu tử này cho đánh ngã. Tần Vũ hắn cường đại một nhóm, hắn một cây trường thương như là một đầu phi xạ như thế quán xuyên An Tam Bảo đầu. Máu tươi chảy ngang tốn sức, thê thảm đau đớn tiếng gào thét tựa như là mổ heo như thế, một bên tất cả mọi người thấy choáng. Dù sao cái này thuộc về là An Nhã tinh nhuệ nhất một nhóm bộ đội, trong đó cái này An Tam Bảo cơ hồ là không có thua trận. Thế nhưng là giờ phút này lại không chịu nổi ngã trên mặt đất, máu tươi từ ngực xuất hiện. Người này thảm đạm rời đi như thế, mà An Nhã hắn lúc ấy liền trợn to trong mắt đứng lên. Đây là cơ hồ đoạn sống lưng của hắn, cho nên An Nhã hắn giờ phút này đã bỏ đi tất cả dãy rủa, quyết định xử xuất tất cả bộ liếng. Một nhóm lớn anh dũng không sợ người bay thẳng chạy mà ra, quyết định tới một lần hạo kiếp. An Nhã giơ lên một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chỉ vào bầu trời, đồng thời hung tợn nói một câu, "Độc Cô Thiên Hạc, ta và ngươi không đội trời chung." Sau khi nói xong, một đám người liền trực tiếp giết xuyên qua, mà phía sau Đồng Kiến Vũ bọn hắn còn một mảnh như lọt vào trong sương mù. Không biết rõ cái này An Tam Bảo đến cùng là cái gì trình độ người, vậy mà để bọn hắn đám người này như thế xúc động. Thật đúng là kỳ quái nha. Ngay từ đầu cái này Đồng Kiện Vũ quyết định mang theo quân đội cùng bọn hắn những người này trên đường đi đuổi theo, thảo phạt, sát thương. Hắn lúc này chỉ muốn núp ở phía sau một đường quan sát giữa bọn hắn cuộc nháo kịch này và cho hay. Dù sao như thế nào mới có thể thắng lợi đã không trọng yếu, còn muốn quan sát trận này lòng tranh hổ đấu. Đồng Kiện Vũ mục tiêu rất rõ ràng. Chương 342, anh hùng kết thúc chương 342, anh hùng kết thúc An Tam Bảo, hắn chết thảm tại Đại Tuyết Sơn phía trên, máu tươi chảy ngang, kinh khủng như vậy. Vị này luôn luôn rất ưu tú một vị chiến đấu nhà tại thời khắc này hoàn toàn rời đi như thế. Mà lão đại của hắn An Nhã trong lòng rất là gian nan cùng thống khổ. Dù sao đây là hắn cho tới nay cho ỷ lại huynh đệ. An Nhã là một đời kiêu hùng, tại toàn bộ Tây Bắc thành như vậy như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ cùng hắn bên ngoài đối nghịch. Loại người này làm việc đặc biệt rất hay, đặc biệt có đảm lượng, cho nên đồng dạng thời điểm đều có thể được. Hắn không biết mình giờ phút này đã lâm vào trong nguy cơ. Dưới tay hắn không có có thể dùng binh, tất cả đều là một đám tạp binh đồ ăn thừa. Những người này nếu là muốn cho bọn hắn đi đánh nhau, vậy đơn giản chính là lóe mù người ánh mắt. An Nhã hắn mặt quay về phía mình đám kia các huynh đệ trực tiếp cao giọng la lên một câu, "Lão An nhà người vĩnh bất vino, hiện tại cũng cho ta liều mạng sông." Sau khi nói xong, này một đám An Nhã thân binh tất cả đều là hắn trong gia tộc người dẫn đầu giết đi lên. Mỗi một người bọn hắn đều ác tính hung hực, giống như là muốn đến một trận đại chiến. Đồng Kiện Vũ hắn ở một bên ngậm một cây láo thuốc đầu lĩnh phá lên cười. Quân đội của hắn án binh bất động, dù sao lúc này hắn đi lên coi như mất hứng. Đây là một cái chuyện rất thú vị, Đại Tuyết Sơn đám kia sát sát đầu cùng những người ở trước mắt muốn làm giá. Trong bọn họ lớn đến mức nào mâu thuẫn, Đồng Kiện Vũ đều không để ý, hắn chỉ muốn tòa sơn tấu suốt. Càng là đốt cháy mạnh càng là tốt, nếu như là Đại Tuyết Sơn có thể hoàn toàn gãy kích trầm xa, hắn liền sẽ liều mạng bố tay. Đồng Kiện Vũ đối với mình bên cạnh bọn này chiến sĩ nói rằng, anh hùng đi luôn luôn phải bỏ ra chút gì, nếu là hắn một chút diễn xuất đều không có, như vậy sao có thể được xưng tụng anh hùng. Đồng Kiện Vũ biết cái kia An Nhã thoạt nhìn là một cái rất có bản lãnh ra hỏa, làm việc không có một phân một hào sai lầm. Cho nên tiểu tử này xem xét chính là một cái có khí thế người, vào lúc này nên cổ vũ hắn. Hắn những lời này truyền đến An Nhã trong quân đội, đám người này cũng liền không phân tốt xấu. Đem Đồng Kiện Vũ bọn hắn đám người này đều xem như quân đội bạn, sau đó bọn hắn phát động công kích, hướng phía Đại Tuyết Sơn. Độc Cô Thiên Hạc hắn biết bọn này họ An đều đã nổi điên, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, là muốn đem bọn hắn Đại Tuyết Sơn nhổ tận gốc. Độc Cô Thiên Hạc một mặt không quan trọng, hắn chỉ vào đám kia trực tiếp hùng hùng hổ hổ hô một câu, các ngươi liền ta một cửa này đều không qua được, còn nhấc cái gì giết tới Đại Tuyết Sơn bên trong nhất vị trí hạch tâm, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Câu nói này khác rõ ràng, hơn nữa rất là chân thực, cái này Độc Cô Thiên Hạc tại toàn bộ Đại Tuyết Sơn cũng không phải là rất có thế lực, cũng không phải đặc biệt mạnh, hắn không có loại kia mười phần bản lĩnh. Loại người này quả thực tựa như là một cái củi mục đồng dạng, cho nên tại lúc này hắn cũng có mình tâm tư, muốn đích thân đem đám người này tỉ như nói An Nhã bọn hắn bọn này người xâm nhập đánh giết hầu như không còn. Đến lúc đó hắn thu được cái này chiến đấu công lao, liền sẽ nhận người khác ngợi khen. Chuyện như vậy nhường trong lòng của hắn rất là có chờ mong cảm giác, Độc Cô Thiên Hạc hắn có công lao này về sau liền có thể tấn thăng. Đến một cái đã từng hắn không cách nào với tới độ cao, dạng này chính là có một cái cơ hội tốt. Độc Cô Thiên Hạc mục tiêu rất rõ ràng, hắn quyết định đi tự mình xử lý An Nhã. Cùng phong gào thét tại Đại Tuyết Sơn phía trên, kia đầy trời bông tuyết phiêu linh, phản phất là chiếu vô số người tử vong. Đại địa phía trên tuyết trắng mê mang, một mảnh sinh linh đều đã giống như dã thú chạy mất. Bọn này Đại Tuyết Sơn các huynh đệ bọn hắn cho dù đối với rất nhiều chuyện tương đối không minh bạch, tỷ như nói trợ giúp phương hướng liền có chênh lệch rất lớn, bọn hắn cũng không có loại kia có thể tiến hành hệ thống tác chiến thực lực. Từ đó làm cho bọn hắn tại phương diện chiến đấu mặc dù rất dũng mãnh, nhưng là không có cái gì kỹ xảo tính, chỉ có thể thông qua bọn hắn bẩm sinh man lực đến tiến hành chống lại. Dạng này một đám nhân vật cần phải có một cái đầu lĩnh đến lãnh đạo, người lãnh đạo của bọn họ chính là Độc Cô Hằng. Độc Cô Hằng là Độc Cô không phải bọn hắn một cái bối phận người, hắn cũng coi là một cái rất có khí chất gia hỏa. So với đám kia cho tới nay đều là lấy thật quá ngu xuẩn chứ danh Đại Tuyết Sơn người so sánh, hắn vẫn là có chính mình những năng lực kia. Cái này Độc Cô Hằng mục tiêu của hắn chính là đem An Nhã toàn bộ nhân viên đều cho vây quét, sau đó tiến hành đại quy mô bắt giữ. Hắn muốn thăng cấp cái này An Nhã, sau đó thu hoạch được một lần tính giai cấp thắng lợi, hắn cùng cái kia Độc Cô Thiên Hạc xem như đòn kiêng lên. Độc Cô Thiên Hạc hắn cha của mình gọi là Độc Cô Lôi, giữa bọn hắn đều là có rất sâu quan hệ, đối với loại sự tình này bọn hắn luôn luôn rất là ác liệt. Liên quan tới công lao, một phương diện bọn hắn đều lẫn nhau tranh đoạt. Dù sao ai lấy được công lao lớn nhất, bọn hắn trong tương lai liền sẽ có càng nhiều ưu thế. Đại Tuyết Sơn tựa như là bất kỳ một cái nào triều đình có chính mình đặc biệt mỹ lực, còn có chính mình đặc biệt chi tiết. Bọn hắn có chính mình một bộ chính trị hệ thống, cho nên tại thời khắc này, Độc Cô Thiên Hạc hắn là quyết tâm muốn để cha của mình Độc Cô Lôi đứng ở lịch sử một góc. Là mục đích của hắn, cho nên Độc Cô Thiên Hạc hắn cùng đối diện cái kia Độc Cô Hằng xem như đòn kiêng lên, ai cũng muốn tự mình cầm xuống An Nhã đầu. An Nhã người này hắn ngày bình thường mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng đã đến sinh mệnh thời khắc nguy hiểm nhất, hắn vẫn là dùng hết mạng giả, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn bên cạnh mình người trong vẫn có một ít ưu tú người đâu, cũng tỉ như nói có cái gọi là An Khâu nam nhân, tay hắn nắm một thanh kim cương đao. An Khâu hắn đứng tại trong đại quân hoành đao lập mã, hắn biết Đại Tuyết Sơn là rất khó đánh một mảnh địa khu, cần hắn đem hết toàn lực. Cùng phong nổi lên, lôi điện giao thoa, giữa người và người chênh lệch rất nhiều, nhưng là trận này ác chiến cũng vẫn như cũ khó mà cháy bỏng. An Khâu hắn mục tiêu chính là cái kia Độc Cô Thiên Hạc, hắn mong muốn đem Độc Cô Thiên Hạc trực tiếp cho một đao xử lý. Dạng này liền có thể báo thù, dù sao không để ý Thiên Hạc giết chết chính mình một phương này An Tam Bảo. anh hùng dù sao vẫn cần một cái giá lớn, đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy đều biết đến chuyện. Độc Cô Thiên Hạc hắn chỉ vào bầu trời, đồng thời trực tiếp phân phó đông đảo nhân viên chiến đấu vọt thẳng hạ Đại Tuyết Sơn, bọn hắn muốn đi khoảng cách gần xử lý cái này An Nhã quân đội. Cái này An Nhã qua nhiều năm như vậy một mực tự xưng là anh hùng, hắn rất là kiêu ngạo, hơn nữa lôi kéo khắp nơi. Bất quá lần này hắn xem như đụng phải cái đình, Đỗ Thiên Hạc hắn cùng An Khâu trước cạn ở cùng nhau, hai người đao quang kiếm ảnh ở giữa lóe ra quang mang. Đồng Kiện Vũ hắn xem như minh bạch cái này Đại Tuyết Sơn xáo lộ rất là chắc tuyệt, chính là giết sạch chém sạch chính sách, mặc kệ là đối mặt đến cỡ nào mạnh. Đến lúc đó duy nhất mục đích đúng là đem đối thủ toàn bộ giết chết, dạng này khả năng đổi về một chút hy vọng sống. Giờ phút này vị này Đồng Tiên Sinh trực tiếp nổ nước miếng. Hát nha, thật mẹ hắn hát nha, những người này thật đúng là quá kinh khủng, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nguyên bản Đồng Kiện Vũ đối với cái này An Nhã không có hảo cảm gì, giờ phút này hắn cũng quyết định muốn trợ giúp đám người này. Chương 343, Chu Du Mưu Kế. Chương 343, Chu Du Mưu Kế. Tại trên sườn núi, Tần Vũ hắn coi là một cái không hề có tác dụng người. Dù sao hắn là một cái mới tới, cũng không cần tham dự trực tiếp chiến đấu. Hắn điều động chính mình kia một đầu đồng hậu dày đặc lớn lông mày, sau đó đem trong tay mình cái kia thanh hiện ra quang mang đao chậm rãi cắm vào trong vỏ đao. Những vũ khí này tại không có trải qua chứng minh chiến trường giao phong thời điểm, hắn đều căn bản không có tác dụng quá lớn. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, hắn biết cái kia An Nhã cũng coi là một nhân tài có thể cùng cái này Đại Tuyết Sơn một mực chống lại cho tới bây giờ cũng là không tầm thường. Dạng này một cỗ lực lượng không thể để nó tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Nếu là bọn hắn sống sót, cho nên Tần Vũ hắn quyết định cho dưới núi cái kia Đồng Kiện Vũ gửi đi một đầu tin tức. Nhưng Đồng Kiện Vũ mau chóng cảm giác được, sau đó tới trợ giúp bọn này An Nhã sẽ phải diệt vong quân đội. Tin tức này chỉ có Đồng Kiện Vũ có thể nhìn hiểu, là một con chim bay tới. Nếu là cái này chim nói chuyện liền chứng minh là muốn phát động thanh không. Nếu là cái này chim không nói lời nào, nó liền sẽ theo bình phong bất động. Tình huống này đã rất rõ ràng, con chim này bay đến Đồng Kiện Vũ bên người về sau tựa như là một cái manh thú như thế không ngừng chu lên. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn trực tiếp vung ra một thanh cương đao đến, đi theo đông đảo người chuẩn bị đứng dậy nên chiến địch nhân. Chu Du giờ phút này dùng một cây quạt, chậm rãi phiến tại trước mắt mình tia từng mảnh hàn khí. Tại mặc kệ là giá lạnh mùa đông vẫn là ấm áp mùa hè, vị lao tiên sinh này vẫn như cũ đem cái này lần trước mang theo bên người giống như mệnh của hắn như thế. Hắn biết Triệu Vân ở trên núi ban bố mệnh lệnh đặc biệt có đạo lý, hơn nữa đặc biệt cứng rắn. Chu Du mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mặc dù muốn đoàn kết An Nhã, nhưng là hắn cũng muốn tại một khắc cuối cùng đem An Nhã tất cả binh lực toàn bộ tiêu diệt. Dạng này không chỉ có nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa còn sẽ thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Chu Du cái này một cái kế hoạch nhường Thái Sử Từ tại chỗ chỉ lắc đầu. Thái Sử Từ hắn mặc dù cũng không phải là rất quan tâm đám kia địch nhân tính mệnh, nhưng là hắn làm một đại sư phó bên cạnh có một đám ưu tú nhân viên chiến đấu. Những người này đều là hắn một tay đề bạt lên, nhất định phải có nhân tính, mà không phải loại kia tàn bạo cỗ máy giết chóc. Cho nên Thái Sử Từ quyết định không thể để cho thủ hạ của hắn đi làm loại sự tình này. Thế nhưng là Chu Du hắn cũng không phải một cái am hiểu nghe được đám người này đều cự tuyệt mệnh lệnh của mình, sau đó liền trận to trong mắt hùng hùng hổ hổ giống lên. Ta nói cho các ngươi biết một sự kiện, nếu như là các ngươi không làm minh bạch, cái này Tần Vũ liền sẽ chết ở trên núi, các ngươi hiểu chưa? Hắn Chu Du nói rất rõ ràng, Triệu Vân hiện tại bây giờ là một gián điệp vây ở Đại Tuyết Sơn phía trên. Nếu như là có nửa điểm sơ sẩy, chỉ sợ Triệu Vân liền chết tại bên trong. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh đem cái này Tần Vũ trực tiếp cho an toàn bảo vệ. Trong lúc này bọn hắn duy nhất mục đích đúng là đem toàn bộ địch nhân đều cho giết chết. Trong đó cái này An Nhã quân đội căn bản không phải bằng hữu gì, chẳng qua là một đám, nhìn không phải tàn nhẫn như vậy địch nhân. Cho nên cái này Chu Du kế hoạch được đến một chút tướng quân tán thành, trong đó liền bao quát Công Tôn Thác. Công Tôn Thác hắn hoạch tâm mục tiêu đã minh xác, hắn chính là muốn tự mình xuất lĩnh quân đội thành trừ đối diện một nhóm kia An Nhã còn thừa bộ đội. Anh hùng đi, ta ngược lại thật ra không có cái gì quá lớn ý nghĩ, trực tiếp toàn bộ giết sạch liền tốt. Hạ Hầu Đức hắn xem như một chi bộ đội khác thủ lĩnh, hắn là một cái rất có đức hạnh người, trong mắt trừng tròn vo, hắn vẫn có một ít thương hại trình độ. Hắn cùng Công Tôn Thác luôn luôn đều là tương đối có tính bền dẻo người, giữa bọn hắn lẫn nhau đọ sức. Lần này Hạ Hầu Đức hắn cùng Công Tôn Thác tính được là có một ít muốn mỗi người đi một ngả ý nghĩ, cái này lý niệm bên trên khác biệt nhường trong lòng bọn họ có chút ngăn cách. Hạ Hầu Đức hắn duy nhất mục đích đúng là ác chiến tin giữ cùng cứng đối cứng. Hắn chuẩn bị hướng phía Đại Tuyết Sơn phía trên đám kia địch nhân đến tự cứng nhắc phá bay, đến từ rất nóng công kích. Dù sao cường đại như này, nếu như là có nửa điểm tí vết, như vậy chỉ sợ cũng phế đi. Cho nên vị này Hạ Hầu Đức mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là đi lên tới một lần cứng đối cứng. Hắn nhường hắn thủ hạ của mình mỗi người đều lòng dạ biết rõ, để bọn hắn đều suy nghĩ kỹ càng. Bọn hắn đến cùng có hay không loại này anh dũng biểu hiện, có thể là chiến đấu bỏ qua tất cả. Nếu là có thể đi theo vị này Hạ Hầu Đức cùng một chỗ khởi xướng công kích, nếu là không được lời nói trực tiếp cút đi, cái này Hạ Hầu Đức lời của hắn khích lệ một nhóm người. Công Tôn Thác hắn biết cái này Hạ Hầu Đức chính là một cái sắt ngu ngơ, hơn nữa đặc biệt lỗ mãng, cái này cùng Đại Tuyết Sơn đám người kia cứng đối cứng, đây không phải là đơn thuần châu ngựa sao? Cho nên hắn lúc này trong lòng có chút trên dưới bồn chồn, hắn không biết mình có thể hay không gánh vác được cái này An Nhã công kích. Chiến đấu cũng chính là tại loại tình huống này vang dội, mà Độc Cô Thiên Hạc cũng bắt đầu phát động tiến công. Đây là một trận rất mãnh liệt vây quanh chiến, mỗi người đều có ý tưởng của họ, bọn hắn muốn tại tối hậu quan đầu tới một lần thắng lợi. Chỉ có cường giả chân chính có thể sống sót, bọn hắn đều có chính mình ý nghĩ. Bọn hắn cho là mình sẽ không dễ dàng chết đi, hẳn là sẽ có một cái rất rõ ràng cùng cao lớn tiền đồ. Cho nên vào lúc này Độc Cô Thiên Hạc, hắn đã như là hạc giữa bầy gà đồng dạng phi thân lên. cái kia trên cánh tay cơ bắp tựa như là sắt thép đồng dạng bành trướng. Hai cái cánh tay tại thời khắc này hoàn thành mạnh mà hữu lực sát nhập công kích, mạnh mẽ một cái đồng tử đem đối diện một thất chiến mã cho đánh ngã xuống đất, nằm trên mặt đất lăn lộn. Trên xuống cái kia chiến sĩ cũng bị tại chỗ đánh chết. Cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn thực lực chiến đấu nhường một đám người đều trợn mắt hốt mồm. Triệu Vân hắn ở hậu phương có chút khác biệt, dù sao hắn vẫn cho là trước mắt tiểu tử này là cái nhỏ yếu băng, không nghĩ tới vậy mà không phải một quả hờ mềm. Cho nên tới trình độ này, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Độc Thiên Hạc là một cái thật giả lẫn lộn ra hỏa. Độc Cô Thiên Hạc hắn hai chân phía trên cơ bắp bành trướng, sau đó một trận nhảy vọt mà lên. Hắn lần này vọt tới đối diện An Nhã bên cạnh, mà An Khâu đã trực tiếp ngăn cản hắn hai thành cương đao và chạm hỏa tinh nổi lên một phía. An Khâu hắn một đôi mắt tựa như là lão hổ đồng dạng lạnh lùng chăm chú vào người đối diện trên thân thể. Giờ phút này sát khí của hắn đã đạt đến đỉnh phong, dù sao người tại sắp chết trước đó đều sẽ có một loại dũng cảm tiến tới lực lượng. An Nhã hắn biết cái này Độc Cô Thiên Hạc mục tiêu là chính mình. Thế là hắn liền trực tiếp tung người xuống ngựa, xuất ra một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Cây đao này phía trên hàn khí bức người tại lúc này trước mặt hắn tựa như là một đống hoa quả bay tới, trực tiếp bị chặt thành mảnh vụn. Có rất nhiều đại tuyết sơn chiến sĩ mong muốn ngăn lại cái này An Nhã, lại bị đánh chết tại chỗ. Bọn hắn không biết rõ trước mắt An Nhã tại toàn cả gia tộc bên trong coi là một cái đỉnh tiêm tồn tại, một mực đem nó so sánh một cái bình thường nhỏ gầy khô cạn ra hỏa. Thế nhưng là khi hắn nhấc lên thanh này thanh long hiển nguyệt đao, cũng đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn là phàm nhân khó mà với tới. Chương 344, mãnh nhân chương 344. Mãnh nhân An Nhã đứng tại cái này phong tuyết phiêu diêu đại tuyết sơn phía trên, người trước mắt dường như đều đã mất đi giá trị tồn tại, ở trước mặt của hắn tựa như là một đống rách nát tơ liếu. Hắn trực tiếp xoay người mà lên, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, chính là đối diện Độc Cô Thiên Hạc giữa bọn hắn tính được là không đội trời chung. Cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn cùng cái kia An Khâu giao thủ, hai người đánh là khó phân thắng bại, nhưng là cái này An Khâu hắn luôn luôn rất cao ngạo. Làm việc có chính mình đơn độc phong cách, hắn quen thuộc tại dùng song đao thời điểm sử dụng ra một chút tiểu nhân ám khí. Bất quá ám khí của hắn trình độ luôn luôn nhường chính hắn rất kiêu ngạo. Đợi đến cùng chân chính lợi hại An Kỳ cao thủ, tỉ như nói Độc Cô Thiên Hạc giao thủ thời điểm, là hắn biết chính mình chênh lệch tới chỗ nào. Ngay tại kia trong chớp mắt, một thanh phi đao bay đi, mong muốn đem cái này Độc Cô Thiên Hạc tại chỗ giết chết, nhưng không ngờ tới người này vậy mà trực tiếp dùng trên tay hai ngón đưa nó bắt lấy. Độc Cô Thiên Hạc tiêu chuẩn càng thêm nhanh, càng thêm siêu thoát, trong chớp mắt liền đem thanh này ám khí một lần nữa bay ra ngoài. Lần này đến phiên là An Khâu mồ hôi đầm địa, hắn biết mình cái kia thanh vũ khí phía trên có thuốc độc. Nếu như là không cẩn thận chạm đến vết thương liền sẽ tại chỗ tử vong. An Khâu hắn không có né tránh, trực tiếp bị con dao kia đâm trúng đùi, trong chớp mắt độc tố liền bắt đầu sinh sôi lên, đem chính bản thân hắn đều xâm lấn tiến vào một cái rất khủng bố cảnh giới. An Câu hắn trực tiếp ngã trên mặt đất kia đại tuyết sơn phía dưới phong tuyết chôn giấu chính là vô số anh hùng thi cốt, có thể nói là mộ anh hùng. Mà đối diện cái kia Độc Cô Thiên Hạc hắn mặc dù đã thắng trận chiến đấu này, lại không có bất kỳ cái gì đắc chí, dù sao hắn đã bị vô số người để mắt tới. Trước đó hắn chỉ sợ là bị An ra một bọn người cho hạ đạt lệnh truy sát, hắn là bị từng bước người truy sát tới đem hắn muốn giết chết. Giờ phút này Độc Cô Thiên Hạc hắn trợn to trong mắt, không nghĩ tới bọn này An ra người đều lao đến. Dù sao cái này An Nhã hắn là An Lộc Sơn nguyên tổ cũng đều là đã từng một đầu huyết mạch, đều là có loại kia nguyên thủy dã man bầu không khí. Có thể nói là mạnh một nhóm, bọn hắn đám người này đều liều lĩnh cùng Đại Tuyết Sơn người giao phong, hơn nữa giết chóc cảm giác trùng điệp. Ở một bên Đồng Kiện Vũ hắn trong mắt đều trừng tròn vo, đều muốn gạt ra, hắn nổ một ngụm nước bọn, sau đó hô to một tiếng, khởi xướng tiến công, hiện tại khai chiến. Sau khi nói xong, một nhóm lớn người liền bắt đầu theo hắn kèn lệnh cùng chỉ lệnh, tất cả đều liền xông ra ngoài mạnh mà hữu lực. Kinh cùng như vậy, tại thời khắc này bọn này luôn luôn đều tỉnh táo hơn nữa làm việc rất quả quyết, người cũng đều bộc phát ra giết chóc khí tức. Hạ Hầu Đức lực lượng của hắn tựa như là một đầu man nhưu như thế vọt tới phía trước nhất, một đấm liền nện vào một cái Độc Cô gia tộc đầu lĩnh trên thân. Cái này Độc Cô gia tộc đầu lĩnh là Độc Cô hàng thân ngoại sinh tên là Độc Cô Tây. Dù sao Hạ Hầu Đức lực lượng của hắn đặc biệt cường đại, chỉ là một cái lôi kéo liền đem đối diện người này đầu góc cho trực tiếp kéo xuống. Máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết vô cùng. Tới loại trình độ này phía trên, Hạ Hầu Đức hắn đã bị Đại Tuyết Sơn người xếp vào sổ đen, dù sao hắn giết rơi mất là một cái Đại Tuyết Sơn người. Tại toàn bộ Đại Tuyết Sơn phía trên, nhất địa vị hiển hách chính là cái kia Độc Cô gia tộc, trong bọn họ mỗi người đều rất là có bản lĩnh. Hạ Hầu Đức hắn sử xuất một cái kim cương truy trực tiếp bỏ lên trên núi tuyết phía trước nhất một ngọn núi, mục tiêu của hắn chính là chiếm lĩnh nơi này. Có rất nhiều chật vật địa phương đều cần đi tìm đánh, dù sao Đại Tuyết Sơn bên trong là một cái thần bí khó lường lãnh địa. Trong đó Hạ Hầu Đức chiếm đoạt lĩnh nơi này được người xưng làm chặt đầu sườn núi, đồng dạng người đến nơi đây đều là mất mạng. Hơn nữa Hạ Hầu Đức xử lý cái này chặt đầu sườn núi tay đem cũng chính là Độc Cô Tây, cái này nhường rất nhiều người lâm vào khủng hoảng. Bọn họ cũng đều biết Độc Cô gia tộc cơ hội là không ai bị nổi, cơ hội là chiến vô bất thắng. Thế nhưng là lúc này vị này Độc Cô gia tộc chiến sĩ lại bị một cái không biết tên giá hỏa cho đánh chết tại chỗ, dạng này Độc Cô hàng đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này thế nào rác rưởi như vậy? Hiện tại cũng không lấy ra được, hắn chết chưa hết tội. Tại Độc Cô trong gia tộc còn có một số nhân vật rất mạnh mẽ, Độc Cô hàng hắn có một cái thân đệ đệ gọi là Độc Cô Miểu. Hắn lúc này bưng một gậy trường thương, trực tiếp dẫn theo một nhóm người vật đánh thẳng tới mục đích của bọn hắn chính là xử lý Hạ Hầu Đức. Bọn hắn cái này một nhóm người lớn đều rất là chắc tuyệt, hơn nữa rất có thiên phú chiến đấu. Đám người kia coi là ác ma bên trong ác ma, những người này mặc dù là Đại Tuyết Sơn người, cũng là được xưng là tương đối trung hậu đàng hoàng một nhóm. Nhưng là bọn hắn xác thực trong đó một nhóm khác loại cái này gọi là Độc Cô Miểu người, hắn từng tại Đại Tuyết Sơn phía dưới tranh đoạt vô số bà bối. Hắn không giống như là cái khác Đại Tuyết Sơn người coi trọng loại kia cấp một cùng đủ loại không hiểu thấu giang hồ đạo lý. Hắn chỉ là muốn thu hoạch tài phú cùng được đến quyền lợi, cho nên hắn tại thời khắc này đã quyết tâm muốn xử lý đối diện cái kia An Nhã, sau đó thắng được chàng thắng lợi này. Cho nên lúc này vị lão tiên sinh này, hắn trực tiếp chạy theo đối diện An Nhã giết tới. Thế nhưng là chỉ huy toàn bộ chiến trường cái kia Độc Cô Hằng mục đích của hắn rất rõ ràng, nhưng tiểu tử này không phải đi giết An Nhã. An Nhã người này muốn lưu cho hắn đi giải quyết, dù sao đây là Phá Thiên Phú Quý, một cái đặc biệt tốt công lao, hắn cần phải đi đem nó bỏ vào trong túi. Chuyện này đã đạt tới khó mà vãn hồi tình trạng. Cái này Độc Cô tiểu tử, Độc Cô Miểu dẫn đầu quân đội vọt thẳng tới An Nhã cái kia quân đội trước mặt. Hắn nguyên cho là mình sẽ lấy được rất cao hiệu quả thắng được trận chiến đấu này, thắng lợi không có tiếng vang, An Nhã vậy mà một đao đem hắn kia con chiến mã cho chặt đứt hai chân. Đây là lúc trước hắn tại Đại Tuyết Sơn bên ngoài điên cuồng vơ vét của cải lấy được cái này trọng yếu lễ vật, không có nghĩ đến lúc này lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này Độc Cô chim hắn cũng là một cái giàu cảm xúc, nhìn thấy bảo bối của mình bị phá hủy, trong nháy mắt liền lên cơn giận dữ. Mạnh mẽ đứng lên, sau đó vung qua một cây trường thương, mong muốn đem đối diện cái này An Nhã cho bắn giết. Không nghĩ tới cái này An Nhã hắn lúc này trải qua đa nguyên đại tướng tổn thất, đã phấn đấu quên mình, hắn không quan tâm người đối diện là ai. An Nhã trực tiếp nhảy lên một cái, hắn cùng đối diện cái này Độc Cô Miểu chiến đấu tới một cái phương vị phía trên loại kia sóng nước lấp loáng, lấp lóe vô cùng xung kích, nhường một đám người đều trợn to trong mắt. Nhất là đứng tại phía sau nhất Đồng Kiện Vũ, hắn đã thấy cái này An Nhã thực lực tuyệt đối, loại người này cũng không phải bình thường mãnh thú, thật sự là khó mà thuần phục. Ngay cả dẫn đầu cái kia Độc Cô Thiên Hạc hắn đều có một ít trong lòng bất đắc dĩ, hắn ngậm một điếu thuốc cẩn thận quan sát trận chiến đấu này. Nguyên bản hắn muốn đi thu hoạch cái này An Nhã đầu người, không nghĩ tới có người thay hắn đi nếm thử, cuối cùng sẽ thảm thiết chết tại nơi này. Cái kia Độc Cô Thiên Hạc hắn rốt cục ý thức được cái kia An Nhã không đến mức cứ như vậy chết mất, cho nên hắn đem quân đội trực tiếp thay đổi hướng phía đối diện cái kia Hạ Hầu Đức tiến lên. Chương 345, vây quanh dáng vẻ. Chương 345, vây quanh dáng vẻ. Tại Đại Tuyết Sơn mặt phía nam là một mảng lớn An Nhã chỗ quân đội, hắn là một cái anh hùng thức nhân vật, khẳng khái bi ca. Mặt đối với mình tướng lĩnh liên tiếp tử vong, hắn đã coi nhẹ tất cả, cho là mình sẽ không còn sống rời đi Đại Tuyết Sơn. Mưa gió phiêu bạt, trong này nặng nề tuyết động đem bọn này chiến sĩ hai chân đều cho không có qua. An Nhã quân đội của bọn hắn ở chỗ này dừng lại thật lâu, nhưng là bọn hắn không có nửa điểm do dự, vẫn như cũ xông về trước phòng lấy. Các vị đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta muốn đem cái này Đại Tuyết Sơn trước mặt mấy tên kia tất cả đều giết chết. An Nhã hắn biết đối diện Đồng Kiện Vũ một nhóm người này cùng bọn hắn không có nửa điểm liên quan, căn bản không có biện pháp liên hợp lại. Mỗi người đều riêng phần mình mang kế hoạch nham hiểm, giữa bọn hắn lợi dụng lẫn nhau, cái kia chính là một trận thám thiết đánh cờ. Cho nên An Nhã hắn quyết định chính mình tự mình đi xử lý cái kia Độc Cô Thiên Hạc, đây là bọn hắn chỗ tiếp xuống lớn nhất cừu hận. Đối diện cái kia Tần Vũ, hắn tại Độc Cô Thiên Hạc bên cạnh chính là một cái gián điệp, hắn cũng không phải là muốn nhường cái này Độc Cô Thiên Hạc sống sót. Hắn chỉ là muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, làm cho cả Đại Tuyết Sơn nội bộ lâm vào trong hỗn loạn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là tình huống hiện tại đã đến không cho làm dịu trình độ. Độc Cô Thiên Hạc nó đối với toàn bộ triều đình cũng không có thật sâu nắm chặt. Trong tay hắn đám kia các tướng lĩnh làm theo ý mình, cũng tỉ như nói trong đó Độc Cô Hằng, hắn chính là vì cháu của mình báo thù. Sau đó phát động tiến công, cuối cùng dẫn đến chính mình một cái thủ hạ cũng chiến tử xa trường. Tần Vũ trong lòng của hắn đã có rất sâu cảm khái. Nếu là tiếp xuống cái này, Độc Cô gia tộc bọn hắn không có cách nào giữ vững nơi này, hắn liền quyết định cùng Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ bình định bọn này chướng ngại. Dù sao bọn hắn hoạch tâm mục đích không phải khác, chính là vì làm cho cả Đại Tuyết Sơn hoàn toàn một mặt đất bằng. Mặc kệ tại phương hướng nào bên trên, chỉ cần để bọn hắn bọn này Đại Tuyết Sơn bên trong chủ yếu nhất lương đống toàn bộ bị giết chết liền có thể. Trong đó bọn hắn chủ yếu nhân vật trọng yếu liền có cái này Độc Cô Thiên Hạc, còn có mặt khác Độc Cô Hằng. Bọn hắn hoàn toàn là hai cái phe phái nhân vật, trong đó Độc Cô Thiên Hạc là cha của mình cái kia Độc Cô Lôi Dòng Chính, đám người này là trung nguyên khu vực tới những xâm lấn giặc kia. Còn lại Độc Cô Hằng liền cùng Độc Cô Phi hai người bọn họ là thân huynh đệ, đây đều là Đại Tuyết Sơn dân bản địa, bọn hắn nguyên bản chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng là vì người cùng chuyện này, cái này Độc Cô Phi hắn liền dùng hết toàn lực sau đó mong muốn đem bọn này trung nguyên khu vực người tới cho lôi kéo tiến đến. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ Đại Tuyết Sơn bây giờ biến ngư long hỗn tạp, không giống lúc trước như vậy thuần túy. Đây là một trận giai đoạn tính hủy diệt, bọn hắn cũng không để cho toàn bộ Đại Tuyết Sơn biến càng thêm không gì phá nổi, vững như thành đồng. Càng tương phản, trong đó đã bắt đầu biến giống như là muốn hỏng mất như thế. Lúc này đối diện An Nhã mục tiêu của hắn đã đạt đến, hắn chính là muốn xử lý Độc Cô Thiên Hạc. Đồng Kiện Vũ hắn đại khái nhìn đám kia An Nhã quân đội hướng phía Độc Cô Thiên Hạc phóng đi, hắn liền đổi một cái phương hướng. Hắn không đi làm rơi Độc Cô Thiên Hạc, dù sao Tần Vũ cũng tại người ta bên cạnh làm gián điệp, lúc này nếu là hắn giết đi qua hoàn toàn là tự vệnh lên phần mộ. Cho nên Đồng Kiện Vũ mục tiêu chính là đối diện Độc Cô Hằng, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Hỗn loạn tại thời khắc này đã tạo thành. Đối diện cái này Độc Cô Thiên Hạc, hắn đã nhìn trận tròn mắt, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ tiến vào dạng này một cái lồng giam bên trong. Tả hữu tất cả đều là địch nhân, lúc này hắn căn bản không có chống đỡ chi lực. Nương tựa theo hắn kinh người đào thoát kỹ thuật đi theo bên cạnh vị này Tần Vũ cùng một chỗ né tránh mãnh liệt nhất tiến công. Đứng tại quân đội phía sau cùng cái kia Thái Sử Tử, hắn cùng Đồng Kiện Vũ tính được là rất quen thuộc, hắn nói cho Đồng Kiện Vũ, nhường cái kia Độc Cô Thiên Hạc đi thôi, chúng ta bây giờ mục đích liền đem Độc Cô Hằng toàn bộ đánh giết, để bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Thái Sử Tử mục đích rất rõ ràng, dù sao Tần Vũ đi theo Độc Cô Thiên Hạc bên cạnh muốn để hắn tiếp tục làm gián điệp, không thể nhường hắn đến lúc đó bị phát hiện. Cho nên giờ phút này cái này Thái Sử Tử trực tiếp dẫn theo bên cạnh Hạ Hầu Đức một đường xung kích. bọn hắn chiến đấu đã tăng lên tới một cái khó mà với tới độ cao, máu chảy thành sông, đem toàn bộ tuyết trắng bao trùm đại tuyết sơn nhuộm thành màu đỏ. Nương theo lấy mặt trăng treo trên cao chiếu xạ tại đại địa phía trên một mảnh kinh khủng tình huống, đã để người nhìn thấy mà giật mình. An Nhã hắn cầm lấy một cây đao cắm ở đại tuyết sơn phía trên, lạnh lùng quan sát lấy cái này một mảnh trời xanh, trong nháy mắt liền cảm khái, ta liền thông qua đây hết thảy để tế điện các ngươi chết đi linh hồn a. An Nhã dưới tay là cái kia độc cô hàng đầu, gia hỏa này đã bị triệt để đánh giết tại nơi này, hắn dùng hết toàn lực. Nam nhân này trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, sau lưng số lớn bộ đội tất cả đều là đồng kiện vũ quân đội. Đám người này tất cả đều riêng phần mình có riêng phần mình mục đích. Bọn hắn vừa rồi cùng một chỗ liên hợp tác chiến, đem cái kia độc cô hàng toàn bộ quân đội đều cho tiêu diệt, hơn nữa để bọn hắn cũng không còn cách nào siêu sinh. An Nhã hắn hơi xúc động, bởi vì hắn hai cái đại tướng đã chết tại nơi này, thật là khiến người ta có chút tức giận. Nhưng là đồng kiện vũ hắn thông qua một thất màu trắng lớn ngựa trực tiếp chào lên tới. Hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện, ta không cần nói thêm cái gì, các vị, chúng ta liền nói một việc, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ hợp tác. Đồng kiện vũ hắn hiện tại đã bị Tần Vũ trao tặng có thể chỉ huy tam quân quyền lợi, mục đích của hắn chính là tất cả. Người khác liền xem như có cái gì lời oán giận cũng không thể nói, đều phải kìm nén, là long đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Cho nên đến lúc này, cái này đồng kiện vũ hắn mong muốn đưa ra cùng một chỗ hợp tác, sau đó đi đối kháng đại tuyết sơn. An Nhã hắn không có cự tuyệt, dù sao hắn hiện tại dưới tay đại tướng đã toàn bộ biến mất. Hắn cần một cái rất ưu tú đồng minh, đến lúc đó cùng hắn cùng một chỗ chung đi cứu nguy đất nước oan, bọn hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là xử lý đại tuyết sơn chủ nhân. Cái kia ưu tú nhất người dẫn đầu tên là Độc Cô Phi. Hắn còn quá trẻ mới 40 nhiều tuổi an bị lên toàn bộ đại tuyết sơn thứ nhất hào ghế xếp, là toàn bộ Độc Cô gia tộc danh xứng với thực trưởng lão. Cùng hắn cùng một cái bối phận nhân vật đều là 8-90 tuổi, đại khái có thể hơn trăm nhân vật. Cho nên nói cái này Độc Cô Phi hắn có thể sáng lập ra cao như vậy phong công vĩ nghiệp cùng thiên phú của hắn có quan hệ rất lớn. Hắn đã từng bái sư học nghệ, tại một con đường như vậy bên trên, hắn làm ra rất lớn hy sinh, hơn nữa bỏ ra cố gắng lớn nhất, nhường hắn thành tựu như thế một nhóm ưu tú đội ngũ. Cho nên hắn hiện tại hoạch tâm nhất ý nghĩ chính là muốn ổn định toàn bộ đại tuyết sơn, không nghĩ tới lại có một nhóm trung nguyên người thừa lúc vắng mà vào. Cũng chính là Độc Cô Thiên Hạc mấy tiểu tử kia, mục tiêu của bọn hắn rất là rõ ràng. Ngay từ đầu tiến vào đại tuyết sơn thời điểm liền nói bọn hắn mới là chính thống, đến lúc đó đem cái này một mảnh địa khu đều cho thu hoạch. Độc Cô Thiên Hạc hắn hiện tại đã có tâm tư, hắn chạy trốn tới đại tuyết sơn vị trí hạch tâm, hắn muốn sớm xoán bị. Chương 346, Độc Cô Phi cân nhắc chương 346, Độc Cô Phi cân nhắc Độc Cô Thiên Hạc hắn một đường chạy chậm đã thở hổn hển, mệt là mồ hôi đầm địa. Mặc dù khoác trên người dạng này, lông dê cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản hắn nhiệt lượng. Không ngừng trôi qua tại cái này đại tuyết sơn trên đường, mà bên cạnh hắn Tần Vũ lại cực kỳ dễ dàng, tựa như là luyện qua cái gì có bản lĩnh võ công. Lúc này Độc Cô Thiên Hạc cũng đã bắt đầu có lòng nghi ngờ, hắn bệnh đa nghi rất nặng, có thể đối tiêu người chính là Tào Tháo. Bằng không cũng không đến nỗi tại lâu như vậy đến nay, Độc Cô Thiên Hạc vẫn luôn không có chính mình sở thuộc tâm phúc tử đệ. Hoàn toàn là bởi vì hắn đối với những chuyện khác đặc biệt chất vấn hắn thấy được trước mắt cái này Tần Vũ tương đối có bản lĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường cùng đường mạt lộ người, dù sao ở đâu không thể lưu manh một miếng cơm ăn đâu. Cái này Tần Vũ vì sao lại đến đại tuyết sơn phía trên tìm tới dựa vào bọn họ, loại chuyện này quá làm cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên Độc Cô Thiên Hạc tại lúc này đã bắt đầu đề phòng Tần Vũ. Đại tuyết sơn phía dưới đã bắt đầu sôi trào, phía trên có một nhóm lớn từ Độc Cô gia tộc chiến sĩ bị tại chỗ chém đứt đầu. Dù sao cái này An Nhã hắn hiện tại đã giết điên rồi. Gia hỏa này đánh nhau làm việc đặc biệt cứng hãn, hơn nữa cứng nhắc. Cho tới nay đều rất là ngạo kiểu, không nghĩ tới lần này tại đại tuyết sơn bên trên tổn thất hai viên đại tướng. Hắn cũng có tâm tư cùng những người khác hợp tác, An Nhã bọn hắn trên đường đi tới trước chỗ giữa sườn núi một cái trên sườn núi. Chỗ này bình nguyên chính thức cùng đánh trận, An Nhã hắn giơ lên một thanh cương đao, hắn phái ra một cái mới chiến sĩ. Cái này một mảnh địa khu đặc biệt hài hòa, ngày bình thường là bọn hắn đại tuyết sơn người luyện binh nơi trốn, mà giờ khắc này đã bị chiếm lĩnh. Tại ở gần dưới núi bên này, An Nhã bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời. Mà đồng kiện vũ bọn hắn còn có thái sử từ tại một bên khác, những người này tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị thảo phạt đại tuyết sơn. Mà đại tuyết sơn bên này cũng phái ra một chút rất bộ đội tinh nhuệ, chính là Độc Cô Thiên Hạc lao cha Độc Cô Lôi. Cái này Độc Cô Lôi hắn đặc biệt có hàm dưỡng, có tố chất, hắn tại trung nguyên khu vực đã từng cũng là một cái tương đối ôn tồn lễ độ phú thương. Gia hỏa này cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ, bị Tào Tháo trực tiếp cho tịch thu hết gia sản xung công. Thành công nhường hắn đi hướng một cái hủy diệt, cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn tới đại tuyết sơn bên trong. Hắn lúc này chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn theo chính mình một đám quân đội, dùng hết toàn lực chống cự tại nơi này. Hắn không biết con trai của mình đã trốn về đại tuyết sơn bên trong, cái kia Độc Cô Thiên Hạc mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là tập kích bất ngờ. Hắn muốn tại thời khắc này, tự mình đem đối diện cái kia Độc Cô Phi cho trực tiếp thu thập hết. Muốn để cái này Độc Cô Phi hoàn toàn luân lạc tới khó mà kế thừa đại tuyết sơn toàn bộ quyền lợi tình trạng, mà hắn đã biết độc bộ bay vị trí. Giờ phút này Độc Cô Lôi, hắn phái ra bên cạnh mình tinh binh cùng đối diện đồng kiện vũ một đám người chống lại. Độc Cô Lôi phái ra hạng nhất chiến sĩ chính là mọc ra một đầu bộ lông màu đen, sau đó xóa tung đến cực điểm nam nhân, tay hắn nắm một thanh đoản đao. Ánh mắt sắc bén, giống như là một cái khoa mạc nhiều cự tích, hắn dẫn đầu mang theo một đống chiến sĩ trực tiếp giết ra ngoài. Những nhân vật này mục tiêu của bọn hắn chính là làm tiên phong, sau đó mở ra một con đường. Cho nên mục tiêu của bọn hắn không phải chuyên môn giết chết ai, mà là trực tiếp bất luận trước mắt là ai liền phải đem ai trực tiếp xử lý. Tên của người đàn ông này gọi là Mã Lôi, trong mắt của hắn trừng tròn xoe, hắn xem như tiên phong đã liều lĩnh. Hắn rất mạnh, tại thời khắc này mạnh mẽ chặt đứt mấy cái An Nhã tướng tài đắc lực, mà An Nhã hắn cũng không có thư giãn, phái ra một viên mạnh tướng. Đây cũng là An Nhã thân gia tộc người, tiểu tử này tên là An Bảo Phong. Hắn xem như An Nhã một người cháu cũng coi là từ nhỏ bị sủng ái đến lớn, nhận lấy rất nhiều binh khí còn có châu đáo chiếu cố. Bồi dưỡng được hắn từ nhỏ yêu quý võ thuật, hơn nữa yêu thích vung tay quá chán tiêu tiền quen thuộc. Bất quá An Nhã hắn nuôi binh hàng ngày, dụ binh nhất thời, thật tới An Bảo Phong trên chiến trường thời điểm chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. An Bảo Phong vung ra một thanh cương đao, mạnh mẽ cùng đối diện tên kia đánh lên, hai thành vũ khí đụng nhau. Trong chớp mắt cái kia bắn nổ hỏa tinh tử liền bắt đầu không ngừng vẩy ra không ngừng bắn ra bốn phía. Cái này Mã Lôi không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại có cao như vậy dứt khoát có thể trong vòng một chiêu đem hắn tay đánh tê dại. An Bảo Phong hắn nhìn rất trẻ trung, sắc mặt đặc biệt hồng nhuận, hắn luôn luôn tại tu luyện đều là đồng tử công, cho nên thân thể đặc biệt mạnh. Tại loại này cứng đối cứng đọ sức bên trong, có thể một chiêu giải quyết đi cái này Mã Lôi, nhường hắn không có thích khách chống đỡ chi lực. Ngay cả phía sau cái kia Độc Cô Lôi hắn đều đã nhìn trận tròn mắt, chính mình luôn luôn chỗ coi trọng cái này tiên phong, vậy mà đã thảm bại tới loại trình độ này. Đây là một cái mất mặt xấu hổ chuyện, hắn vừa muốn triệu tập trở về lại đã mượn. Mã Lôi hắn đem hết toàn lực sử xuất một cái công kích, lại trực tiếp bị đối diện Bảo An Phong nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời bị một đao đâm trúng bắp đùi của mình. Mã Lôi trên đùi hắn máu tươi phun ra ngoài, hắn lập tức mong muốn né tránh, lại bị đối diện Bảo An gió một đao chặt đứt cổ. Đáng tiếc cái này Mã Lôi thậm chí không có danh tiếng gì, tại toàn bộ lịch sử phía trên liền giải rác mấy bút đều không có ghi chép. Duy nhất có thể nhớ kỹ cái này Mã Lôi người, chỉ sợ chỉ có cái kia lúc trước dẫn hắn cùng một chỗ vào Nam Giang bắt Độc Cô Lôi. Cái này Mã Lôi là Độc Cô Lôi trước đó tại Trung Nguyên khu vực làm phú thương thời kỳ lưu lại một đứa bé, mong muốn tại bên cạnh mình xem như một cái gia đình. Về sau theo hắn cùng nhau lên cái này Đại Tuyết Sơn, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại đi tới đầu này tuyệt lộ. Độc Cô Lôi hắn nguyên bản chẳng qua là nghĩ đến mò cá bẫy nước, không muốn cùng đám người này ác chiến. Bất quá hắn hảo huynh đệ của mình, bạn tốt tại thời khắc này đã chết mất, hắn quyết định phấn đấu bên mình. Hắn phái ra một chút cường hãn hơn người, Độc Cô Lôi, hắn tại năm đó làm phú thương thời điểm liền đã có một chút tích lũy. Thế là lần này hắn phái ra một cái cường hãn hơn người, cầm trong tay một cây lang nha đồng, hắn trong ánh mắt mang theo một cỗ sát khí. Gia hỏa này tên là Chu Hoàn Sở, trên bàn tay kết rất nhiều vết sẹo, là hắn trong chiến đấu có cái chủ loại kia vinh quang. Chu Hoàn Sở hắn sử dụng cái này một thanh lang nha đồng trong nháy mắt liền toát ra bừng bừng sát khí, đem đối diện một đám người đều cho chấn nhiếp trợn to trong mắt. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm, cái kia An Bảo Phong liền bị triệu tập trở về. Cái này An Nhã hắn trực tiếp hô một tiếng đối với Đồng Kiến Vũ, không thể luôn luôn để chúng ta thủ hạ người xuất chiến, dạng này thật sự là quá không công bằng, các ngươi xuất chiến một lần a. Câu nói này đặc biệt hợp lý, Đồng Kiến Vũ cũng không có cái gì cự tuyệt, cho nên hắn giờ phút này trực tiếp giống lên một tiếng. Sau lưng đang bay nhanh chạy đi ra một cái cường tráng đại hán, hắn nhìn mười phần trắng kiện, cơ bắp rất mạnh. Đây là Hạ Hầu Đức. Chương 347, Hạ Hầu Đức dũng mãnh. Chương 347, Hạ Hầu Đức dũng mãnh. Hạ Hầu Đức năm đó ở Hạ Hầu gia tộc coi là một cái trụ cột bước vàng. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Viên hai huynh đệ cũng là Hạ Hầu gia tộc ngành hán. Lúc trước Hạ Hầu Đôn tại bị người khác bắn tên thời điểm trực tiếp hư mất một cái ánh mắt. Hạ Hầu Đôn hắn trợn to trong mắt, sau đó giống giận nói, đây là cha tinh mẫu máu, căn bản không thể vứt bỏ. Thế là ngay lúc đó Hạ Hầu Đôn liền đem cái này trong mắt sống nuốt xuống, mà đổi thành bên ngoài một vị đại tướng Hạ Hầu Viên cũng đặc biệt cứng hãn. Mặc dù nói hắn tại Lớn Kim Trâm trước đó bị xử lý, bị cái kia Hoàng Trung trực tiếp cho thu thập hết rồi, nhưng là không thua gì hắn thuộc về Tam Quân chủ soái địa vị. Đồng dạng có thể làm được vị trí này người đặc biệt thiếu, tại cái kia Tào Tháo dưới tay Ngũ Tử Lương tướng cơ hồ đều có thể có trình độ này, cho nên Hạ Hầu Huyền có thể đạt tới cũng là rất mạnh. Cái này Hạ Hầu Đức chính là tại cái này cường đại trong gia tộc một cái chi nhánh, hắn trời sinh tính tương đối lỗ mãng, nhưng là không tàn bạo. Hắn thân cao chín thước có thừa, kia trên thân tráng dày cơ bắp có thể trong nháy mắt đập chết một đầu châu đực. Giờ phút này cái này Hạ Hầu Đức xuất chiến về sau, một đám người trực tiếp cho hắn đưa ra con đường, dù sao nơi hắn đi qua cơ hồ không có một mảng cỏ. Cường giả này áp bách tính thật sự là quá kinh khủng như vậy. Đối diện người dẫn đầu coi là rất hòa ái dễ gần, tại cái này Hạ Hầu Đức trước mặt tựa như là một cái gà con như thế. Nhưng là cái này Chu Hoàn Sở hắn sử dụng một thanh lang nha đồng, căn bản không quan tâm bất kỳ địch nhân, một cái răng sói côn quan tới. Mạnh mẽ đập vào đối diện Hạ Hầu Đức áo giáp phía trên, đồng dạng người chỉ sợ lúc này nội bộ bụng đã vỡ vụn thành mảnh vụn tử. Nhưng là dù sao đối thủ của hắn là Hạ Hầu Đức dạng này, một cái ngạnh hán trong thân thể lực lượng không ngừng bành trướng. Vậy mà mạnh mẽ dùng cánh tay của mình ngăn cản cái này đã chạy vội tới lang nha đồng, mặc dù trong tay của hắn trào lên lấy máu tươi. Nhưng là mạnh như Hạ Hầu Đức hắn vậy mà mạnh mẽ bẻ con queo đối diện cái này gậy sắt. Ách, đối diện tiểu tử này đã trợn to trong mắt sợ tròn váng. Chu Hoàn Sở hắn cho tới nay cao đến cực điểm, cho là mình không người có thể địch, thế nhưng là đối mặt người trước mắt quả thực chính là trời đồng dạng chênh lệch. Hắn căn bản là không có cách kháng trụ loại này xung kích, lúc ấy liền bị Hạ Hầu Đức một thanh lôi kéo ở ngực vung bay ra ngoài, ném xuống đất, toàn bộ xương cốt cơ hồ bị hư hao 18 đoạn, đau hắn là nhe răng niết miệng, muốn ngừng mà không được. Chu Hoàn Sở hắn quỳ trên mặt đất, mong muốn thu hoạch được một tuyến thăng cấp, bất quá trước đó hắn đến cỡ nào bị vũ, hiện tại liền đã đến cỡ nào khó mà đứng lên. Cái này Hạ Hầu Đức hắn luôn luôn thuộc về loại kia không giết sạch không bỏ qua người, đi lên một gậy liền đập trúng tiểu tử này đầu. Máu tươi bắn tung tóe, cái này một cái thảm thiết hiện tượng nhường đối diện cái này Độc Cô Lôi nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Độc Cô Lôi từ nơi đó giận, suy nghĩ đời này cái nào nhận qua khí này nha, dưới tay của mình hai viên đại tướng đều bị giết chết, đây không phải đánh hắn mặt. Cho nên, cái này Hạ Hầu Đức hắn vừa muốn rời đi cái kia Độc Cô Lôi trực tiếp phân phó dưới tay của mình nhi tử đoàn. Cái này Độc Cô Lôi hắn xem như lúc trước Trung Nguyên khu vực một cái phú thương trong nhà là chất đầy vàng bạc châu báu, kia thê thiếp thành đàn. Hắn sinh nhi tử cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa từng cái đều là sinh long hóa hổ, có đủ loại bản sự. Cho nên dưới tay hắn có bát đại một tử, trong đó Lao Tam là Độc Cô Thiên Hạc, tiểu tử này chính là một cái xuất sắc nhất. Ngày bình thường đầu gân chuyển nhanh, hơn nữa học cái gì cũng sắp bị xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhưng là cái khác kia tám cái nhi tử cũng không đều là phế vật. Cho nên Độc Cô Lôi lúc ấy liền ra lệnh một tiếng, để cho mình kia cái khác mấy cái nhi tử toàn bộ ra sân, để bọn hắn trên chiến trường chém giết. Độc Cô Lôi hắn trưởng tử tên là Độc Cô Thiên Mộ, hắn sinh một cái tóc vàng mắt xanh, thích hợp phía ngoài người hồ có liên quan, cuối cùng sinh ra xuống tới. Cái này Độc Cô Thiên Mộ hắn làm việc rất quả quyết, nghe được người đối diện kêu gào, hơn nữa cái kia Hạ Hầu Đức cũng rất mạnh, hắn không có nửa điểm lùi bước. Xem như Độc Cô Lôi trưởng tử, hắn nhất định phải có một cái dứt khoát, trực tiếp cưỡi lớn mã phi chạy mà ra. Hắn lực lượng của thân thể đã bắt đầu khuất trương, tại thời khắc này lấy tính áp đảo thế lực trực tiếp đập vào Hạ Hầu Đức cái kia vũ khí phía trên. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn cái này tổn thương cơ hồ chính là ước chừng tương đương số 0. Cái này Độc Cô Lôi trưởng tử, hắn bình thường học cũng không phải là những cái kia truyền thống võ thuật. Hắn từng tại Nga Mi Sơn tiến hành qua một phen tu hành, hắn học chính là loại kia tương đối âm nhu khí tức phát tác, thuộc về sẽ sử dụng ám khí kia một loại. Nam nhân này y phục của hắn trong túi quần tất cả đều là loại phi đao kia cùng phi nhận. Loại này tổn thương cường đại như vậy, đặc biệt tam hiểu tại người xuất kỳ bất ý thời điểm tiến hành công kích. Cho nên tại thời khắc này, Độc Cô Lôi hắn đã có mục tiêu, bọn này đối thủ nhìn đều rất cường tráng, nhưng là không nhất định linh xảo. Cái kia Hạ Hầu Đức là rất dũng mãnh, có thể một thanh bóp lấy chính mình một phương này tiên phong cổ đồng thời bóp nát. Lúc này nếu là trải qua ám khí công kích, chỉ sợ cũng không nhất định có thể có gì tốt kết quả. Độc Cô Thiên Mậu cưỡi lớn mã phi chạy mà ra, trong tay hắn phi đao đã xem như mấy cái lấp lóe điểm sáng, mà hắn kia hai cái tay nhỏ tựa như là một đầu tiểu thanh hoa xà đang không ngừng phun ra lưới như thế ác liệt. Trong nháy mắt cũng đã đem Hạ Hầu Đức kia một con ngựa cao lớn tại chỗ cho bắn gãy mất mấy đầu đùi, nhường Hạ Hầu Đức ở phía trên lăn xuống tới. Hạ Hầu Đức mặc trên người hạng nặng áo giáp, bình thường nếu là mình tiến lên công kích, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Tốc độ của hắn đặc biệt chậm, mà ngựa của hắn hiện tại đã chết. Nếu như là tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nguyên địa bị đánh. Cho nên Hạ Hầu Đức quyết định đi tìm kiếm trợ giúp, dù sao mình đã làm rơi mất một cái đối thủ, cần cái kia An Nhã phái ra mới một số người đi trợ giúp hắn. Thế nhưng là cái này An Nhã giờ khắc này ở một bên hút thuốc, đồng thời cùng thủ hạ của mình cùng một chỗ lời thề son sắt nói chuyện tiếng. Căn bản không có công phu đi phản ứng còn trên chiến trường chờ Hạ Hầu Đức, quả thực chính là một cái bại hoại. Đồng Kiện Vũ thấy được cái này An Nhã quả thật có chút ác, gia hỏa này quả thực chính là tại hố người. Là cái này An Nhã nói ra, một lần một cái luân hồi, một người tiến lên khiêu chiến. Mà bây giờ cái này An Nhã vậy mà liều lĩnh nhường cái này Hạ Hầu Đức tiếp tục ở chỗ này ác chiến, cho nên hắn quả thực chính là đã mất đi công tín lực. Thế là Đồng Kiện Vũ trực tiếp cưỡi lớn mã phi chạy mà ra, hắn đi lên nên đón Hạ Hầu Đức. Lúc này cái này Hạ Hầu Đức hắn thấy được Đồng Kiện Vũ tới nên đón, trong nháy mắt liền nở nụ cười, dù sao đây là đại ca của hắn. Mà đối diện tên sát thủ kia cũng đặc biệt dũng mãnh, không nghĩ tới vậy mà đụng phải hai người kia cùng một chỗ lao ra. Cái này Độc Cô Thiên Mậu coi là nhặt được đồ tốt, hắn quyết định muốn nhất tiễn xong điều, đem bọn hắn hai người kia toàn bộ đem ra công lý. Loại chuyện này hắn đã cân nhắc rất hoàn thiện, muốn tại xuất kỳ bất ý thủ đoạn hạ tướng hai người kia toàn bộ xử lý. Chương 348, bị ngăn cản ám khí chương 348, bị ngăn cản ám khí cái này Nga Mi Sơn xuất thân Độc Cô Thiên Mậu, hắn đã từng lập xuống lời thề, sau khi xuống núi nhất định thành tựu một phen đại sự. Hắn lúc đó tại Nga Mi Sơn bên trên cũng coi là một cái người nổi bật, lúc ấy rất nhiều người võ công cũng không bằng hắn. Nhưng hắn bắt đầu có một chút tiêu ngạo cảm xúc, bất quá Độc Cô Thiên Mậu hắn lại thế nào lợi hại cuối cùng vẫn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một ngày cái này Độc Cô Thiên Mậu thật đụng phải một cường giả, hắn cùng người kia sau khi giao thủ đồng thời thua. Hắn quỳ gối người kia trước cửa, dòng dã 3 ngày 3 đêm mong muốn bái người này vi sư, sau đó để hắn dạy chính mình ám khí kỹ thuật. Bởi vì nhìn tới Độc Cô Thiên Mậu bản lãnh của hắn, người kia thâm thụ cảm động, từ đó đem hắn thu hồi đồ đệ của mình. Chuyện này nhường Độc Cô Thiên Mậu thu được rất nhiều ưu tú tài nguyên, lão sư của hắn dạy hắn rất nhiều công pháp bí tịch. Bất quá Độc Cô Thiên Mậu mặc dù học xong nơi này tất cả, trái tim của hắn lại một mực như huyền thiết đồng dạng. Tại hắn có một ngày đã có thực lực đánh bại lão sư của mình về sau, hắn giết rơi mất sư phụ của mình toàn bộ nhà. Dù sao nếu là xử lý bọn hắn cái này trên giang hồ võ lâm tuyệt học cũng sẽ không lại thấy ánh mặt trời, hắn trở thành phần độc nhất. Cho nên vị này Độc Cô Thiên Mậu hắn hiện tại tự nhận là đã đạt tới rất cao trình độ. Đối với đối diện cái này Đồng Kiện Vũ còn có cái kia nhìn rất cường tráng Hạ Hầu Đức, hắn cho rằng đều là không chịu nổi một kích, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Độc Cô Thiên Mậu hắn dùng hết toàn lực, trực tiếp cưỡi lớn ngựa. Tiếng vó ngựa tiếng vang lên, ám khí của hắn như là cắt bay cùng giống tố. Trong chớp mắt bắn ra, mạnh mẽ lại một lần nữa đánh trúng vào Hạ Hầu Đức đùi, bởi vì tốc độ này quá nhanh. Tựa như là gia hỏa này muốn tha cho hắn một mạng, cũng không có trực tiếp giết chết Hạ Hầu Đức. Chuyện như vậy có thể thật là khiến người ta có chút bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đức cảm nhận được trên đùi kịch liệt đau đớn. Nhưng là hắn lại không có cách nào, căn bản không tránh thoát, giờ phút này chỉ có thể nhường Đồng Kiện Vũ đi lên chiến. Lúc trước đây Bắc Thành như vậy hỗn loạn một mảnh sân bãi, Đồng Kiện Vũ đều có thể giết ra một phiến tiên địa đến. Bây giờ cái này Đại Tuyết Sơn đã trở thành một cái rất là nhẹ nhõm sân bãi, hắn Đồng Kiện Vũ không có chút do dự nào, bay thẳng chạy mà lên. Hắn ở đằng kia thất ngựa to phía trên vậy nhìn phương xa, thân thể tựa như là một cái tung bay tơ liễu, một cái lục bình đồng dạng tại không ngừng lắc lư. Đồng Kiện Vũ câu này nhảy lên một cái bay, tới trên bầu trời, hắn cùng đối diện cái kia Độc Cô Thiên Mậu tới một lần khoảng cách gần tiếp xúc. Độc Cô Thiên Mộng nó là sử dụng ra xuất kỳ bất ý phi đao, mong muốn bắt lấy đối phương. Nhưng là tại thời khắc này lại không có bất kỳ tác dụng gì, Đồng Kiện Vũ hắn sử dụng trường thương vậy mà đem những này toàn bộ ngăn cản xuống tới. Đồng Kiện Vũ là Triệu Vân thân truyền đệ tử, coi là được sủng ái nhất một cái kia. Phương diện kỹ thuật của hắn đã đạt đến khó mà vượt qua độ cao, tại thời khắc này vậy mà mạnh mẽ ngăn cản. Cương đại ngón tay khí lưu xuyên qua tại cái kia trường thương phía trên, nhường những cái kia phi đao cũng bắt đầu giống như là liễu mấy cái như thế bay xuống tại núi tuyết phía trên. Đồng Kiện Vũ hắn xem như đã muốn thắng, bất quá đối diện cái kia Độc Cô Thiên Mộng không chịu thua. Hắn xem như toàn bộ Đại Tuyết Sơn phía trên sử dụng ám khí cơ hồ là xuất thần nhập hóa một người đàn ông, hắn không có trải qua dạng này hắc ám thời khắc. Hắn đem chính mình suốt đời sở học đều dung nhập vào cuối cùng còn lại mấy cái ám khí bên trong. Thông qua mấy cái phi nhận trực tiếp văng ra ngoài, loại kia mạnh mà hữu lực sát thương tại thời khắc này để cho người ta có chút khó mà chống đỡ. Ngay cả cái này Hạ Hầu Đức đều đã mở to hai mắt nhìn, giật nảy mình. Những vũ khí này nếu là bắn tới, sợ rằng sẽ mạnh mẽ đem người cho bắn chết. Trước đó bắn cái này Hạ Hầu Đức thời điểm, liền lưu lại một tay, không để cho hắn trực tiếp chết mất, mà bây giờ cái này Đồng Kiện Vũ cơ hồ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là ngay tại một đám người đều lo lắng Đồng Kiện Vũ sẽ từ đây hồn đoạn Đại Tuyết Sơn thời điểm, một người đàn ông trực tiếp xuất hiện. Thái sử từ hắn dựng cung bắn tên, trực chỉ đối diện kia mấy cái phi đao, mạnh mẽ đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản. Cái này năm đó ở lúc sắp chết, đã từng nói ra một phen rung động lời nói nam nhân, giờ phút này đã hiển lộ rõ ràng ra mị lực của hắn. Thông qua mấy chiêu liền đem đối diện mấy cái kia ám khí đều cho đánh rơi xuống, cái này khiến Độc Cô Thiên Mộng lại một lần nữa nhận lấy kết xù xung kích. Dù sao, Độc Cô Thiên Mộng tại lâu như vậy đến nay một mực là ở vào thắng lợi địa vị, ám khí của hắn không người có thể tiếp. Nhưng là giờ phút này có hai người mạnh mẽ tàn phá ám khí của hắn, nhưng hắn căn bản bất lực chống đỡ. Độc Cô Thiên Mộng lúc ấy liền đã phẫn nộ đến cực điểm, hắn sau cùng kỹ thuật ẩn giấu cũng đã mất hiệu lực. Ngay tại hắn lúc ấy ra sức phấn đấu một sát na, Đồng Kiện Vũ đã một cây trường thương bắn ra ngoài. Kia mạnh mà hữu lực xung kích tại thời khắc này đã trở thành ác ma nói nhỏ thương ra như long giống như là một đầu dao long như thế xoay quanh mà ra. Mạnh mẽ quán xuyên cái này Độc Cô Thiên Mộng ngực, máu tươi vãi đầy mặt đất, cái này cả một đời đều xông lên ám khí nam nhân tại thời khắc này không còn có biện pháp sử xuất tuyệt chiêu của hắn. Độc Cô Thiên Mộng hắn còn cưỡi tại lớn ngựa phía trên, giờ phút này chỉ có thể mạnh mẽ ngã trên mặt đất, tại Đại Tuyết Sơn phía trên, tia gió tuyết đầy trời. Vô số người thi thể tại trong chớp mắt đều biến băng lãnh hơn nữa cứng ngắc, cái này Độc Cô Lôi trưởng tử cũng hoàn toàn chết mất. Độc Cô Lôi lúc ấy khóc không ra nước mắt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đau mất một tử. Cho nên tại thời khắc này, hắn có một cái ý nghĩ mới, hắn muốn tiến hành đại quy mô quét sạch. Một đối một chiến đấu chỉ sợ khó mà thắng lợi, nếu để cho bọn hắn Đại Tuyết Sơn các minh đệ cùng một chỗ xung kích, nhường hắn mấy cái này nhi tử cùng tiến lên trước. Có lẽ sẽ là một cái kết quả tốt, có thể khiến cho hắn có một tuyến thăng cấp, đây là hắn hoạch tâm mục đích. Độc Cô Lôi hắn như thế một cân nhắc, đối diện cái kia Đồng Kiện Vũ cũng đã bắt đầu kêu gào, còn có người nào nhanh lên tới, ta sẽ đích thân cùng ngươi làm. Đồng Kiện Vũ tiểu nói này, đối diện cái này Độc Cô Lôi liền cười. Hắn biết cái này Đồng Kiện Vũ là người ta Triệu Vân Đại Nguyên xoáy một cái dòng chính. Thực lực của hắn rất cường mạnh, hơn nữa sức chiến đấu rất cường hãn. Càng là lúc này, hắn càng có tâm tư đi cùng cái này Đồng Kiện Vũ tới một lần giao phong. Nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn cùng Hạ Hầu Đức cùng một chỗ về tới chính mình trong quân doanh, nơi này cái kia An Nhã còn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ. Nguyên bản An Nhã hắn được tôn xưng là anh hùng, coi là rất có bản lĩnh. Nhưng là bây giờ đến xem cái này An Nhã chính là một cái đào thoát chiến đấu ác liệt người, Đồng Kiện Vũ đối với hắn rất là khó chịu. Nếu là lúc ấy hắn không có xuất thủ, chỉ sợ cái này Hạ Hầu Đức liền đã chiến tử xa trường máu tươi chảy ngang chính là hắn. An Nhã còn ở bên cạnh một bộ rất tùy ý bộ dáng cười lạnh. Đồng Kiện Vũ trực tiếp một thanh bóp lấy đối diện tiểu tử này cổ áo, sau đó rút một cái vào miệng. Đánh là quanh tròn rung động, nhường trước mắt cái này An Nhã đều sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối diện tiểu tử này vậy mà đánh ác như vậy. Chương 349, An Nhã nội tâm chương 349, An Nhã nội tâm An Nhã hắn làm một tương đối ác thế lực người, hắn lúc này toàn bộ tâm đều đã bắt đầu không ngừng nhảy lên. Dù sao hắn làm như vậy sự tình quả thật có chút có sai lầm công bằng. Cái này vốn là tương đối cần trợ giúp thời điểm, hắn ở chỗ này lùi bước. Nam nhân này bưng một thanh thủ đao, sau đó quăng đi ra, hắn sau đó liền phân phó dưới tay mình bảo an. Gia hỏa này là hắn trợ thủ đắc lực, ngày bình thường là gia tộc của hắn đệ đệ. Kia trình độ đặc biệt có tiêu chuẩn. Giờ phút này hắn nghe nói có người muốn lấy đầu của hắn, liền trực tiếp nhường bảo an ở một bên thủ hộ lấy. Dù sao nếu là Đồng Kiện Vũ ở giữa mong muốn đi đánh lén, như vậy hoàn toàn có khả năng đem hắn một chiêu miểu sát. Hắn hiện tại chính là vì một cái kết quả, hắn muốn thành công sống sót, đồng thời tìm tới có một ngày có thể cùng Đại Tuyết Sơn đối kháng. An Nhã hắn như thế dụng ý khó dò, nhưng lại không có nhận bất luận người nào nhục mạ, dù sao Đồng Kiện Vũ không có ý định này giết chết hắn. Đồng Kiện Vũ là một cái luôn luôn rất nghiêm túc người, hắn biết lúc này không phải An Nhã tốt nhất thời gian. Hắn muốn để cái này An Nhã hoàn toàn tới tứ cố vô thân thời điểm mới có thể đem hắn một lần hành động cầm xuống. Chiến tranh luôn luôn muốn chết người, nhưng lại An Nhã hắn còn chưa tới bị người nhận lấy tình trạng. An Bảo hắn đứng ở một bên cẩn thận suy tính một lần, hắn không biết mình hiện tại có loại lý do nào cùng Đồng Kiện Vũ đối kháng. Chỉ là chính mình có một khỏa trung tâm mong muốn đi giữ gìn An Nhã lợi ích, cuối cùng cùng cái này Đồng Kiện Vũ lẫn nhau chiến đấu. Bất quá tại vào lúc ban đêm lúc ăn cơm, cái này to lớn trong phòng ăn một đám người vây tại một chỗ. Đèn đuốc sáng trưng, vô số người đều cầm lấy cơm của mình buồn sau đó đi ăn cơm, rất nhiều người đều biết buổi tối hôm nay khẳng định không phải một trận sự tình đơn giản. An Nhã hắn cùng bọn thủ hạ của mình một đường ngồi đến nơi này, hắn cũng đi theo cùng nhau ăn cơm. Hắn nhìn đối diện Đồng Kiện Vũ giống như là một cái nhỏ lười tử như thế, căn bản không có cái gì thiên phú chiến đấu. Chỉ bất quá hắn lúc trước làm gián điệp, sau đó thu được rất cao công lao, cuối cùng nhận người ngợi khen. Chuyện như vậy quá chân thực, càng là tới tình trạng như vậy, càng hẳn là có một cái ý nghĩ bắt lấy Đồng Kiện Vũ. Chỉ cần giết chết Đồng Kiện Vũ, tại cái này toàn bộ địa khu liền không ai có thể cùng hắn có thể được xưng tụng đối thủ. An Nhã vào lúc ban đêm liền cầm lên cái này chén đi uống mấy chén cháo, hương vị rất là nồng đậm. Hắn biết cái này cháo nhìn rất bình thường, nhưng là xác thực có loại cơ hội có thể đem đồ vật này bên trong hạ độc. Thế là hắn phân phó thủ hạ của mình, đến lúc đó liền cái này trong đồ ăn. An Nhã, mục đích của hắn chính là trực tiếp đem cái này Đồng Kiện Vũ cho giết chết, không dùng được phương thức gì. Thế nhưng là ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, một người cầm lấy đao trực tiếp lao đến. Một thanh cương đao liền phải đem tính mạng của hắn trực tiếp cho thu, có thể là chuyện này cũng không có đạt được. Rất nhanh một người liền ngăn cản cây đao này, người này chính là bảo an, hắn vẫn là có một chút ý nghĩ. Nếu như là đối thủ quá mạnh, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp chạy mất. Thế nhưng là đối diện gia hỏa này Đồng Kiện Vũ cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Cho nên hắn muốn đi bảo hộ cái này An Nhã, muốn phòng ngừa hắn bị người cho xử lý. Bảo an lực lượng đặc biệt mạnh, chỉ là một đấm liền nện vào Đồng Kiện Vũ trên thân, nhường hắn căn bản bất lực đứng lên. Đau cái này Đồng Kiện Vũ là nhe răng niết miệng, nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn chẳng qua là trang. Hắn biết đối diện tiểu tử này rất cứng hãn, không phải duy nhất một lần liền có thể giải quyết, dù sao An Nhã bọn hắn phương này thế lực rất cao. Giờ phút này cái này An Nhã hắn cho là mình đã ổn siêu thăng quán, quyết định muốn xử lý cái này Đồng Kiện Vũ. Không nghĩ tới một thanh cương đao trực tiếp khoác lên trên cổ của hắn. Kia hàn khí bức người nhìn rất là kinh khủng. Giờ khắc này An Nhã rốt cuộc biết chính mình căn bản không có cơ hội, Đồng Kiện Vũ thủ hạ có cái gọi là Đồng Thiên Bá. Cái này Đồng Thiên Bá là Đồng Kiện Vũ thân huynh đệ, làm việc căn bản là không chút nào để loạn. Một đao liền khoác lên An Nhã trên cổ, An Nhã lúc ấy trợn to trong mắt. Hai tay của hắn giơ lên, đồng thời nói, nếu như ngươi giết chết ta, ta sẽ tuyệt không tha cho ngươi, đến lúc đó đưa ngươi hoàn toàn phế bỏ. Hắn phen này uy hiếp căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nam nhân phía sau một cước đá phải lồng ngực của hắn. Đồng Thiên Bá sức chiến đấu đặc biệt mãnh liệt, hắn hai cái tay tựa như là cái cầy mạnh mẽ bóp lấy An Nhã cổ. Đồng Thiên Bá vẻ mặt lạnh lùng, "Tiên sinh, nếu như là ngươi thật sự có bản sự thì sẽ không khiến ta cây đao gác ở trên cổ của ngươi." Câu nói này nói vừa đúng, nhưng trước mắt An Nhã đều không có gì có thể giảo biện. Thế là An Nhã lạnh lùng cười một câu, "Nếu nói như vậy, ngươi có thể giết chết ta, bất quá gia tộc của ta còn có một tia hy vọng, cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước." Cái này An Nhã sắp bị giết chết, Đồng Kiện Vũ luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dù sao An Nhã coi là phương diện này long đầu, nếu như là thật bị giết chết, rất có thể xảy ra vấn đề gì. Bất quá Đồng Thiên Bá tiểu tử này rất là kiên cường. Dù sao đã bắt lấy An Nhã, hắn trực tiếp một đao cắm vào An Nhã ngực, máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết chuyện nhường tất cả mọi người bắt đầu né tránh. Bất quá đều tới dưới tình huống này, An Nhã dây rủa thế nào đi nữa cũng là không có biện pháp. Mà vào thời khắc này, cái kia Đồng Thiên Bá phát hiện bảo an còn sống, cái này An Nhã kia trợ thủ đắc lực còn tại một đợi. Hắn có chút nhìn thấy mà giật mình, có chút khó có thể tin, cái này bảo an lại còn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ. Ngươi không biết mình đại ca đã bị giết chết sao? Câu này lời vừa nói ra, cái kia bảo an đương nhiên đã biết đáp án. Thế nhưng là hắn không có nửa điểm do dự. Gia tộc của ta trong tương lai nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi giết chết An Nhã, không có nghĩa là ngươi giết chết toàn bộ An gia. Giờ phút này vị này bảo an tựa như là đã đại nghĩa chịu chết đồng dạng, hắn căn bản không có nửa điểm do dự trực tiếp đem cổ của mình bôi ở đối diện người đao bên trên. Máu tươi chảy ngang. Nhìn đến nơi này cái này An gia chủ yếu mấy cái hạch tâm nhân viên đều đã chết trận. Mà đến giờ khắc này, rất nhiều người tâm đã bắt đầu có chút khó mà chống đỡ. Dù sao, tại toàn bộ Nga Mi Sơn An gia coi là một cái tương đối lớn gia tộc. Bất quá những này người trong gia tộc dần dần đã điêu linh, bọn hắn hoạch tâm nhất mấy cái kia trưởng lão đã chết mất. Bọn hắn đời này người lợi hại nhất chính là cái kia An Nhã. Đáng tiếc An Nhã hắn không lên được bài diện, đánh không thắng chiến đấu. Chỉ có điều chỉ có một bầu nhiệt huyết, nhưng là tại chiến đấu phương diện lại luôn có chút bỏ sót. Lúc này ở Nga Mi Sơn An Nhã mẫu thân bên này, tên là Hoắc Hoa Chân. Bọn hắn người nhà họ Hoắc biết mình Nga Mi Sơn An gia đã bị tiêu trừ hầu như không còn. Giờ phút này bọn hắn cũng manh động một cố báo thủ tâm tư. Thế là khi biết An Nhã đã sau khi chết, toàn bộ Hoắc gia hoàn toàn muốn cùng cái này Đồng Kiện Vũ quân đội tới một lần ác chiến. Bọn hắn xuất động quân đội hướng phía Đại Tuyết Sơn xuất phát. Chương 350, Hoắc gia tinh anh chương 350, Hoắc gia tinh anh. Hoắc gia bây giờ lão đại gọi là Hoắc Đức Hàng, hắn dáng dấp một đôi mắt tăm rác, trên thân treo hai thành cương đao. Nam nhân này mặc một thân cẩm bào, ngày bình thường ưa thích nuôi rắn, hắn cái này xem như Hoắc gia thứ nhất đại trưởng lão, nghe nói nhà mình đám kia tiểu tử bị hạ chết, hắn hiện tại đã có một tia báo thù chờ mong. Hoắc gia vị này đại lão trực tiếp phân phó chính mình mấy cái khác các tiểu đệ đi xử lý một chút. Trong đó Hoắc Đức Khang nhi tử gọi là Hoắc Minh Viễn, hắn là một cái chính cống tay ăn chơi đệ. Hắn giờ phút này đang ngậm một điếu thuốc, nghe nói chính mình cái kia chất tử bị loạn đao chém chết, càng thêm tức giận không thôi, hắn rút ra một cây đao, phía trên hàn quang nổi lên một phía. Hắn chỉ vào bầu trời, nghe nói cái kia Đồng Kiện Vũ cũng là luyện đao hảo thủ, hắn liền có tính toán của mình. Hoắc Minh Viễn ý nghĩ của hắn chính là muốn tự mình cùng cái kia Đồng Kiện Vũ tới một lần ứng chiến. Nếu như là cái này Đồng Kiện Vũ có thể thắng hắn, như vậy đến lúc đó chính mình nhất định sẽ sử dụng một chút ám chiêu đem cái này người cho xử lý. Dù sao bọn hắn Nga Mi Sơn Hoắc gia xưa nay đều là sử dụng loại kia đầu cơ trục lợi phương thức thắng được thắng lợi. Ngươi liền cứ đi vây công à, đến lúc đó nếu như là có người đem ngươi đánh bại lời nói, ta nhất định sẽ mang binh đi trợ giúp ngươi. Giờ phút này vị này Hoắc gia đại gia trưởng thu hoạch được Khang hắn đã hạ quyết tâm. vô luận như thế nào đều phải giúp trợ chính mình đứa bé này đi thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Bọn hắn Hoắc gia cũng không phải là vì cho người khác báo thù, mà là chuyên môn vì mở mày mở mặt một phen. Bởi vì liền xem như cái này An gia có người nào chết, có người nào không có, cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Bọn hắn chỉ là vì tuyên dương ra bản thân người nhà họ Hoắc đến cỡ nào uy phong cùng lợi hại. Giờ phút này vị này Hoắc gia lão đại Hoắc Đức Khang phái ra chính mình ba cái nhi tử cùng đi tham gia chiến đấu, nếu như là có ai chém đầu Đồng Kiệt Vũ, đến lúc đó nhất định sẽ được đến trọng yếu nhất lời khen, hơn nữa sẽ bị cấp cho tới toàn giang hồ đi khen ngợi. Đây chính là khó gặp một lần thịnh cảnh. Rất nhiều người đều vì này cơ hội là nứt vỡ đầu não lần này Hoắc Đức Khang đánh ra chính mình mấy cái ưu tú nhất nhi tử. Hoắc Đức Khang hắn hiện tại đã lòng dạ biết rõ, ba cái này nhi tử nếu là vừa ra tay khẳng định sẽ đoạt được thắng lợi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình có ý định này trong tương lai lại không nhất định có thể có được kết quả tốt. Hoắc Minh Viện hắn cưỡi lớn ngựa đã chạy tới Đại Tuyết Sơn phụ cận, giờ phút này hắn nhìn thấy kia hắc ám một mảnh trong nháy mắt liền tâm liền điệu xỉu. Bởi vì cái này một mảnh địa khu người thật sự là quá mức dũng mãnh, mỗi người đều như ác thú đồng dạng. Bọn hắn có bản lĩnh đến công kích Đại Tuyết Sơn, vậy thì căn bản sẽ không quan tâm bọn hắn bọn này người nhà họ Hoắc như thế nào trả thù. Cho nên, giờ phút này Hoắc Minh Viện hắn liền xem như sử xuất bài sơn đảo hải lực lượng, cũng không dám đi tới gần nửa bước. Hắn chỉ có thể ở phía sau quan sát chờ đợi thời cơ, không nghĩ tới tại hắn chờ đợi thời điểm, Đồng Kiện Vũ dẫn đầu quân đội đã lao đến. Lần này phát động công kích người không phải người khác, chính là Đồng Thiên Bá. Đồng Thiên Bá hai cái cánh tay đặc biệt trắng kiện, hắn đã sớm nghe nói người nhà họ Hoắc đều tương đối có thiên phú chiến đấu. Hắn lần này cầm lên một cái to lớn thiết truy tại bên trên bầu trời cuốn động lên. Loại kia mạnh mà hữu lực lực lượng cảm giác trong nháy mắt liền bạo dạng. Hắn tại trong vạn quân nằm ngang liền giết tới, có một đám người nhìn thấy hắn về sau đều đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Bọn hắn không nghĩ tới đối thủ của mình lại là như thế một cái mãnh phu. Nhưng là một người như vậy cũng đã sinh ra khó mà vượt qua lực lượng cảm giác. Trong chớp mắt liền lật ngược mấy thất ngựa, mấy người ngay cả chiến đấu đều đã thối lui đến trình độ nhất định. Hoắc Minh Viện hắn làm một người rất có kiên nhẫn, hắn biết giờ phút này không thể cùng hắn cứng đối cứng, thế là dùng quanh co chiến thuật. Dưới tay hắn có một cái gọi là Hoắc Tam Kim người, là một cái chuyên môn huấn luyện các loại kỹ xảo ám sát gia hỏa. Làm việc đặc biệt hung mãnh, quen thuộc tại trong bóng tối tiến hành ám sát, đặc biệt có diễn xuất. Ngay một khắc này, trên tay của hắn đã bắt đầu toát ra mấy cái phi nhận, trực tiếp bay đi. Mạnh mà hữu lực tốc độ, nhường một đám người đều dọa đến có chút nhượng bộ lui mình, ngay cả Đồng Thiên Bá hắn ý nghĩ đầu tiên chính là lùi bước. Nam nhân này luôn luôn rất có dứt khoát, nhưng là đối mặt loại này ám khí công kích, hắn cũng trong nháy mắt liền điệu xỉu. Dù sao loại này chiến đấu thủ đoạn nó là không có cách nào trong chớp mắt lấy được thắng lợi. Cuộc chiến đấu này đặc biệt cháy bỏng, Đồng Thiên Bá hắn dù cho thân thể khỏe mạnh cũng không có chiếm thượng phong. Đồng Kiện Vũ ở hậu phương quan sát hắn lặng lặng uống một bình trà. Hắn tựa như là minh bạch trận chiến đấu này đến cùng là có dạng gì phương hướng. Đồng Kiện Vũ tâm đã theo chính mình kia một điểm ý nghĩ nhảy lên. Quanh mình phong hỏa đầy trời, tựa như một trận cắt vàng, hắn ngậm một cây đao từ từ nhảy bật lên. Hàn phong gào thét mà qua, hắn một thanh cương đao lóe ra màu trắng cái bóng nhảy lên một cái, như là một đạo thiểm điện. Hắn xem như trận chiến đấu này người chủ đạo đã có đầy đủ tâm tư cùng nắm chắc thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Đối diện đám người kia mỗi người đều kích động, dù sao giờ phút này là hai quân giao thủ, là hạch tâm nhất một vị trí, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, còn có đủ loại chướng ngại chỉ là chiến. Bọn hắn cần đánh tới cuối cùng, thế là Hoắc ra một người đàn ông ra sân. Hoắc Tam Kim đầu tiên tựa như là một cái phi nhân như thế bay vọt tới trên bầu trời, trong tay lực lượng cũng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Trên người hắn áo choàng hô hô rung động, mà bàn tay của hắn cũng chuyển đổi ra mấy cái phi đao bay vọt mà ra. Thực lực khủng bố nhường đồng dạng người đều nhìn thấy mà giật mình, nhưng là loại này cường độ lại khó mà chấn áp. Mấy chiêu bên trong Hoắc Tam Kim liền bị Đồng Kiện Vũ đối diện cho chặn đường, hắn kia mấy cái phi đao cũng bị tại chỗ đá bay. Cái này Hoắc Tam Kim, hắn mặc dù là có ý tưởng thắng, nhưng là hắn lại không có thực lực này được. Hai chân của hắn như nhũ ra, hai mắt tối sầm liền trực tiếp ngược tới trên mặt đất. Đời người tựa như dài hận nước dài đông, hắn còn như vậy đánh đi xuống cũng không có cái gì cơ hội thắng lợi. Giờ phút này Hoắc Tam Kim, hắn ý thức được chính mình gặp phải kẻ khó chơi, trước đó hắn tại Nga Mi Sơn huấn luyện lâu như vậy, cũng không có gặp phải mãnh liệt như vậy đối thủ. Xem ra bọn hắn cái gọi là Đồng Kiện Vũ chỉ có kỳ danh là cái giả sự tình. Hoắc Tam Kim bắp đuổi của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, hắn đau chính là nhe răng niết miệng, thống khổ không chịu nổi. Nhưng là đến trình độ này, hắn cũng không có cái gì lùi bước lý do. Nhân chủ phải tiếp nhận chính mình một chút quan niệm cùng đạo lý lớn. Nếu là hắn có loại này giác ngộ lời nói liền sẽ không để ý sinh tử, thế nhưng là hắn không có cái này giác ngộ. Hắn cho tới nay chẳng qua là hưởng thụ loại kia vinh hoa phú quý, căn bản không có quá nhiều tâm tư đi trên chiến trường đánh trận. Bất quá hắn nếu là hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhất định phải đi trên chiến trường. Thế là hắn tại trong trận chiến đấu này đưa xong tính mạng của mình, thành công để cho mình rời đi nhân thế. Hoắc Tam Kim là một rất ưu tú chiến đấu viên, hắn vẫn là có huynh đệ của mình. Giờ phút này một cái tên là Hoắc Nguyên Lôi người xuất hiện, hắn mắt sáng như đuốc, thần như thiểm điện. Chương 351, tàn nhẫn nam nhân chương 351, tàn nhẫn nam nhân Hoắc Vân Lôi sư phó của hắn là cái lông mày đỉnh núi cấp một cái chiến đấu nhân sĩ. Hắn từ nhỏ học tập võ nghệ, bây giờ đã đem các loại điểm kích đều hiểu thấu đáo. Tại trong lòng bàn tay của hắn cũng bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm, loại kia khí chất bên trên nghiền ép nhường tất cả mọi người có chút khó mà chống đỡ. Hoắc Vân Lôi khí chất của hắn phương diện chính là một cái đỉnh cấp võ công cường giả. Chẳng qua là hắn qua nhiều năm như vậy vẫn giấu kín lấy thực lực của mình. Hắn giờ phút này khí vũ hiên ngang, trực tiếp hai chân bay lên, dẫm lên một cái chiến mã trên lưng. Hắn hướng phía nơi xa trào lên mà đi, đối diện nên tới Đồng Thiên Bá muốn cùng hắn một lần ứng chiến lại không có cơ hội ra sân. Chỉ là loại kia Thiên Bá sử xuất man lực trong chớp mắt, cái kia Hoắc Vân Lôi liền có thể nhẹ nhõm hóa giải chiêu số của hắn. Đồng Thiên Bá hắn không nghĩ tới chính mình cường đại như vậy lực lượng vậy mà lại bị tại chỗ cho vung lật. Hắn hai cái tay tựa như là trực tiếp bị rút đến xương cốt như thế, không có bất kỳ cái gì lực lượng, trong chớp mắt hắn liền ném xuống đất. Đao tiểu tử này là nhe răng niết miệng, trợn mắt hốt mồm, kêu to ngao ngao, nhưng lại không có tránh thoát bản sự. Người cũng nên học được đối mặt cái này, Đồng Kiện Vũ hắn tự mình nhìn xem đối diện tiểu tử này đem đệ đệ của hắn cho đánh ngã. Trong nháy mắt cũng có chút không vui, dù sao đây chính là đánh hắn mặt. Nếu là lại có nửa điểm do dự, như vậy Đồng Kiện Vũ hắn cũng không phải là người. Thế là Đồng Kiện Vũ hắn liền đằng không mà lên, trong tay hắn cầm lấy 4 thanh cương đao, danh xứng với thực 8 đao lưu. Những này đao phía trên lóe ra qua mang, nhìn rất là không tầm thường. Loại này mạnh mà hữu lực công kích tại thời khắc này biến thành sát khí, hắn rơi xuống mặt đất cùng kia Hoắc Vân Lôi một trận giao thủ, hai người một cái là tay không tấc sắt, một cái là lưỡi đao kiếm ảnh. Loại kia gào thét cảm giác nhường người chung quanh đều cảm giác được trong chớp mắt sát khí, thậm chí Đồng Thiên Bá đều trợn tròn mắt. Cho tới nay Đồng Thiên Bá hắn là thông qua man lực thủ thắng, lực lượng lớn như trâu, không ai có thể cùng hắn cứng đối cứng. Giờ phút này hắn phát hiện chính mình chẳng qua là một cái thái kê. Hắn tại hai cường giả trước mặt chẳng qua là chỉ có một thân khí lực mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Giờ phút này Đồng Thiên Bá cảm giác hai chân như nhũn ra, hắn biết trước mắt cái này một mảnh chiến trường căn bản không có bất kỳ hắn có thể tồn tại lý do. Nhanh như chớp hắn liền chạy. Đồng Thiên Bá hắn rút lui hiện trường, phát hiện Đồng Kiện Vũ còn tại giằng co. Đồng Kiện Vũ cái kia cây cương đao một trận rồng bay phượng múa, sử dụng chính là hổ hổ sinh phong. Mà đối diện Hoắc Vân Lôi hắn biết Đồng Kiện Vũ là một cái người không đơn giản, trực tiếp phân phó dưới tay mình đám người kia đi lên vây quanh hắn. Bên cạnh hắn có một đám cầm lấy cương đao người áo đen, toàn đều là lúc trước Nga Mi Sơn đỉnh cấp chiến đấu viên. Từng theo Hoắc Vân Lôi một đường huấn luyện, trưởng thành thành rất cường hãn chiến sĩ. Nhưng là bây giờ phút này lại có vẻ hơi khó mà kiếm trước, chỉ ở trong trước mắt, hắn hai cái đùi cũng đã bắt đầu chảy máu. Người này không phải người khác, chính là Đồng Kiện Vũ, hắn mặt khác hai thanh cương đao đã quăng ra ngoài. Mạnh hữu lực công kích tại thời khắc này quán xuyên Hoắc Vân Lôi đùi, Hoắc Vân Lôi hắn luôn luôn lấy trên thân thể nửa người hai cái cánh tay tăng trưởng. Không có nghĩ tới giờ khắc này tại cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ thời cơ vậy mà mạnh mẽ bị đối phương bóp lấy chính mình hai cái cánh tay. Hoắc Vân Lôi xem như toàn bộ Hoắc gia sức chiến đấu đỉnh cấp nhân vật, giờ phút này đã có chút không quả quyết. Không đợi đi trùng sát thời điểm liền đã trở tay bị Đồng Kiện Vũ cho tóm lấy. Cháy bỏng, thống khổ cùng bất đắc dĩ tất cả đều thật sâu quấn quanh ở Hoắc Vân Lôi trên thân. Hắn biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng là giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Ngay một khắc này, Hoắc Vân Lôi hắn không đợi ra tay, liền bị tại chỗ áp đặt gãy mất cổ. Máu tươi bắn tung tóe nhường hắn có chút nhìn thấy mà giật mình, lại không có cách nào ẩn nút. Hoắc Vân Lôi hắn hoàn toàn ẩn thân tây bắc, không nghĩ tới giết hắn người đúng là Đồng Thiên Vũ. Đồng Thiên Vũ còn chưa chết, cái này Đồng Thiên Vũ là Đồng Kiện Vũ thân ca ca. Lúc trước hắn chịu rất nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa nhận rất nhiều người công kích. Nhưng hắn không có cơ hội tiếp tục sống sót, thế nhưng là không nghĩ tới lại có một cái thần y đem hắn một lần nữa cho dùng đặc thù đồ vật cho ăn mấy lần. Cuối cùng vậy mà thật đường Đồng Thiên Vũ sống tiếp được, giờ phút này Đồng Thiên Vũ cùng Đồng Thiên Bá cùng Đồng Kiện Vũ bọn hắn ba huynh đệ đứng chung một chỗ. Lần này mấy người bọn hắn hợp lực muốn cùng Đại Tuyết Sơn cùng một chỗ chống lại cùng đám kia Hoắc gia người cũng đã sợ choáng váng, Hoắc Vân Lôi đều bị bắt. Bọn hắn còn có cái gì cơ hội cùng cái này Đồng Kiện Vũ gia tộc của bọn hắn chống lại đâu? Giờ phút này cũng bắt đầu lùi bước tới đằng sau đi. Bọn hắn mong muốn cứ việc nó biến, nếu như là tương lai Đại Tuyết Sơn lẫn nhau thời điểm đột chạm, bọn hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá bọn hắn nghĩ cũng là rất đẹp, giờ phút này Đồng Kiện Vũ bọn hắn không có đóng chiếu bọn hắn, nhưng là đã làm tốt bài binh bố trận chuẩn bị. Một đám người sức chiến đấu đặc biệt dũng mãnh, bọn hắn đã bắt đầu phát động tiến công. Vô số người bắt đầu chen chúc mà tới, đối diện núi tuyết phía trên đám người kia khí vũ như ngang. Đại Tuyết Sơn độc cô thiên mộng, trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, chính là muốn cùng đám người này cứng đối cứng. Hắn cảm thấy đám người này căn bản không có sức chiến đấu gì, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, phô trương thanh thế. Tại chính thức đánh nhau thời điểm, chỉ sợ chẳng qua là một đám thái kê mà thôi. Cho nên cái này độc cô thiên mộng, hắn quyết định phải gấp chiêu bên trong giải quyết đi trận chiến đấu này, hơn nữa thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn dẫn đầu đại quân chuẩn bị một mình xuống núi, cùng bọn này Đồng Kiện Vũ quân đội cứng đối cứng. Độc Cô Thiên Mậu có cái tiểu đệ tên là Độc Cô Gió, hắn là tương đối biển chuyển làm chuyện gì tương đối quan tâm nhập y. Hắn giờ phút này bị xem như quân tiên phong, tiến về Đồng Kiện Vũ nơi đó đi dò đường. Gia hỏa này làm việc tương đối ngoan động, chỉ có điều bình thường cùng mình Đại Tuyết Sơn người tương đối biển chuyển mà thôi. Thật muốn tới trên chiến trường, hắn so với ai khác đều muốn tâm hắc, hắn lúc này phi tốc chạy tới. Nguyên bản mục tiêu của hắn là tới trước một lần tập kích bất ngờ, sau đó thắng được một lần công lao. Đến lúc đó nếu là có thể đem Đồng Kiện Vũ toàn bộ đầu tất cả đều chặt đi xuống, kia là tốt nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình vậy mà tao ngộ bất trắc. Phía sau hắn xuất hiện một nhóm người, đặc biệt có sức chiến đấu. Mạnh mẽ đem hắn vây quanh, nhường hắn không có chỗ chạy trốn, đáng sợ hiện tượng xuất hiện. Cái này Độc Cô Phong hắn vốn cho là mình có thể tiếp ứng, ít ra có thể sống sót, thế nhưng là không có cơ hội này. Mấy cái cương đao trong nháy mắt đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Đồng Kiện Vũ tiểu đệ Đồng Thiên Bá đã đứng ở nơi này. Hắn giống giận đồng thời bắt đầu phát động tiến công, đem nam nhân này trực tiếp đạp thành thịt nát. Máu tươi bắn tung tóe, để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là đã luân lạc tới nơi này, không ai có thể được đến kết quả tốt. Thê thảm đau đớn một cái giá lớn đã đạt tới, bọn hắn chỉ có thể đi mặc nghiệm. Một nhóm này Đại Tuyết Sơn quân tiên phong hoàn toàn tổn thất hết. Bọn hắn biết lần này là không có cơ hội tiếp tục chơi tiếp tục. nhưng là Đồng Thiên Bá đã bắt đầu phát động lên núi kẻ lệ. Bọn hắn muốn thắng được trận chiến đấu này.